Chương 2151, Thương đội. 2151. Một mực đến xế chiều, Tô Khinh Tuyết trên mặt, rốt cục có một tia hồng nhuận phân phớt. Nữ nhân trên người hàn ý dần dần thối lui, đối Tô Khinh Tuyết mà nói, cái này kỳ thực lại từ quỷ môn con đi. Nàng căn không biết, lần tiếp theo lệnh tật phát tác, có thể hay không làm sao cũng vô pháp khôi phục nhiệt độ cơ thể. Bất quá nàng cũng đã thành thói quen, trước kia đối với sinh tử thấy rất nhạt. Cho tới hôm nay, bởi vì nam nhân bên người xuất hiện, nàng rất lợi hại may mắn, chính mình còn chưa có chết. Hô hô, nữ nhân hô hấp mang theo một tia thơm ngọt. Diệp Phàm đưa tay yêu thương phất qua thê tử ôn nhuận trắng nón gương mặt, khá hơn chút sao. Ừ, Tô Khinh Tuyết nũng nịu mà dùng mặt tại trên tay nam nhân từ từ, muốn làm cho nam nhân nhiều sở sơ nàng. Diệp Phàm cười cười, bưng lấy nữ nhân mặt, hôn một cái. Tiểu Tuyết, ta nhất định sẽ mau chóng chữa cho tốt ngươi. Diệp Phàm tâm lý vô cùng kiên quyết thề, chính mình cũng đã không thể kéo, chờ sau đó phải đi hỏi một chút Tô Hạc, mua đám kia thảo dược đến không có. Lại không đến, hắn liền trực tiếp qua Man Hoang, thậm chí trực tiếp qua Man Hoang thần điện. Nhất định phải nhanh nghiên cứu hoặc tra được trị liệu dược phương. Nhìn thấy Tô Khinh Tuyết chịu khổ như vậy, đơn giản so với chính mình trong chiến đấu, bị các loại đánh đập đều khó chịu hơn. Tô Khinh Tuyết tuy nhiên cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng vẫn là ừ một tiếng, thiếp thân tin tưởng phu quân. Hai người lại ôm ngủ một lát, bên ngoài truyền đến thủy bá thanh âm. Tiểu hầu gia, tiểu hầu gia. Diệp Phàm hỏi, chuyện gì a, thủy bá? Lao nô không nên đánh nhiễu. Có thể bên ngoài này không thiền tiểu thư, đã tại trong mưa quỳ 2-3 canh giờ, cái này có thể làm sao cho phải a? Diệp Phàm nhíu mày, nha đầu kia lại còn ỷ lại vào hắn. Nếu là Tất Phương thị người nhìn thấy, thật đúng là muốn dây dưa với hắn không rõ. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải từ trong chăn đi ra, may mắn Tô Khinh Tuyết thân thể cũng kém không nhiều ấm. Phu quân, nghe nói Tất Phương thị một sinh hầu phủ cùng quốc cứu phủ, gặp chuyện không may. Tô Khinh Tuyết hỏi. Ngươi cũng biết Diệp Phàm một bên mặc quần, một bên đầu buồn bực nói, ai nói với ngươi? Chuyện lớn như vậy, toàn hoàng thành sáng sớm liền truyền ra, thiếp thân bệnh phát trước, liền nghe bọn hạ nhân nói lên. Tô Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn qua nam nhân, phu quân, hai chuyện này, chẳng lẽ cùng ngươi có liên quan? Diệp Phàm đầu cười ta nói, nếu như ta nói, hai nhà này đều là bị ta cả không, công chúa tin à? Tô Khinh Tuyết ngủ ở nơi đó, nháy mắt mấy cái. Lập tức doanh doanh cười một tiếng, phu quân nói là chính là, thiếp thân chỉ hy vọng phu quân bình an liền tốt. Diệp Phàm xoay người tại nữ nhân trên trán chính miệng, thật ngoan, yên tâm đi, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, ta đều sẽ bãi bình. Mặc trình tề, Diệp Phàm đi vào hầu phủ ngoài cửa lớn. Quả nhiên nhìn thấy, một cái đã ướt sũng bộ dáng Tất Không Thiền, chính mặt xám như cho mà quỳ tại đó. Đi ngang qua xa mã hành người, đều là nhìn thấy. Chỉ trò số lượng cũng không ít. Gặp Diệp Phàm đi ra, Tất Không Thiền cũng không lên tiếng, rất nhiều một bức chết cũng phải chết tại trấn Bắc Hầu phủ ý tứ. Diệp Phàm cười một tiếng, đứng lên đi, đi với ta một chỗ. Nói xong, không chờ Tất Không Thiền tra hỏi, Diệp Phàm liền hướng phía trên đường đi đến. Tất Không Thiền tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy, yên lặng đi theo, một bộ gặp cảnh khốn cùng đáng thương bộ dáng. Diệp Phàm vượt qua một cái đầu phố, tiến đầu không ai ngõ nhỏ. Quay người lại, mặt không thay đổi nhìn lấy Tất Không Thiền. Tất Không Thiền trái phải nhìn quanh dưới, có chút bất an rút lui hai bước, Diệp Diệp phò mã ngươi chẳng lẽ muốn giết ta diệt khẩu. Diệp Phàm thở dài, hỏi ngươi một lần cuối cùng, đến cùng có đi hay không? Tất Không Thiền tuy nhiên sợ hãi, có thể dù sao đều là chết, nàng cắn răng nói, không đi. Nếu như ngài không thu ta làm nha hoàn, ta vẫn tại bên ngoài hầu phủ quỳ. Ta hiện tại cái gì tôn nghiêm đều không? Trong học viện cũng không tiếp tục chờ được nữa, trong tộc cũng là đường chết, không có gì có thể mất đi. Diệp Phàm cười cười, ta biết, này cứ như vậy định. Cái gì định? Tất Không Thiền vừa mới hỏi xong, lại chợt phát hiện, trước mắt Diệp Phàm đột nhiên thân ảnh lóe lên, nhanh đến mức để cho nàng căn phản ứng không kịp. Sau một khắc, Diệp Phàm đi thẳng tới Tất Không Thiền sau lưng, đem nữ hải đánh ngất xỉu. Xong việc về sau, Diệp Phàm đem Tất Không Thiền ném vào chữ vật giới chỉ. Vừa vặn dạ vị ương một người nhàm chán, các ngươi làm bạn đi. Diệp Phàm nói thầm câu, chậm rãi bước đi ra ngõ nhỏ, tựa như cái gì đều không phát sinh. Hắn xác thực không rảnh cùng Tất Không Thiền dây dưa, cũng không muốn nhượng Tất Phương thị hoài nghi hắn giấu người trong phủ, dứt khoát liền đem nàng nhốt vào không gian giới chỉ, về sau suy nghĩ thêm làm sao bây giờ. Đến phủ về sau, Diệp Phàm cho Tam Hoàng tử Tô Hạc thông một chiếc điện thoại, hỏi ý thảo dược lúc nào có thể tới. Tô Hạc ở trong điện thoại biểu thị, lúc trước hắn xác nhận, đã sưu tập tốt 2 xe dược tài, cũng đã tại vận chuyển đường đi bên trên. Diệp Phàm nhượng hắn lại xác nhận một chút thời gian, Tô Hạc cũng liền đáp ứng. Tối hôm đó thời gian, Tất Phương Thị quả nhiên đến mấy người, tại bên ngoài hầu phủ cả bù tổ một vòng, tựa hồ là phát hiện cũng không có Tất Không Thiền bóng dáng, thật cũng không sinh thêm sự cố. Đột nhiên xuất hiện thần bí sát thủ, đem một sinh hầu phủ bưng, Tất Phương Thị cũng là chú ý cẩn thận vô cùng. Tô Khinh Tuyết thân thể không thoải mái, Diệp Phàm cũng không yên lòng qua bên ngoài, đợi trong nhà một bên đọc sách, một bên bồi tiếp thê tử. Rốt cục, đến Minh Đức Đế tiến về Hoàng Lăng thời gian. Diệp Phàm xem như trấn Bắc Hầu phủ đại biểu, tiến về bên ngoài cửa cung, cùng Sở Vân Giao, Đồ Nhạc các loại cùng nhau, nhìn lấy Minh Đức Đế lên xe ngựa, mang theo mấy cái tùy tùng, chính thức xuất phát. Nửa đường bên trên, Minh Đức Đế sẽ còn nhô ra thân thể, cùng một số ven đường cùng tiễn hoàng thành con dân phất tay thăm hỏi. Đương nhiên, toàn bộ đội xe ngựa ngũ, cũng đều là Đồ Nhạc một tay an bài. Diệp Phàm không khỏi không cảm khái, Sở Vân Giao cái này mô phỏng sinh vật robot, thật đúng là giống như lúc, nếu không có hắn xác định chính mình giết Minh Đức Đế, thật đúng là khả năng coi là, lại đụng phải cái thế thân. Một tuần kịch cuối cùng kết thúc, Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao đi vào quốc sư phủ phòng thí nghiệm. Tiểu Giao Giao, ngươi chỉnh đồn xuống, đem đồ vật đều cất vào chữ vật giới chỉ, sau đó ta dẫn ngươi đi động thiên phúc địa, cùng A Kiều, Hình Nhi các nàng tụ hợp. Kim Quang Thiên Nam một bên, hẳn là có đầy đủ tư nguyên, có thể để ngươi đem phòng thí nghiệm cấp tốc thành lập, khuyết trương, Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao tự nhiên biết, lưu tại Hoàng Thành không đủ an toàn, mà lại nàng cũng không kịp chờ đợi muốn gặp một lần phân biệt hơn 50 năm mấy người tỉ muội, nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Về phần nàng làm là quốc sư, đột nhiên đi xa nhà, kỳ thực cũng không quan trọng, ngày bình thường không có hoàng đế chính triệu, cũng không ai hội quan tâm kỹ càng nàng. Vân Đoan tập đoàn tại Đại Trưng nghiệp vụ, nàng cũng hoàn toàn có thể lấy không chế từ xa. Đang lúc này, Diệp Phàm thì là tiếp vào Tam Hoàng tử Tô Hạc điện thoại. Tam Hoàng tử, làm sao thảo dược có tin tức? Diệp Phàm hỏi vội. Tô Hạc tại đầu kia có chút buồn bực nói, Diệp Phò Mã, ngươi làm sao vừa đưa xong phụ hoàng liền không thấy bóng dáng, ta tìm ngươi một hồi lâu, còn muốn làm mặt nói cho ngươi đâu. Chuyện gì? Thực sự là có lỗi với a. Thảo dược chỉ sợ đến lại kéo lên 2 tháng. Tô Hạc có chút chi chi ngô ngô mà nói. Cái gì? Diệp Phàm nhíu mày, không phải nói đã tại vận tới sao? Bắc cảnh đến Hoàng Thành, muốn 2 tháng. Các ngươi không phải danh xưng tu sĩ cùng yêu thú hộ tống, rất nhanh sao? Tô Hạc than khổ, ta hôm qua tìm người qua liên hệ thương đội, kết quả phát hiện không liên lạc được. Hôm nay sáng sớm, thương hành thám tử báo cáo, thương đội tại Man Hoang bị một đám thần bí cường đạo ăn cướp. Người chết hết, thảo dược cũng bị thiêu hủy, tổn thất nặng nề cùng cực a. Bất quá Diệp Phò Mã ngươi yên tâm, ta chính là mình thua thiệt rơi mấy trăm vạn, lần này, ta cũng một lần nữa giúp ngươi sưu tập dược tài. Dù sao cũng là chúng ta thương hành vận chuyển trên đường xảy ra vấn đề, ta sẽ không trắng thu ngươi tiền. Diệp Phàm bắt đầu lo lắng, ánh mắt lạnh lùng xuống tới, ngươi nói là thảo dược là bị thiêu hủy không phải là bị cướp đi. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Kỳ thực chúng ta phi hạc thương hành, tại Man Hoang cũng làm ăn thật lâu. Chúng ta cũng là cùng man tộc cũng có làm ăn, sở dĩ không có cường đạo đến ăn cướp, bình thường cường đạo căn cũng không phải là đối thủ. Đi qua mấy năm, phát sinh vấn đề, không cao hơn 3 kiện, thật có rất ít đi công tác ao. Không biết làm sao, còn lại thương đội cũng không có vấn đề gì, liền vừa vặn vận chuyển nhóm này thảo dược thương đội xảy ra chuyện. Đám này cường đạo để đó đắt đỏ dược tài không cướp bóc. Chỉ lấy đi một số kim ngân tài vật, ngược lại đem thảo dược cho đốt, thật sự là gặp quỷ. Ta hoài nghi là bởi vì những ngày gần đây Bắc cảnh chiến hỏa lại cháy lên, sở dĩ một số mang trả thù tâm lý người điên, cố ý nháo sự. Tô Hạc buồn bực nói. Diệp Phàm trong mắt hàn ý ung tùm, trầm giọng nói, thật sao vậy, có hay không khác một loại khả năng? Chính là có người cố ý, không cho ta lấy đến dược tài, không cho ta trị liệu Khinh Tuyết đâu. Chương 2152 Di động khu vực 2152. Tô Hạc có chút choáng váng, còn có loại sự tình này, muội muội ta chọc ai gây người nào? Không đến mức đi Khinh Tuyết nàng từ nhỏ trong cung, người nào sẽ nhằm vào nàng nha? Diệp Phàm không nói gì thêm nữa, nhượng Tô Hạc tiếp tục tìm dược tài, sau đó tắt điện thoại. Khi Diệp Phàm quay người lúc, Sở Vân Giao chính là một mặt ngưng trọng nhìn lấy hắn, dược tài xảy ra chuyện. Diệp Phàm gật đầu, song quyền nắm chặt, nỗ lực khắc chế chính mình phẫn nộ, sự tình quá kỳ quặc, để cho ta không thể không hoài nghi, có người cố ý không muốn để cho ta chữa cho tốt Khinh Tuyết. Ngươi định làm như thế nào? Sở Vân Giao trực tiếp hỏi, phải lập tức qua Man Hoang nhìn xem sao. Diệp Phàm suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, hiện tại qua, đã vô sự vô bổ, sẽ chỉ dốc sức cái khoảng không a. Ta nếu muốn qua Man Hoang, không chỉ có muốn đem Khinh Tuyết phương án trị liệu tìm tới, cũng phải hiểu rõ là ai đốt dược thảo, chỉ sợ hao phí không ít thời gian. Sở dĩ tại trước khi đi, ta nhất định phải đem ngươi thu xếp tốt, bảo đảm sau phòng ốc tử. Ta không tại thời điểm, ngươi phải nhanh một chút đem Động Thiên Phúc Địa cùng Đại Trưng ở giữa thông tấn Inter, thậm chí truyền tống trang bị chế tạo ra đến. Sở Vân Giao ánh mắt lấp loài dưới, ngươi muốn tại Đại Trưng cùng Động Thiên Phúc Địa ở giữa, chế tạo bước nhảy không gian trang bị. Vâng, không phải vậy lời nói, đến hai địa phương cần phải hao phí quá nhiều thời gian, có chút gì chuyện khẩn cấp, cũng vô pháp kịp thời chiếu cố đến, Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao nghe, xuất ra một cái mới tinh không gian giới chỉ, nói, ngươi đi vào. Diệp Phàm sững sờ dưới, đây chính là ngươi trong khoảng thời gian này chuẩn bị, hoàn toàn mới di động khu vực. Ngươi đi vào trước, nhìn liền biết, tiến vào mật mã là sinh nhật của ta, Sở Vân Giao nói, chính mình tiên tiến đến chỉ hoàn bên trong. Nữ nhân vừa biến mất, chỉ hoàn lập tức rơi xuống, Diệp Phàm một thanh tiếp nhận. Diệp Phàm cười cười, may mắn chính mình nhớ kỹ nữ người sinh nhật, không phải vậy liền xấu hổ, lập tức đem chỉ hoàn để lên bàn, chính mình cũng đi theo đi vào nội bộ không gian. Trước mắt hình ảnh biến đổi, xuất hiện lại là một mảnh chừng 300-400 mét vuông khoáng đạt bãi cỏ. Tránh thức đất đai, tránh thức hoa cỏ, bốn hẻo lánh có không khí máy chế tạo, đỉnh chóp có nhân tạo quan nguyên. Trung gian, một tòa gỗ thật dựng 3 tầng phong ốc, đã hoàn toàn xây xong, tuy nhiên nhìn lấy đơn giản, cũng rất là thực dụng. Diệp Phàm đi vào trong nhà, phát hiện bên trong các loại đồ dùng trong nhà bài trí, đầy đủ mọi thứ. Sở Vân Giao chỉ ngoài cửa hơn 2 công năng robot, ta đem nguyên vật liệu tất cả đều đưa vào chỉ hoàn bên trong, cái này hai người máy liền đem phòng trọ dựng lên. Một tầng là nghỉ dưỡng phòng giải trí, nhà ăn, tầng 2 là phòng ngủ, 3 tầng là ta tiểu thực nghiệm thất, ta đã đem đại bộ phận trọng yếu máy móc mang vào. Diệp Phàm trên dưới đi dạo một vòng, không khỏi chợt chợt tán thưởng, tiểu Giao Giao, ngươi thật đúng là thiên tài a, thật làm được. Hạch tâm kỹ thuật giải quyết, đây chỉ là khuyết trương đại không gian mà thôi, cũng không có quá nhiều độ khó khăn. Nếu như không phải cân nhắc đến ổn định tính, ta còn có thể chế tạo càng đại không hơn ở giữa. Ta là nghĩ, nếu không ngươi đem Khinh Tuyết cũng mang lên, dạng này cũng sẽ không cần lo lắng đại trương bên này. Thậm chí có thể toàn bộ người đều tiến đến trong này, thiên hạ to lớn, chỗ nào đều có thể cùng đi, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm trong mắt cũng lộ ra một vòng hướng tới chi sắc, nhưng tỉnh táo một suy nghĩ, vẫn là phủ quyết. Lấy Khinh Tuyết tình trạng cơ thể, không thể quá mệt nhọc, đợi tại trấn Bắc Hầu Phủ có người chiếu cố, lại không cần một lần nữa thích ứng, là hợp lý nhất. Mà lại chúng ta bây giờ cũng không phải muốn chạy trốn vong, các ngươi không cần thiết nuốt ở trong giới chỉ, cùng ta buôn tẩu khắp nơi. Thừa dịp cục thế ổn định, ngươi phải nhanh một chút lợi dụng Kim Quang Thiên Na một bên tư nguyên, thành lập được thông tấn Inter, không gian truyền tống trang bị. Chúng ta nếu là quang minh chính đại còn sống, mà không phải trốn tránh tránh, mọi người vào ở trong giới chỉ, vậy bây giờ chúng ta tranh thủ đến ưu thế, liền không còn sót lại chút gì. Diệp Phàm suy nghĩ, trừ phi là đụng phải cái kia vô tội chi thành chủ đến vấn trách, xuất hiện cái gì nguy cơ, hoặc là Tô gia phát hiện gì vấn đề, muốn tới khai chiến. Không phải vậy lời nói, hắn tạm thời cũng không có nguy hiểm gì tình huống, làm gì mang theo các nữ nhân bốn phía buôn ba đầu. Nếu như không thừa dịp thời cơ ra tốc thành lập cùng cường hóa chính mình thế lực, này chẳng phải phí công nhọc sức. Vẹn vẹn một mình hắn cường đại, khẳng định không sánh bằng tất cả mọi người cường đại lên, tới ổn thỏa. Ừ, đàn ông các ngươi à, quả nhiên là vô cùng vô tận, trước đó còn muốn lấy mọi người cùng nhau, cao chạy xa bay, mặc kệ cái gì thế tục tranh chấp. Bây giờ có địa bàn, cục thế vừa vững định, liền bắt đầu muốn thành lập chính mình thế lực, Sở Vân Giao trêu tức cười một tiếng. Diệp Phàm biết nữ nhân là mở hắn cho đùa, không khỏi vui vẻ nói, tiểu Giao Giao, ta xem là ngươi quá sợ ta đi xa nhà, muốn một mực bồi tiếp ta, cho nên mới xách đề nghị này đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Sở Vân Giao trắng Diệp Phàm liếc một chút, ta chỉ là vì ngươi nhà vị công chúa kia suy nghĩ, lo lắng ngươi rời đi quá lâu, nàng ngày nhớ đêm mong liền bệnh phát. Chính ta còn ước gì đợi ở trong phòng thí nghiệm, làm ta nghiên cứu đâu, kỳ thực ta đã sớm nghĩ kỹ, mở rộng trên cái thế giới này inter truyền tin. Dùng không bao lâu, động thiên phúc địa đám kia tu sĩ, trên tay cũng sẽ cầm chúng ta Vân Đoan tập đoàn sản xuất điện thoại di động. Diệp Phàm hiếu kỳ nói, ngươi dự định làm sao làm inter đại trưng cùng động thiên phúc địa ở giữa, thế nhưng là mấy chục vạn dặm thượng cổ sơn lâm. Yêu thú ngang dọc, nguy hiểm vô cùng, ngươi chẳng lẽ có thể ở bên trong kiến tạo tín hiệu tháp coi như tạo tốt, đoan chừng cũng sẽ bị yêu thú hủy đi à. Dù là ngươi phát xạ một số phi hành khí, trên không trung thành lập tín hiệu đứng, không nói đến quá cao sẽ bị hỗn độn chi lực hủy đi, tầng trời thấp cũng sẽ bị phi hành yêu thú cùng tu sĩ đụng hỏng đi. Mặt đất, không trung, tự nhiên đều không được, nhưng ta nạ nổ robot, hoàn toàn có thể dưới đất trải tín hiệu cơ trạm. Ta ngay tại trong núi rừng, thường thường mà ném nạ nổ tín hiệu robot, coi như thanh thế to lớn, cũng phá hư không xong như vậy tiểu robot. Chỉ phải cho ta đầy đủ tư nguyên, ta tuyệt đối có thể tại vừa đến trong 2 tháng, đã thông đại trưng cùng động thiên phúc địa inter. Sở Vân Giao đã tính trước nói. Diệp Phàm tặc lưỡi, nữ nhân lại còn có dạng này kỹ thuật, kể từ đó, đoán chừng bước nhảy không gian trang bị, cũng không thắng được nàng. Đến có như thế một cái không gian riêng tư, Diệp Phàm khẳng định hội cưỡng ép bổ nhào nữ nhân, hảo hảo thân mật một phen. Nhưng bởi vì Tô Khinh Tuyết bệnh tình, Diệp Phàm cũng không có tâm tư này. Chờ Sở Vân Giao tất cả đều chỉnh lý thỏa đáng, đem Vân Đoan tập đoàn quản lý cũng giao phó tốt về sau, Diệp Phàm mang theo Sở Vân Giao, đi thẳng đến trấn Bắc Hầu Phủ. Sở Vân Giao từ nhưng đã là đợi tại trong giới chỉ, phối hợp bắt đầu làm lên nghiên cứu. Diệp Phàm thì là đi vào Tô Khinh Tuyết trong phòng, nắm nữ nhân 2 tay, nhẹ nhàng nói, Tiểu Tuyết, ta muốn rời khỏi nhà một đoạn thời gian, đi giúp ngươi tìm dược tài. Ngắn thì hơn nửa tháng, lâu là khả năng 2-3 tháng, muốn trị tốt ngươi, liền không thể một mực đợi trong nhà. Nếu như ta có biện pháp liên hệ ngươi, ta hội đánh điện thoại liên lạc. Dù sao man hoang cũng không tín hiệu, Diệp Phàm tự nhiên không dám đánh cam đoan mỗi ngày liên hệ. Tô Khinh Tuyết tự nhiên là nghe được có chút 2 mắt đấm lệ, dù sao Diệp Phàm vừa mới đến không bao lâu, nữ nhân rất là nỗi buồn. Có thể Tô Khinh Tuyết cũng biết, Diệp Phàm đã làm quyết định như vậy, khẳng định là muốn thật lâu, không có khả năng tùy ý sửa đổi. Mà lại nàng so với quá khứ bất cứ lúc nào, đều khát vọng nam nhân thực biết chữa cho tốt nàng. Phu quân, vậy ngươi đáp ứng thiếp thân, một có thời gian liền muốn liên lạc với, nhất định phải bảo trọng chính mình, Tô Khinh Tuyết cố nén nước mắt nói. Diệp Phàm sờ sờ nữ đầu tóc, cùng với nàng đụng chút cái chán, ta đáp ứng ngươi. Cùng thê tử tạm biệt về sau, Diệp Phàm lại cho Diệp Vãn Tỉnh cùng Diệp Đan Thanh gửi tin tức, cùng Thủy Bá giao phó âm thanh, để bọn hắn không cần phải lo lắng, có rảnh nhiều bồi bồi Tô Khinh Tuyết. Về phần học viện bên kia, cùng trấn Bắc trong quân Diệp Hoàng Đồ phu phụ bên kia, Diệp Phàm căn bản liền lười nhác còn nhiều, tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào đi. Vì thời gian đang gấp, Diệp Phàm trên đường cũng không cùng Sở Vân Giao nhiều trì hoãn, một đường long lân kiếm dược thêm long dược, hối hả phi hành, đuổi Thái Hư Phong, Vạn Hoa Cốc. Chương 2153, quá kích thích. 2153. Sở Vân Giao thời gian qua đi mấy ngày, lại thấy mặt trời. Nhìn thấy trước mắt động thiên phúc địa cảnh tượng, cũng là có chút rung động. Bây giờ Vạn Hoa Cốc đã rực rỡ hẳn lên, không chỉ có đứng lên Thần Kiếm Tông Bách Hoa Đường bia đá, tại Lăng Vũ Vi chỉ đạo dưới, còn đem Hộ Sơn đại trận tiến hành mở rộng cùng tăng cường. Hoa tiên nhóm mặc vào mua sắm đến vừa người quần áo, cũng đều từng cái tràn đầy hạnh phúc nụ cười, vừa nói vừa cười chăm sóc lấy những linh hoa đó tiên thảo. Trưởng môn! Trưởng môn ngài tới rồi! Khuôn mặt ngọt ngào chúc đào. Cùng mấy cái hoa tiên nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức doanh doanh quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ, các phu nhân đâu? Diệp Phàm hỏi. Trường môn, Vũ Vi phu nhân cùng Tử Mạch phu nhân, bởi vì có chuyện, qua còn lại đường khẩu. Hình Nhi phu nhân cùng Như Kiều phu nhân ở kiếm thần trên đỉnh, Trúc Đào nói. Kiếm thần phong Diệp Phàm buồn bực, địa phương nào? Trường môn còn không biết đi, lần trước mấy vị phu nhân đã đem Thái Hư phong đổi thành kiếm thần phong. Làm cho chúng ta thần kiếm trong tông. Tiểu kiếm tiên cùng đan thánh đại nhân bọn họ, cũng đều biểu thị đồng ý cùng ủng hộ. Bây giờ động thiên phúc địa hẳn là đều truyền ra, trúc đào các loại hoa tiên trên mặt đều có chút sùng bái nhìn qua Diệp Phàm. Diệp Phàm đều không có ý tứ, cái này đám đàn bà, quả thật có thể dày vò, lại đem toàn động thiên phúc địa, thậm chí toàn hồng hoang đại lục đều ngọn núi cao nhất bên trong, đổi thành hắn danh hảo. Ha ha, kiếm thần các hạ, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ có thẹn thùng thời điểm? Hai cỗ thánh cảnh khí tức xuất hiện tại cách đó không xa, một thư sinh cách gắn mặc, một phương sĩ trang phục, chính là Bôi Mạc Đỉnh cùng Dược Vi Tiên. Diệp Phàm hướng bọn họ lắc đầu, các ngươi đối ta hiểu biết không nhiều, kỳ thực con người của ta, vẫn tương đối điệu thấp. Bất quá các phu nhân như thế một mảnh tâm, ta vẫn còn muốn hảo hảo tiếp nhận. Điệu thấp. Dược Vi Tiên cùng Bôi Mạc Đỉnh rõ ràng biểu lộ đều ngưng kết dưới, quả thực là một lời khó nói hết. Bôi huynh ở chỗ này, ở còn thói quen ta không tại những ngày này, không người đến khiêu khích đi. Không đợi Bôi Mạc Đỉnh nói cái gì, Dược Vi Tiên trước tiên là nói về đến, kiếm thần các hạ, động thiên phúc địa trừ ngài, chỉ sợ cũng không ai dám tiếp xúc tiểu kiếm tiên rủi ro. Bôi Mạc Đỉnh cười mỉm gật gật đầu, ánh mắt liếc về phía Diệp Phàm bên người Sở Vân Giao, không biết vị này lại là. Diệp Phàm một thanh ôm trầm mùi thơm của nữ nhân vai, giới thiệu nói, vị này Sở Vân Giao, cũng là nữ nhân ta, về sau Kim Quang Thiên Na khối phúc địa, liền từ nàng trưởng khống. Một đám hoa tiên lập tức lần nữa hành lễ, bái kiến Vân Giao phu nhân. Sở Vân Giao trước đó nghe Diệp Phàm nói qua nơi này tình huống, rất là tò mò nhìn một chút Bôi Mạc Đỉnh cùng Dược Vi Tiên, cảm thấy danh dương thiên hạ thánh cảnh, giống như cũng cứ như vậy sự tình. Có thể là nam nhân bên người một mực là cái quái vật, loại trình độ này cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu kiếm tiên, đan thánh, hai vị tốt, ta tại đại trưng cũng là nghe đại danh đã lâu đâu, Sở Vân Giao chào hỏi. Bôi Mạc Đỉnh cùng Dược Vi Tiên, thì là trong lòng nghi ngờ, bọn họ nhìn ra được, Sở Vân Giao là thật không có tu luyện. Vị này Vân Giao phu nhân, tựa như chỉ là phàm nhân cái này vì sao không có tu luyện, chẳng lẽ không sợ dung nhan dịch lao thuốc vì không nhìn được trước hỏi. Diệp Phàm cười cười, về sau các ngươi liền biết, ta vị phu nhân này, khai phát kỹ năng, cùng chúng ta đều không quá đồng dạng. Cũng mặc kệ hai cái cửa bên trong đại năng nghi hoặc, Diệp Phàm mang theo Sở Vân Giao bay lên kiếm thần phong. Một chương cạnh bàn đá, Tiêu Hình Nhi chính cùng niệm như kiểu thương lượng chuyện gì. Đột nhiên phát giác được Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao xuất hiện, hai nữ đều là mừng rỡ. Khi thấy Sở Vân Giao sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt các nàng, hai nữ đều là hưng phấn mà chạy tới. Vân Giao. Ba nữ nhân ôm thành một đoàn, hai nữ đều khỏe mắt rưng rưng, dù là Sở Vân Giao, cũng hốc mắt có chút đỏ. Quá tốt. Ngươi thật không có sự tình niệm như kiểu vui đến phát khóc. Ngươi hủ chết chúng ta. Đột nhiên liền mang theo tiểu vũ mất tích Tiêu Hình Nhi nói. Sở Vân Giao nhấp nhấp cánh hoa, nói, sự tình phát sinh quá đột ngột, ta cũng không muốn không chào mà đi, mà lại không có có thể tìm tới tiểu vũ có lỗi với a. Có cái gì tốt so sánh lên, mấy chục năm tỉ muội, ngươi là dạng gì người, chúng ta có thể không rõ ràng à. Hiện tại chí ít chúng ta đoàn tụ, chờ Thần Kiếm Tông bên này an bài thỏa đáng, chúng ta có thể cùng đi tìm tiểu vũ. Niệm như tiểu hút hút mũi ngọc nói. Diệp Phàm bị gạt sang một bên, đành phải ho khan dưới, hấp dẫn chú ý, ta nói ác kiểu, Hình Nhi, các ngươi nhìn thấy ta, liền không có điểm biểu thị a. Ngươi muốn cái gì biểu thị a? Ngươi cùng chúng ta thời gian, có thể không có chúng ta mấy cái tỉ muội cùng một chỗ thời gian nhiều. Mấy chục năm hữu nghị, còn cùng một chỗ đánh địa cầu bảo vệ chiến, ngươi so được sao? Tiêu Hình Nhi liếc trắng nam nhân một mắt. Niệm như tiểu ngược lại là ôn nhu mặt đất qua ôm nam nhân, tại Diệp Phàm trên mặt chính miệng, phu quân ngươi không phải mới vừa rời đi không có mấy ngày à, còn tưởng rằng ngươi muốn qua trận mới đến đâu, nhìn thấy Vân Giao, chúng ta thật rất lợi hại kích động đâu. Vẫn là A Kiều ngươi so sánh thân mật, Diệp Phàm cảm khái sờ sờ nữ nhân sợi tóc, nói, sự tình khẩn cấp, đại trưng bên kia đã cơ giải quyết, ta đem Vân Giao đưa tới, cũng không thể dừng lại quá lâu. Lập tức. Diệp Phàm đem đại trưng bên kia sự tình nói rằng, các nữ nhân nghe nói Diệp Phàm lại đem Tô gia hoàng thất lưỡng đại hoàng đế giết, còn âm thầm khống chế đại trưng triều đình, đều là tặc lưỡi không thôi. Tiêu Hình Nhi ánh mắt phát sáng, quá kích thích chơi vui như vậy sự tình, ta rất muốn tham dự một chút ta. Diệp Phàm không còn gì để nói, hắn nhưng là kém chút bị Hoàng Lăng đại trận xử lý, cái này có cái gì tốt chơi. Đúng, Vi Vi cùng Ninh Nhi qua khác đường khẩu đều tại bận rộn gì sao? Xem các ngươi vừa rồi cũng đang thảo luận cái gì. Niệm như Kiều ôn nhu nói, Vũ Vi muốn đi Đan Di Hoa Nở đường bên kia bố trí đại trận, nàng muốn đem chúng ta Thần Kiếm Tông sở hữu phúc địa đại trận đều thăng cấp tăng cường. Tử Mạch muốn đi mua sắm vật tư, dù sao chúng ta Thần Kiếm Tông vừa thành lập, muốn biến thành đại phái, rất nhiều thứ đều muốn một lần nữa xử lý. Thiếp thân cùng Huynh Nhi, mới vừa rồi là đang thương lượng tuyển nhận môn đồ một số quy tắc chi tiết, hiện tại đã có không ít mộ danh mà đến tu sĩ, muốn bái nhập Thần Kiếm Tông. Chúng ta cảm thấy, yêu cầu tinh không cầu lượng, mà lại đối xuất thân bối cảnh, cũng muốn cái cụ thể sàng chọn chế độ. Diệp Phàm nghe, không khỏi gật gật đầu, mấy cái này nữ nhân xác thực đem tông môn chỉnh ngay ngắn rõ ràng, mình ngược lại là có thể yên tâm không ít. Thời gian cấp bách, đã Ninh Nhi cùng Vi Vi không tại, ta trước hết mang Vân Giao qua Kim Quang Thiên Nam một bên. Ta hội dừng lại 2 ngày, các ngươi có thể đợi các nàng đến về sau, cùng một chỗ tới. Một số liên quan tới về sau khoa học kỹ thuật phương diện phát triển vấn đề, cùng một chỗ thảo luận, Diệp Phàm nói. Niệm Như Kiều nghi hoặc, phu quân, ngươi làm sao chỉ dừng lại chút điểm thời gian này lại muốn đi này. Diệp Phàm thở dài, đem Tô Khinh Tuyết bệnh tình nói rằng, hai nữ nghe xong, nhất thời ưu tâm, cũng lý giải. Lập tức, Diệp Phàm mang theo Sở Vân Giao, bay hướng Kim Quang Thiên. Bất quá, Sở Vân Giao lần này lại là không chịu đợi tại trong giới chỉ. Dù sao Diệp Phàm nói Kim Quang Thiên có đại lượng nghiên cứu khoa học dùng nguyên vật liệu, nàng chính dễ dàng một đường nhìn sang. Khi phi hành đến nửa đường, đi qua một chỗ không ngừng có núi lửa phun trào địa vực, Sở Vân Giao mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói gấp, ngươi chờ chút, chúng ta đi xuống xem một chút. Chương 2154, Thị Nữ 2154 Diệp Phàm nhìn xem dung nhan tàn phá bừa bãi dãy núi lửa, nói, tiểu Giao Giao. Ngươi không phải tu sĩ, không có chân nguyên hộ thể, xuống dưới hội rất nguy hiểm. Không phải có ngươi ở đâu ngươi dùng cái gì đều được, để cho ta không nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng liền thành, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm cười khổ, được thôi, ta dùng kiếm ý bảo vệ ngươi, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng tùy tiện loạt động, không phải vậy sẽ làm bị thương đến ngươi. Thực biết lại nhải, ta biết, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Sở Vân Giao thúc giục. Hai người từ trên cao hạ lạc. Theo càng tiếp cận, Sở Vân Giao liền càng thơm mồ hôi lâm ly. Diệp Phàm phát giác được nữ nhân không thể đón thêm gần về sau, lập tức ở giữa không trung đình chỉ, liền nơi này, xuống chút nữa, dù là ta dùng kiếm ý che chở ngươi, ngươi cũng không chịu nổi. Sở Vân Giao gật đầu, nàng đã hô hấp có chút khó khăn, trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái mặt nạ, cho mình đeo lên. Ấn vào mặt nạ cái trước lục sắc cái nút, nữ nhân hô hấp thông thuận đứng lên. Cái này lại là một cái không khí loại bỏ mặt nạ. Chỉ bất quá, mặc dù có Diệp Phàm kiếm ý hộ thể, nhiệt độ cao vẫn là đối Sở Vân Giao mà nói quá kinh khủng, mồ hôi vẫn như cũ ngăn không được hạ lạc. Rất khó chịu đi, ngươi xuống tới đến cùng nhìn cái gì a? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Sở Vân Giao không nói chuyện, mà chính là lấy ra một cái điện thoại di động bộ dáng kiểm tra công cụ, không bao lâu, kiểm tra đi ra số liệu, phản hồi ở trên màn ảnh. Sở Vân Giao nhìn một chút về sau, mắt lộ ra vẻ kinh dị, làm sao có thể? Thứ gì nơi này có cái gì đặc biệt sao? Diệp Phàm trái phải nhìn quanh, cảm thấy nơi này chính là một vùng núi lửa mang mà thôi. Nơi này lòng đất dung nham nhiệt độ, đạt tới 5.000 độ C trở lên, cái này còn không chính xác, bởi vì ta tại độ cao này tiến hành đo đạc. Chắc không được, chúng ta vừa mới cao như vậy độ cao so với mặt biển phi hành, ta còn có thể cảm giác được nhiệt lượng. Ban đầu tới nơi này nhiệt độ cao như vậy, Sở Vân Giao lẩm bẩm nói. Diệp Phàm lúc này mới ý thức được, là hắn năng lực chịu đựng quá mạnh, sở dĩ dù là nơi này lòng đất dung nham nhiệt độ đặc biệt cao, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng Sở Vân Giao khác biệt, nàng là người bình thường, dù là dùng đốm lửa nhỏ cơ nhân cường hóa thân thể, cực lớn trì hoãn già yếu, kéo dài thọ mệnh, nhưng vẫn như cũ có người bình thường giác quan. Nàng đã cảm thấy nơi này nhiệt độ đặc biệt cao. Không giống như là bình thường dung nham núi lửa mang theo nhiệt độ, sở dĩ liền tò mò. Bình thường dung nham núi lửa, hẳn là tại 700 đến 1.200 độ khoảng chừng. Nơi này lòng đất dung nham, hoặc là có cái gì đặc thù vật chất, hoặc là cũng là có đặc thù phản ứng ở chỗ này sinh ra, mới phóng thích cự đại nhiệt lượng, Sở Vân Giao phảng phất nói một mình. Diệp Phàm ở một bên nghe, ngược lại là nghĩ đến cái gì? Cự đại nhiệt lượng, mang ý nghĩa năng lượng thật lớn. Cái này liền có thể ảnh hưởng rất nhiều thứ. Ngươi bây giờ còn vô pháp tiếp cận nơi này, từ từ sẽ đến đi, Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao tiếc nuối gật đầu, ta sẽ mau chóng làm ra có thể tiếp nhận nơi này nhiệt độ cao trang bị, tới nơi này điều tra một chút. Lưu luyến không rời xem mắt lòng đất dung nham mang về sau, Sở Vân Giao mới cùng Diệp Phàm tiếp tục đi đường. Đi vào Kim Quang Thiên, ban đầu cầm tâm các phúc địa, bây giờ đã bị phủ lên thần kiếm tông kiếm tâm đường bảng hiệu. Kiếm tâm đường đây thật là cho ta làm thí nghiệm thất địa phương, Sở Vân Giao hoài nghi nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, đây cũng không phải là ta đặt tên A, khả năng các nàng liền muốn trực tiếp cây đàn đổi thành kiếm đi. Làm sao, tiểu Giao Giao ngươi không hài lòng vậy ngươi có thể đổi A, nếu không gọi tiểu Vân Đường vẫn là gọi Giao Giao Đường. Ấu chỉ Sở Vân Giao liếc trắng nam nhân một mắt, không quan trọng, gọi cái gì đều được. Nói, Sở Vân Giao liền có chút hăng hái bắt đầu tại kiếm tâm đường bốn phía đi dạo đứng lên. Nơi này lưu thủ, chính là trước kia Hồng Liên môn đệ tử, Hồng Tụ cùng Hồng Anh nhìn thấy Diệp Phàm tới, tranh thủ thời gian tới chào. Truy hệ. N của tui.vn. Bái kiến trưởng môn. Diệp Phàm khoát khoát tay, đứng lên đi, các ngươi là phụ trách nơi này thủ vệ. Hồng Tụ hổ thẹn nói, trưởng môn cao xem chúng ta, thực lực chúng ta cái kia có thể thủ vệ bên này. Chỉ là phụ trách chỉnh lý quét sạch ra. Có trưởng môn ngài uy vọng tại, cũng không có người nào hội tự tiện xông vào kiếm tâm đường phúc địa. Diệp Phàm gật gật đầu, lại cùng Hồng Tụ mấy cái nữ đệ tử giới thiệu Sở Vân Giao, nói cho các nàng biết, về sau nơi này liền về Sở Vân Giao sử dụng. Mấy cái người nữ đệ tử tuy nhiên buồn bực, Sở Vân Giao hoàn toàn không có tu vi, vì sao có tư cách chiếm dụng lớn như vậy một mảnh phúc địa, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chủ nhân. Ngươi có thể tính đến. Tiểu Kim không biết từ chỗ nào cả bù tổ vòng, bay đến Diệp Phàm trước mặt, một đôi con ngươi màu vàng nóng tử bên trong tràn đầy vui mừng. Diệp Phàm đưa tay điểm điểm tham cật xa đầu, cười nói, lại muốn dựa dẫm vào ta lừa gạt ăn. Tiểu Kim ủy khuất mà nói, chủ nhân, ngươi muốn đi đâu ta chỉ là đợi ở chỗ này quá nhàm chán, muốn theo chủ nhân ra đi thấy chút việc đời. Cái kia gấu không hãy cùng lấy chủ nhân bốn phía đi dạo sao, ta làm sao cũng so cái kia gấu hữu dụng à. Diệp Phàm đem thang viên từ trong chữ vật giới chỉ sách đi ra, con hàng này chính ôm một miếng thịt gặm, đều không thời gian để ý tới Diệp Phàm. Lần này có Sở Vân Giao hoàn toàn mới chế tạo không gian giới chỉ, thang viên đối bên trong hoàn cảnh có chút hài lòng, cũng không để ý đợi tại trong giới chỉ. Ngươi muốn theo nó một dạng đợi tại trong giới chỉ, Diệp Phàm cười hỏi. Tiểu Kim nháy mắt mấy cái, còn có thể đợi tại trong giới chỉ, chủ nhân ngươi còn có bực này thần khí. Vậy quá tốt. Ta cũng không cần chính mình bay. Chủ nhân. Ngươi mau đưa ta đưa vào trong giới chỉ đi. Bao ăn là được. Diệp Phàm nhất thời im lặng, cái này một xà một gấu, đều là lại lười lại tham ăn a. Sở Vân Giao đi dạo một vòng về sau, rất nhanh liền đem một chỗ lớn nhất kiến trúc lớn làm theo yêu cầu chính mình căn cứ thí nghiệm. Đem mấy cái người máy mang ra về sau, cấp tốc liền bắt đầu bố cục đứng lên, cũng không rảnh phản ứng Diệp Phàm. Diệp Phàm mang theo Tiểu Kim cùng thang viên, tại kiếm này tâm đường khu vực tản bộ một vòng. Một mực đến vào buổi tối, Ninh Tử Mạch cùng Niệm Như Kiều các loại nữ nhao nhao đều chạy tới. Ninh Tử Mạch cùng Lăng Vũ Vi nhìn thấy Sở Vân Giao, tự nhiên miễn không lại là trở nên kích động, chúng nữ phảng phất là có nói không hết lời nói. Nghe xong Sở Vân Giao một hệ liệt kế hoạch về sau, chúng nữ đều có chút chờ mong, dù sao các nàng cũng đã mấy chục năm không có sử dụng tới khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhìn thấy Sở Vân Giao dùng hồng hoang thạch làm điện thoại di động, đều là yêu thích không buông tay. Diệp Phàm ở một bên cũng không nhúng vào lời gì, bất quá nhìn thấy các nữ nhân tập hợp một chỗ thương lượng sự tình, cũng đã không bình thường thỏa mãn. Thần Kiếm Tông bên này kế hoạch đều định tốt về sau, Diệp Phàm cũng không có ý định dừng lại thêm. Hôm sau, Diệp Phàm cùng chúng nữ tạm biệt. Chuẩn bị xuất phát lúc, đã thấy Niệm Như Kiều đem Bách Hoa Đường Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ổ hai tên tổng quản hoa tiên chiêu tới. Đôi chân dài lành mỹ nhân Thanh Hà, cùng con gái rượu thanh lệ Kỳ Kỳ Ổ, doanh doanh hành lễ, tham kiến trưởng môn. Các ngươi đây là Diệp Phàm có chút không hiểu. Phu quân, ngươi chuyến đi này, cũng không ai bồi tiếp chiếu ứng, nghe Vân Giao nói hiện tại ngươi trong không gian giới chỉ có thể đối xử mọi người, ngươi liền đem Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ổ mang đến đi. Hai người bọn họ tâm tư linh lung, coi như làm ngươi đi theo thị nữ chiếu cấu ngươi, cũng tốt nhượng tỷ muội chúng ta an tâm, Niệm Như Kiều mềm giọng cười nói. Chương 2155, cha thẻ. 2155. Diệp Phàm nhìn trước mắt hai cái mỗi người mỗi vẻ nữ tử, tâm lý một trận nói thầm, mấy cái này nữ nhân nghĩ đến đủ cẩn thận a. Hắn cũng không đốc, biết là các nữ nhân không yên lòng, sợ hắn tịch mịch lại ở bên ngoài tìm cái gì nữ nhân, cố ý tìm hai cái người một nhà nhìn chằm chằm. Diệp Phàm cũng là không quan trọng, dù sao Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ổ cũng có thiên vương thực lực, mặc kệ tại trong giới chỉ bên ngoài, cũng không tính vương hữu. Nếu là mình khăng khăng cự tuyệt, ngược lại làm cho các nữ nhân đem lòng sinh nghi, cho là hắn muốn làm gì đây? Lão công, làm sao ngươi không hài lòng sao, ngại hai cái quá ít sao, Ninh Tử Mạch danh mánh hỏi. Diệp Phàm vội vàng cười gật đầu, hài lòng, hài lòng, mấy vị phu nhân hảo ý, ta đương nhiên phải thật tốt tiếp nhận. Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Âu nghe, cũng là mặt hiện vui mừng, đối với các nàng mà nói, có thể đi xa nhà cũng là tha thiết ước mơ. Hơn nữa còn là hầu hạ kiếm thần xuất hành, các nàng dẫn lấy làm vinh hạnh, kỳ tha hoa tiên đều hâm mộ đây. Tới là muốn đem Mặc Lan cùng Trúc Đào đều phái đi làm cho ngươi bạn, nhưng Bách Hoa Đường vẫn là cần lưu lại hai cái quản sự. Ngươi liền đem liền một chút, hai người bọn họ hẳn là cũng đủ phục thị ngươi, Lang Vũ Vi tự tiếu phi tiếu nói. Diệp Phàm cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn tới là đi làm chuyện đứng đắn, bị mấy cái nữ nhân nói chuyện, tựa như là qua du sơn ngoạn thủy giống như. Nếu không phải mấy cái nữ nhân đều có chuyện phải bận rộn, đoán chừng thật muốn đi theo hắn cùng xuất hành mới yên tâm. Chơi thì chơi, thật muốn lần nữa ly biệt, các nữ nhân vẫn là rất lợi hại không nỡ. Diệp Phàm cũng không dám nhiều cùng với các nàng đối mặt, sợ lòng mềm nhũn lại nghỉ ngơi hai ngày, thế là cấp tốc bay về phía man hoang phương hướng. Nhìn qua Diệp Phàm đi xa bầu trời, Tiêu Hình Nhi chu chu mỏ, thật tiện nghi hắn, đi ra ngoài còn mang hai cái thiếp thân nha hoàn. Tốt xấu Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ổ, đều là chúng ta người, dù sao cũng so nhượng hắn lại từ man hoang mang đến mấy cái lạ lẫm nha đầu có quan hệ tốt đi, Ninh Tử Mạch lắc đầu thở dài. Đúng đấy, Hình Nhi ngươi thật sự cho rằng, hắn có thể nhịn được không đối Bách Hoa Cốc những hoa tiên đó ra tay còn không phải sớm muộn sự tình, Lăng Vũ Vi rất lợi hại vững tin mà nói. Niệm Như Kiều bất đắc dĩ nói, các ngươi làm sao đều nghĩ như vậy phu quân, chẳng phải hai cái thiếp thân thị nữ à, nhượng phu quân mang theo cũng là chuyện đương nhiên nha. Lăng Vũ Vi không khỏi duỗi ra hai tay bưng lấy Niệm Như Kiều non mềm khuôn mặt, A Kiều, ngươi đến cùng là làm sao làm được, mấy trăm tuổi còn có thể đơn thuần như vậy à. Niệm Như Kiều không khỏi mặt phiếm hồng choáng, không biết nói cái gì cho phải, ở bên chúng nữ đều buồn cười, ngược lại là hòa tan một số thương cảm bầu không khí. Một bên khác, Diệp Phàm đem Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ồ đưa vào giới chỉ không gian về sau, một đường bay nhanh. Tuy nhiên hai cái hoa tiên rất muốn nhìn một chút ven đường phong quang, nhưng các nàng tốc độ phi hành chậm, vẫn là hội chậm trễ hành trình, Diệp Phàm chỉ có thể làm cho các nàng lý giải một chút. Chờ đến mục tiêu địa điểm, suy nghĩ thêm làm cho các nàng đi ra. Cũng may Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ồ đều là do nô tỳ khi quen, căn bản không có lời oán giận. Mà lại chỉ là nhìn lấy giới chỉ trong không gian đồ vật, đều đủ các nàng hưng phấn. Diệp Phàm cũng không có trực tiếp qua man hoang, mà chính là tiên tiến nhập đại trưng, tiến về Huyền Minh thị chủ thành, cũng là trấn Bắc quân chỗ Bắc Minh thành. Dù sao, man hoang rộng lớn vô cùng, so đại trưng chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nhiên nhân khẩu thống kê, không đến đại trưng 1/3, nhưng cũng là bởi vì man hoang bộ lạc bốn phía du động, không dễ dàng làm ra chân thực số liệu thống kê. Mù quáng qua điều tra, căn là con ruồi không đầu, mò kim đáy biển. Phi hạc thương hành thương đội, đều sẽ đi qua Bắc Minh Thành, nói cách khác, chỉ cần dọc theo thương đội hành kinh lộ tuyến, nghịch hướng tìm kiếm, tìm được manh mối xác suất càng lớn hơn. Mà lại, Diệp Phàm cũng có còn lại một số công tác chuẩn bị, cần tại Bắc Minh Thành hoàn thành. Bắc Minh Thành, lâu dài phi tuyết, thành tường cao có bách xích, giống như màu đen xám một đầu cự long. Bàn ổ trung tướng cự đại thành trì xuống lại ở bên trong. Dù sao cũng là quân sự trọng địa, Diệp Phàm cũng không muốn mạo hiểm gây nên một số chú ý, sớm hạ xuống về sau, đem hai tên hoa tiên phong xuất. Bởi vì là tu sĩ, dù là chung quanh âm nhiệt độ, thật cũng không ảnh hưởng. Hoa! Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyết sao? Kỳ Kỳ Ổ nhìn thấy đầy trời bạch na lông, không khỏi kinh hô. Thanh Hà cũng là tay nâng tuyết hoa. Lạnh lệ trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Đến Bắc Minh Thành, chúng ta đi vào đi, Diệp Phàm đầu cười nói. Hai nữ cái này mới đột nhiên nhớ tới, các nàng là hầu hạ kiếm thần trưởng môn xuất hành, tranh thủ thời gian quy củ mà xác nhận, ngăn chặn lại tâm tình kích động, cùng sau lưng Diệp Phàm bên cạnh. Nhưng dù cho như thế, hai nữ vẫn là không nhịn được, trái phải nhìn quanh. dần dần nhìn thấy một số xe ngựa, thương đội, người qua đường, các loại bắc cảnh dày đặc quần áo, hàng hóa, đều là ấm áp như xuân vạn hoa cốc chưa từng thấy. Diệp Phàm phát hiện, khoảng cách phía trước nguy nga Bắc Minh Thành tuy nhiên còn có mấy dặm đường, nhưng phía ngoài nói đường hai bên, đã có đại lượng lái buôn, bày quầy bán hàng làm lên sinh ý. Dù sao cũng là biên cảnh chi địa, mậu dịch lui tới phồn vinh. Trong đó có một ít người, cao to lực lưỡng, ăn mặc áo da thú vật, cổ đồng đen kịt màu da, ghim bím tóc, khẩu âm là lạ đại trưng lời nói, hiển nhiên không phải đại trưng người. Cha thẻ. Cha thẻ. Ăn ngon cha thẻ. Mới mẻ. Ngọt ngào nhi. Ngửi được một cỗ nồng đậm ngọt sữa chút ý vị, Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía một đại hán quầy hàng. Đi qua nhìn lên, phát hiện là một loại khối lập phương format một dạng quả vặt. Cái này gọi cha thẻ cái gì làm Diệp Phàm hỏi.
Đúng đúng.
Cha thẻ. Là chúng ta trên thảo nguyên hắc giác sữa dê làm, ăn thật ngon. Khách quan muốn nếm thử sao mang theo khuyên thai đại hán cười ha hả nói, xuất ra một mâm cắt nát ăn thử phẩm. Diệp Phàm bóp một điểm chính mình nhấm nháp dưới, cảm giác bơ vị mười phần, điểm điểm còn không tao khí. Đâu, gặp Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ô đều tại nuốt nước bọn, không dám lên tiếng, không khỏi cười nói, các ngươi cũng nếm thử. Hai nữ một được cho phép, tranh thủ thời gian cười hô cảm ơn chủ tử. Xuất hành trước, các nàng liền bị giao phó, đi ra ngoài bên ngoài, đến một lần muốn ẩn giấu tu vi, thứ hai không thể hô trưởng môn, miễn cho bị người khác hỏi cái gì, liền hô chủ tử hoặc lao ra. Hiển nhiên, hai nữ vẫn là thói quen hô cùng chủ nhân cùng loại xưng hô. Nếm hai khối nhỏ về sau, hai nữ đều là trong mắt tỏa ánh sáng, rất là dáng vẻ hạnh phúc. Ăn ngon không Diệp Phàm hỏi.
Ừm.
Kỳ Kỳ Ổ dùng sức chút đầu. Chủ tử. Nguyên lai sữa là cái mùi này sao Thanh Hà rất lợi hại sợ hai bộ dáng. Diệp Phàm im lặng, tưởng tượng cũng đúng, vạn hoa cốc tất cả đều là mật hoa, từ đâu tới sữa dê phải có cũng chỉ có. Nữ nhân quả nhiên phần lớn còn là ưa thích ăn đồ ngọt, Diệp Phàm dứt khoát quay đầu hỏi đại hán, bán thế nào?
Một khối cha thẻ, một trưng tệ,
hoặc là hai đồ nghiên cứu. Đại hán chỉ bên cạnh một khối giá vị bày. Diệp Phàm buồn bực nói. Đồ nghiên cứu man hoang tiền tệ ngươi là người man hoang.
Vâng, ta là ản phật dực cổ này tộc.
Đại hán cười nói. Không phải nói đại trưng cùng man hoang tại khai chiến sao, các ngươi làm sao tại đại trưng bên này làm ăn Diệp Phàm kỳ quái. Đại hán thở dài, cười khổ nói, tác chiến là quân nhân, chúng ta chỉ là dân chúng, làm ăn. Chúng ta vòng qua Bắc Minh Thành, treo đeo lội suối tới nơi này, liền muốn lời ít tiền, mua chút vật tư qua. Bất quá chúng ta là không thể tiến Bắc Minh Thành, thủ thành quân hội đánh chúng ta. Chúng ta chỉ có thể ở nơi này bày quầy bán hàng, chúng ta rất lợi hại đáng thương, đại gia ngươi liền mua chút đi.
Diệp Phàm giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, như thế kéo dài đường biên giới, không có khả năng thật tất cả đều phong tỏa.
Muốn vòng qua đến, tiến vào đại trưng, kỳ thực cũng không thành vấn đề. Trấn Bắc quân chủ muốn ngăn cản, là tu luyện giả, mà không phải bình dân. Diệp Phàm lấy ra 10 trưng tệ, trực tiếp mua 10 khối cha thẻ.
Ôi!
Cảm tạ đại lao ra vào xem.
Có rảnh lại đến.
Đại hán túi đầu túi người. Diệp Phàm thì là quen người, đem hai túi tử cha thẻ đưa cho hai người thị nữ.
Ê! Vừa ăn vừa đi đi.
Hai nữ thụ sủng nhược kinh, bận bịu liên tục khoát tay. Không thể.
Chủ tử ngài ăn.
Ta mua cho các ngươi không hãnh diện Diệp Phàm giả bộ không vui. Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Âu nghe xong, tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, mặt hiện cảm kích cùng mừng rỡ, đa tạ chủ tử ban thưởng. Hai tỷ muội đối mặt cười một tiếng, vui vẻ bắt đầu ăn. Diệp Phàm không khỏi cảm khái, liền ăn format đều vui vẻ như vậy muốn chết, những này vạn hoa cốc nữ tử, cũng quả thật làm cho người thương tiếc. Hướng phía trước đang muốn đi mấy bước, chợt nhìn thấy, phía trước mấy cái cười yêu thú một sừng kỵ binh, chính khí thế hung hung xông lại. Chương 2156, chính là bởi vì biết. 2156. Nhìn này áo giáp, Diệp Phàm liền nhận ra là Trấn Bắc quân kỵ binh. Tuy nhiên Trấn Bắc quân nhân phần lớn nhận biết Diệp Phàm, dù sao cũng là thiếu hầu gia, nhưng Diệp Phàm bây giờ đi ra đều là dịch dung hoạt động, cũng không sợ bị nhận ra. Diệp Phàm có thể không hứng thú, ở chỗ này đến một trận thăm người thân tiết mục, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Tránh ra tránh ra. Muốn chết sao? Kỵ binh xông qua rộng rãi đại đạo, lái buôn cùng những người đi đường nhao nhao né tránh,
không dám chút nào trêu chọc. Diệp Phàm dự định mang theo hai nữ yên lặng tiếp tục đi đường, nhưng không nghĩ, cái này một đội 7-8 cái kỵ binh, đột nhiên ngừng tại trước mặt bọn hắn. Này mang theo Ngân Khôi kỵ binh tướng lĩnh, mang theo thủ hạ mấy cái binh tung người xuống ngựa, nên ngang hướng bên này đi tới. Diệp Phàm nhíu mày, còn tưởng rằng là bị nhìn ra cái gì không tầm thường địa phương, đang buồn bực, ở đâu là không phải lộ ra chân ngựa. Người nào nghĩ, cái kia giữ lại một túm diệp mép, mùi hương tướng lãnh, hướng phía bán cha thẻ bán hàng dòng chỗ ấy, tay hướng sạp hàng vỗ một cái. Ai cho phép các ngươi những này man tử, tới nơi này làm ăn? Nói, có phải hay không man tử gián điệp? Đại hán một mặt nịnh nọt nịnh bợ nụ cười, túi đầu không lưng cười nói, bách hộ đại nhân, chúng ta chỉ là bình dân, tới nơi này làm điểm tiểu sinh ý ngày trước đó không là gặp qua ta mấy lần sao? Có ý tứ gì nói lao tử trí nhớ không tốt? Kỵ binh bách hộ gần giọng chất vấn. Không không không. Tiểu nhân không có ý kia, bách hộ đại nhân ngài quý nhân có nhiều việc, không nhớ rõ tiểu nhân rất bình thường. Man tộc đại hán nói, từ chính mình tùy thân trong túi, lấy ra một thanh chứng tệ, xem xét ước chừng có trên trăm. Bách hộ đại nhân, ngài bảo vệ nơi này thái bình, vất vả, đây là một chút tấm lòng, ngài cùng mấy vị đại gia nhất định phải vui vẻ nhận ha ha. Kỵ binh bách hộ cười lạnh dưới, trước bất động thanh sắc đem tiền hướng phía sau một đưa, nhượng một cái kỵ binh trực tiếp tiếp nhận. Thế nào, cho ít tiền, ngươi cũng không phải là gián điệp chúng ta trấn Bắc quân, là loại kia dễ dàng được thu mua quân không chính quy sao. Man tộc đại hán một mặt cười khổ, bận điệu lại móc mấy lần, móc ra 200-300 chứng tệ, đưa lên nói, bách hộ đại nhân, vừa tới không có hai ngày, trên thân chỉ có ngần ấy ta thật không là gián điệp, không tin ngài có thể thẩm vấn ta. Bách hộ lúc này mới đem tiền cầm qua, phỏng đoán, đại gia ta cũng không phải bất thông tình lý, chỉ là gần nhất chiến sự tấp nập, chính các ngươi tốt nhất chú ý một chút. Cũng liền gặp được đại gia ta, tại cái này một mảnh tuần tra, còn nói được, nếu là những người khác, khả năng trực tiếp liền đem ngươi làm thịt. Đúng đúng bách hộ đại nhân, nhờ có ngài, chúng ta mới có phần cơm ăn. Man nhân cười bồi nói. Bách hộ cười đắc ý, đưa tay tùy tiện nắm lên mấy khối tra thẻ. Ném cho bên người mấy cái kỵ binh, chính mình miệng bên trong cũng cắn một khối, mới thản nhiên quay người muốn lên lập tức. Nhưng làm hắn mới vừa đi tới lập tức một bên, cũng là bị một mặt mặt không biểu tình Diệp Phàm ngăn lại. Xú tiểu tử! Không mọc mắt làm gì đâu! Bách hộ nghiêng miệng mắng. Ngươi! Đằng sau Thanh Hà cùng kỵ kỵ ổ, gặp gia hỏa này dám đối Diệp Phàm bất kính, liễu mi dựng thẳng liền muốn lên động thủ. Có thể Diệp Phàm khẽ vươn tay, ra hiệu các nàng đừng núp đích. Ơ! Bách hộ ngược lại là nhắm vào hai nữ nhân, vừa rồi không có để ý, không tệ à, nơi này hiếm thấy như thế xinh đẹp nữ nhân à. Từ đâu tới làm gì không rõ lai lịch, lập tức cùng đại gia đi tiếp thu kiểm tra. Diệp Phàm mắt nhìn ra hỏa này trên vai cùng trước ngực trấn Bắc quân tiêu chí, mày níu lại nhăn, đem tiền trả lại qua. Lần này, không chỉ có là mấy cái kỵ binh đều biểu lộ ngưng kết, liền cả còn lại phụ cận người qua đường lái buôn, đều khẩn trương nhìn lấy Diệp Phàm. Ai ai? Không có việc gì không có việc gì. Khách quan? Không có việc gì. Tiền không dùng xong. Đó là ta hiếu kính bách hộ đại nhân. Man tộc đại hán gặp Diệp Phàm muốn thay hắn ra mặt, ngược lại đánh trước lên giảng hòa, ánh mắt ra hiệu Diệp Phàm khác xúc động. Có thể bách hộ đã ánh mắt âm trầm xuống, tiếng hư nhẹ, ngón tay cái quệt quệt mồm sừng sữa cặn bã, nói ra, tiểu tử da mịn thịt mềm, còn mang hai cô nương ha ha, lần đầu tiên tới nơi này đi. Ngươi biết lao tử là ai a? Ngươi biết lao tử trên thân cái này chiến bảo, đại biểu cho cái gì không? Diệp Phàm thở dài, nói, chính là bởi vì biết đại biểu cái gì, mới cho ngươi một cơ hội, không phải vậy, ngươi đã chết. Ha 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 ha. Bách hộ trưởng cùng sau lưng mấy cái kỵ binh cười ha hả, cười đến nước mắt đều đi ra. Ôi không được, tiểu tử này quá đùa a. Ha ha! Bách hộ trưởng nụ cười mạnh mẽ thu, nghiêm nghị quát, đem ba người bọn hắn bắt lại. Vừa dứt lời, không mấy cái kỵ binh động thủ, đã thấy Diệp Phàm một cái tay, đã đập vào bách hộ trưởng màu xám bạc trên mũ giáp. Chỉ nghe tạch 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 mấy tiếng tiếng xương vỡ vụn vang. Bách hộ trưởng cả cái đầu trong nháy mắt bị đè xuống, cổ xương cốt đứt thành từng khúc. Màu xám bạc đầu khôi ba đem một cái đầu đè ép, dòng máu tung tóe bắn ra. Bách hộ trưởng cũng không kịp vận chuyển hắn tu vi, liền phảng phất thành không đầu thi, trên vai đỉnh một cái đổ máu đầu khôi. Chu vi nhất thời tiếng thét chói tai không ngừng, tuy nhiên trong này cảnh thường có người chết, nhưng loại này tử trạng, hiển nhiên chưa từng thấy qua. Mấy cái kỵ binh đều mắt trợn tròn, bọn họ đều không thấy rõ, Diệp Phàm đã đem Bách Hộ trưởng giết. Người ngươi bọn kỵ binh sắc mặt trắng bệnh, bọn họ biết, Tố Linh cảnh giới Bách Hộ trưởng đều đối phó không, trước mắt nam người tuyệt đối không phải bọn họ có thể bãi bình. Mấu chốt là, nam nhân này vô dụng tu vi, vậy mà thuần túy dùng thân thể lực lượng, miểu sát Tố Linh cảnh giới Bách Hộ trưởng. Diệp Phàm xuất ra Bách Hộ trưởng trên thân tiền, đưa trả lại cho đã trợn mắt hốc mồm man nhân người bán hàng rong. Ánh mắt ra hiệu bên cạnh một ngựa binh, tên kia mau đem tiền đều móc ra, cũng còn qua. Mấy cái kỵ binh cũng không dám thu thập thi thể, nhao nhao phóng đi lên ngựa, chạy trối chết, hiển nhiên báo tin qua. Man nhân người bán hàng rong than khổ một tiếng, cảm kích lại lo lắng nhìn qua Diệp Phàm, ân nhân A ngài tại sao có thể ở chỗ này, cùng Trấn Bắc quân trả lời đúng A. Cái này không phải chúng ta bình dân chọc nổi. Coi như ngài tu vi cao, cũng đánh không lại Trấn Bắc quân thiên quân vạn mã A. Mà lại dùng linh tinh tu vi, sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Ngài vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Càng xa càng tốt ta. Diệp Phàm ngược lại không gấp, cười cười, nói, những này Trấn Bắc quân, vẫn luôn khi dễ như vậy các ngươi. Không đợi đại hán nói chuyện, bên cạnh lại có vây xem man nhân lái buôn nói ra, cũng không phải sao. Biết do nói chúng ta sợ bị làm gián điệp bắt lại, ngăn cách thời gian liền sẽ đến lấy tiền. Bọn họ cũng liền dám khi dễ chúng ta trên thảo nguyên người. Biết do nói chúng ta ở chỗ này không ai bảo hộ. Một đám man hoang tới hán tử phụ nữ, trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ không cam lòng, lại bất lực biểu lộ. Ân nhân, giống như ngươi đại trưng người, vậy mà nguyện ý vì chúng ta trên thảo nguyên người ra mặt, thật lần thứ nhất đụng phải. Ta hội cả một đời nhớ kỹ ngươi, ân nhân ngươi đi nhanh đi, chờ Trấn Bắc quân gọi người đến, coi như muộn. Đại hán vội vã khuyên nhủ. Diệp Phàm thì hỏi, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Đại hán cảm động hốc mắt đều đỏ, ân nhân ngươi yên tâm, tuy nhiên bọn họ thu chúng ta tiền, bắt chúng ta đồ vật, nhưng giết người là không dám. Người chết, sự tình làm lớn chuyện, này Trấn Bắc Hầu cũng sẽ hỏi đến. Diệp Phàm gật gật đầu, xem ra tại biên cảnh, những này màu xám hoạt động, đã không phải là một hai ngày, tất cả mọi người thói quen. Nếu biết bọn họ không có việc gì, Diệp Phàm cũng yên lòng, chào hỏi Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ô, tiếp tục hướng thành phương hướng đi đến. Man nhân đại hán gặp không khuyên nổi Diệp Phàm, đành phải liên thanh hô to cảm ơn ân nhân bảo trọng. Lời vây xem dân chúng, cũng đều nghị luận ầm ĩ, đối Diệp Phàm đầu quân qua kính nể ánh mắt. Một số ngôn ngữ không thông man nhân, vẫn là dùng man tộc lời nói, đối Diệp Phàm cười nói một số khích lệ cùng lời cảm tạ. Diệp Phàm bởi vì nhìn man tộc sách thuốc, sở dĩ man ngữ cũng đều tinh thông, ngược lại là toàn nghe hiểu được. Một đường đi tới, Diệp Phàm nhìn qua bốn phía cảnh tượng, thì lâm vào trầm tư. Đến coi là, man nhân đều là một đám giết người phóng hỏa dã man cường đạo, cho đến hôm nay, Diệp Phàm mới ý thức tới, kỳ thực chỗ nào dân chúng, đều không hy vọng tác chiến. Đại trưng người chưa chắc là kẻ tốt lành gì, man nhân cũng không phải đều là ác đồ. Cũng khó trách, Ngạo Hàn một nhà nguyên là tại man hoang săn bắn mà sống, còn có thể thu lưu cô khanh một nhà, cũng không phải là man nhân đều hư hỏng như vậy. Tại mảnh này Bắc Minh ngoài thành nơi đóng quân, man nhân cũng tốt, đại trừng con dân cũng tốt, kỳ thực tất cả mọi người tại cùng hòa thuận mà làm lấy sinh ý, cầu thông lui tới. Vì cái gì, hết lần này tới lần khác man hoang cùng đại trừng ở giữa, đám kia cao tầng người cầm quyền, không phải muốn đánh trận đâu. Coi như những bộ lạc đó phải lớn trưng một số vật tư, cũng có thể thông qua buôn bán mậu dịch đến giải quyết, chiến tranh thật sự là không thể tránh né sao. Chủ tử, ngài là đang lo lắng cái gì sao nếu không ta cùng Kỳ Kỳ Ô đuổi theo, đem mấy cái kia khả năng mật báo người giết Thanh Hà quan tâm hỏi. Diệp Phàm hồi lại thần sắc, đầu cười cười nói, không có việc gì, giết bọn hắn không có tác dụng gì, ta chính là thả bọn họ qua báo tin. Chương 2157, câu cá. 2157. A hai nữ nghi hoặc đối mặt mắt, Kỳ Kỳ Ô hỏi, chủ tử, ngài là muốn đem bọn hắn tất cả đều sát quang sao? Các ngươi hai cái, không phải loại hoa trồng cỏ sao làm sao đầy trong đầu đều là giết 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 Diệp Phàm dở khóc dở cười. Người nào cùng chủ tử trả lời đúng, các nô tỳ liền giết ai. Hai nữ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ứng. Diệp Phàm hơi hơi sững sờ dưới, tâm lý không khỏi cảm khái, chính mình giống như cũng không cho các nàng bao nhiêu ân đức, làm sao các nàng đều là một bộ muốn vì hắn xông pha khói lửa bộ dáng.
Yên tâm đi, cần muốn các ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói với các ngươi, Diệp Phàm nói ra.
Vâng, chủ tử.
Hai nữ rất là cao hứng gật đầu.
Vừa đi vừa nói lấy, liền đến cửa thành.
Các binh sĩ gặp Diệp Phàm ba người là đại trưng người gương mặt, đồng thời áo mũ chỉnh tề, thế là cũng không có ngăn cản, dù sao người lui tới quá nhiều, bọn họ cũng không cách nào toàn bộ kiểm tra.
Đi vào nội thành về sau, bốn phía quang cảnh biến đổi, đại lượng nham thạch lũy thế mà thành, mang theo nồng đậm tang thương lịch sử khí tức kiến trúc, ấn vào mí mắt.
Ven đường thường cách một đoạn đường, đều sẽ có một ít hồng hoang thạch phát nhiệt trang bị, giống như là đèn đường đồng dạng tản ra minh hoàng ánh sáng, ngược lại để nội thành không giống bên ngoài như vậy giá lạnh.
Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ổ cũng không hỏi Diệp Phàm ở đâu, dù sao chủ tử ở đâu các nàng một mực đi theo, có chút hăng hái mà khoảng chừng xem chừng lấy Bắc Minh thành phong thổ nhân tình.
Diệp Phàm đang muốn tìm người hỏi thăm đường, lại nghe điện thoại di động của mình điện báo.
Xem xét, lại là đồ đệ mình Hoa Tiểu Lạc đánh tới.
Tiểu Lạc, làm sao?
Bên kia tiểu cô nương có chút khẩn trương, sư phụ, có không có quấy rầy đến ngài nha?
Không, chuyện gì nói đi, Diệp Phàm cười nói.
A nha,
sư phụ, ta gần nhất luyện ngài dạy động tác, sau đó đụng phải chút vấn đề, muốn hỏi một chút ngài.
Hoa Tiểu Lạc đâu ra đấy, đem chính mình mấy cái nỗi nghi hoặc hỏi ra, đều là một số không chắc địa phương, muốn hỏi một chút Diệp Phàm ý kiến.
Diệp Phàm cũng kiên nhẫn cùng nữ hài đáp một chút, xác nhận nữ hài nghe rõ ràng về sau, mới nói, vừa vặn ngươi đánh tới, vi sư cũng nói cho ngươi âm thanh, tiếp theo một đoạn thời gian, ta có việc tiếp không điện thoại.
Ngươi như tìm không thấy ta, không cần khẩn trương, ngắn thì một tháng, lâu là 2-3 tháng đều có thể.
A sư phụ ngài muốn đi đâu nha, nguy hiểm không? Hoa Tiểu Lạc quan tâm nói.
Không có việc gì, ngươi hảo hảo luyện công chính là, vi sư lần sau gặp ngươi, ngươi kiếm ý hoặc là thân thể, ít nhất phải có rõ ràng để bạn mới được.
Không phải vậy ngươi chính là lười biếng, vi sư cần phải phạt ngươi, Diệp Phàm làm bộ nghiêm túc nói.
Sư phụ, Tiểu Lạc mỗi ngày đều có nghiêm túc luyện.
Chân thực rất nghiêm túc.
Nữ hải gấp.
Ừm, biết, thật ngoan.
Sư phụ Tiểu Lạc lại không là tiểu hài tử. Hoa Tiểu Lạc nũng nịu mà tiếng hừ lạnh.
Tuy nhiên Diệp Phàm là nàng lão sư, mà dù sao tuổi tác không sai biệt lắm, nàng liền buồn bực vì cái gì Diệp Phàm lão xem nàng như tiểu nha đầu.
Diệp Phàm cười ha ha, trêu chọc tiểu đồ đệ, tắt điện thoại về sau, mới tìm một người đi đường, hỏi thăm trấn Bắc quân quân doanh đi như thế nào.
Hỏi ra địa điểm về sau, Diệp Phàm trực tiếp tìm đi qua.
Hắn ngược lại không phải vì vừa rồi sự tình, qua chủ trì chính nghĩa, chỉ là hắn nhớ tới, Cố Khanh còn phó thác hắn một phong thư tín đây.
Bây giờ dù sao đều đến Bắc Minh Thành, nể tình Cố Khanh nha đầu kia coi như chỉ lòng chiếu cố Tô Khinh Tuyết phân thượng, chính mình liền giúp nàng đem thư đưa đến đi.
Trấn Bắc quân quân kỳ cực kỳ rõ ràng, rất dễ dàng tìm đến Bắc Minh Thành nơi đóng quân.
Diệp Phàm nói rõ ý đồ đến về sau, một binh lính chỉ dẫn hắn tìm tới chuyên môn tiếp nhận điểm. Điền xong người nhận thư Ngạo Hàn tên cùng một số tin tức về sau, lưu lại thư tín.
Từ quân doanh đi ra, Diệp Phàm lại nghe ngóng Phi Hạc thương hành vị trí.
Nơi này thương hành, hẳn là rõ ràng nhất những dược liệu kia bị đánh cướp đốt cháy vị trí, cũng cần phải có nhiều đầu mối hơn.
Chính đi ở nửa đường bên trên, bỗng nhiên nhìn thấy một đội binh mã, trọn vẹn 50, 60 người, cầm trong tay trường thương, bước nhanh giết tới trước mặt.
Một tên cưới xích hồng sắc tam giác châu con yêu thú tướng lãnh, lập tức đổi tới, sắc mặt lạnh lùng ngăn ở Diệp Phàm ba người trước mặt.
Tướng quân,
cũng là người này, giết thường bách hộ đại nhân.
Một bên có đi theo đến kỵ binh, chính là vừa rồi trong chạy trốn một người.
Người khoác áo giáp, bên hông bội kiếm, tứ phương kiểm uy nghiêm tướng lãnh, một đôi mắt hổ trừng mắt Diệp Phàm, cũng là ngươi, giết thường rủ.
Diệp Phàm chú ý tới, người này là thần long thị tộc người. Từ áo giáp thượng quân ngẩm tới nhìn, chính là 1.000 hộ, cái này đã coi như là mang lên 1.000 binh mã tướng quân.
Tại đi lên tổng binh cấp bậc, đã là mang mấy vạn binh mã đại tướng quân, cơ hồ gần với Diệp Hoàng Đồ.
Cái này thiên hộ, thực lực cũng đến trường sinh đỉnh phong, tại đại đa số địa phương, đúng là nhất phương cường giả.
Ngươi chính là tên kia cấp trên Diệp Phàm cao mày nói, thần long thị trấn Bắc quân, chẳng lẽ cũng là dung túng như vậy loại kia bại loại tướng sĩ?
Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Ngươi cái này đương thiên hộ, cũng có trực tiếp trách nhiệm, quả thực là cho thần long thị xấu hổ.
Tướng lãnh sững sờ dưới,
không nghĩ tới chính mình còn không có nổi giận, Diệp Phàm trước giáo huấn hắn đứng lên. Hư tiểu tử, ngươi còn giáo huấn lên tướng quân đến. Coi như này thường dục có cái gì sai lầm, cũng là từ chúng ta trong quân chính mình xử trí, ngươi dám giết người, cũng là trọng tội. Thiên hộ vung tay lên, ngươi tới. Đem hắn cầm xuống. Đuổi bắt hung phạm, cho phép nội thành động tu vi, dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Một đám tướng sĩ nghe lệnh về sau, lập tức vận chuyển chân nguyên, muốn đối Diệp Phàm động thủ. Nay quân binh sĩ trưởng thương trong tay, đều là đặc chế đầu thương, đối đồng dạng chân nguyên đều có khá mạnh tính xuyên thấu, dù là tu vi có khoảng cách, nhưng cũng có thể phá phòng. Diệp Phàm lần này lại là lười nhác động thủ, chỉ là nhàn nhạt gọi tiếng, Thanh Hà, Kỳ Kỳ Ô. Đằng sau hai nữ đã sớm rất là bất mãn, đám người này dám đối kiếm thần như thế bất kính. Nghe xong Diệp Phàm gọi bọn nàng, lập tức hiểu ý, kích động trực tiếp một trước một sau, ngăn tại Diệp Phàm hai bên. Người nào dám đụng đến chúng ta chủ tử? Kỳ Kỳ Ô yêu kiểu. Hai nữ đồng thời phóng thích tu vi, các nàng đều là tu luyện hoa thánh lúc trước truyền thụ một chút tâm pháp, xanh chân nguyên lực màu xanh lục giống như vô số xuân đằng lan tràn. Hai cỗ thiên vương cảnh giới uy áp khuyết tán ra, khiến cho trên đường tính ra hàng trăm bình dân cùng tu sĩ đều đột nhiên giật mình. Bắc Minh thành người cũng không phải chưa thấy qua thiên vương, dù là thánh cảnh cường giả, cũng sẽ có vào xem thời điểm. Nhưng vấn đề là cái này hai không phải nha hoàn sao? Làm sao có người mang hai thiên vương làm nha hoàn? Cái này hai nữ nhân một phóng thích tu vi, Diệp Phàm không khỏi chính mình cũng nở nụ cười khổ. Kém chút quên, các nàng không có gì thế tục kinh nghiệm, chỉ biết là toàn lực ứng phó, căn bản cũng không biết khiêm tốn một chút. Quả nhiên, này thiên hộ xem xét cái này uy áp, nhất thời dọa đến trực tiếp sắc mặt trắng bệch, mau từ tọa kỵ bên trên xuống tới, lớn tiếng kêu gọi. Chấm đã! Chấm đã! Đừng động thủ! Bên người đi theo thị nữ đô thiên vương cảnh giới, này nam nhân này đến cùng lai lịch gì, không cần đoán cũng biết, khẳng định không phải hắn một cái thiên hộ có thể trêu chọc a. Một bên một ta trên tử lâu, một tên hất lên màu xám da lông áo khoác, tướng mạo tuấn lãng, thắt tóc dài nam tử, tay nắm chặt một chén rượu, ánh mắt lấp lóe, có chút hăng hái mà nhìn xem. Nhìn thấy một đám tướng sĩ đều sợ hãi địa hậu rút lui mở đi ra, hai nữ cũng không biết làm sao tiếp theo đánh. Chủ tử cái này muốn giết sao? Thanh Hà hỏi. Diệp Phàm thở dài, đưa tay ra hiệu hai nữ tạm thời dừng tay, đi đến này thiên hộ trước mặt, nói ra, ngươi tự phế tu vi, cút ra khỏi trấn Bắc quân đi. Thiên hộ nghe xong, doa đến toàn thân run lên, tranh thủ thời gian cười bồi nói, các hạ, ta Diệp Chính bờ sông tốt xấu là thần Long thị tử tôn, trấn Bắc quân thiên hộ, làm sao có thể tại Bắc Minh thành tự phế tu vi. Không biết các hạ là Hà Phương lai lịch, vừa rồi như có đắc tội, cho ngài bồi cái không phải, các hạ giết thường dục sự tình, coi như chưa từng xảy ra như thế nào. Diệp Phàm lười nhác nghe nhiều, ánh mắt cùng một bên Thanh Hà ra hiệu dưới. Thanh Hà tâm tư nhạy cảm, lập tức tố thủ vừa nhấc, một đường chân nguyên màu xanh trực tiếp giống như dây leo đem này Diệp Chính bờ sông cho quấn chặt lấy. Diệp Chính bờ sông trường sinh cảnh tu vi, này gánh vác được thiên vương cảnh giới chân nguyên. Thanh Hà thủ trường đẩy, lòng bàn tay một đạo chân nguyên bắn ra, trực tiếp đánh xuyên qua Diệp Chính bờ sông đan điền. Không! Diệp Chính bờ sông kêu thảm, trực tiếp ngất đi. Xử lý xong, Diệp Phàm mang theo con gái, trực tiếp không coi ai ra gì mà từ một đám binh lính trung gian, đi ra ngoài, không có một cái nào tướng sĩ dám ngăn đón. Chủ tử, dạng này là được sao? Bọn họ sẽ không như vậy bỏ qua đi? Kỳ Kỳ Ổ không thể biểu hiện tốt một chút, có chút tiếc nuối hỏi. Diệp Phàm cười cười, cũng là biết bọn họ không sẽ bỏ qua, sở dĩ dạng này liền đầy đủ, những này chỉ là tôm tép nhỏ bé, ta muốn, là câu ra đằng sau cá lớn. Bất quá! Các ngươi vừa rồi trực tiếp phóng thích 10 thành tu vi, chỉ sợ không chỉ có ta muốn câu, ta không muốn câu cũng phải đến. Chủ tử, nô tỳ làm sai sao? Hai nữ sợ hãi hỏi. Ha ha, không quan hệ, lần sau nhớ kỹ, đối mặt quá yếu, không cần thiết sử toàn lực chính là. Về sau các ngươi như một mình cất bước ở bên ngoài, lưu chút át chủ bài, luôn luôn an toàn hơn chút. Vâng, chủ tử. Trên tử lâu, này ra lông áo khoác nam tử. Nhìn lấy đi xa chủ tớ ba người, khoe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Nam tử thân ảnh nhảy lên, nhảy đường cái, từ phía sau theo sau. Chương 2158, ẩn tàng cường giả. 2158. Diệp Phàm mang theo hai nữ nhân đi một đoạn đường về sau, đi vào tương đối người ít một chút đường đi, mới bước chân dừng lại. Có chuyện gì sao Diệp Phàm đầu cũng không mà hỏi thăm. Đằng sau tay kia cầm tiểu túi, da lông áo khoác tuấn lãng nam tử, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười cười. Ha ha, quả nhiên bị các hạ phát hiện. Nam tử nhanh đi mấy bước, đi vào Diệp Phàm bên người, tại hạ Trương Trạch Ngọc, xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh A. Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ô đều là sức sở, các nàng vậy mà không có phát hiện người này đang theo dõi, ý vị này người này thực lực chí ít không kém gì các nàng. Diệp Phàm lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái, đối cái này cười đùa tí tửng, theo dõi nhà hắn băng, cũng không có cảm tình gì, tự nhiên cũng không muốn nói cho hắn biết tên. Lén lén lút lút, đến cùng muốn làm gì? Trương Trạch Ngọc cũng không để ý, bận điệu xin lỗi cười nói, nếu là mạo phạm các hạ, Trương mẫu người bồi cái không phải, cũng không có ác ý. Chỉ là vừa mới, tận mắt nhìn đến các hạ, ở chỗ này trừng ác dương thiện, giết giết trấn Bắc quân đám người kia uy phong, thực sự bội phục a. Các hạ là không biết, tại Bắc Minh Thành, trấn Bắc quân thế nhưng là một phương bá chủ, trên dưới cùng mở ruột, tác phong cực kém. Cố ý làm khó dễ những man tộc đó bình dân cũng liền thôi, còn ức hiếp thịt cá dân chúng trong thành, việc ác liên tục không ngừng a. Có đúng không Diệp Phàm hít mắt, ngươi là Huyền Minh thị đi là không quen nhìn trấn Bắc quân, vẫn là không quen nhìn Thần Long thị. Mặc dù nhưng cái này Trương Trạch Ngọc có ẩn giấu tu vi các loại tin tức, nhưng Diệp Phàm thực lực cao hơn nhiều hắn, cảm chi năng lực cũng mạnh hơn đại đa số người. Tăng thêm đối Huyền Minh thị lại rất lợi hại hiểu biết, sở dĩ đã sớm phát giác được giá hỏa này huyết mạch. Trương Trạch Ngọc ngắn ngủi khẽ giật mình, lập tức ha ha nói, nguyên lai các hạ cái này đều nhìn ra không tệ. Chính là tại hạ Huyền Minh thị người Trương gia. Bất quá, các hạ có thể đừng tưởng rằng, Trương mỗ là vì nói xấu trấn Bắc quân cùng Thần Long thị, mới ở chỗ này nói những thứ này. Bắc Minh thành là chúng ta Huyền Minh thị tổ địa, nơi này có chí ít một nửa người, đều là chúng ta Huyền Minh thị tử tôn. Trạch Ngọc có thể không chút nào trái lương tâm mà nói, từ xưa đến nay, như không có chúng ta Huyền Minh thị, Bắc Cảnh, Bắc Minh thành, sớm bị man hoang những đại bộ lạc đó chinh phục. Nhưng hôm nay đâu? Cũng bởi vì trấn Bắc quân hòa hoàng thất thông đồng một hơi, làm chút thủ đoạn, thế nhân đều coi là trấn Bắc quân, Thần Long thị trấn Bắc hầu, đang bảo vệ mảnh đất này. Ha ha, cướp chúng ta Huyền Minh thị công lao, cũng liền thôi, dù sao chúng ta là vì tộc nhân mình trấn thủ nhất phương, không quan tâm hư danh. Nhưng là, bọn họ như thế ức hiếp nơi này bách tính, thực sự để cho chúng ta Huyền Minh thị tộc nhân nộ từ tâm đến A. Nói đến đây, Trương Trạch Ngọc biểu lộ nghiêm túc, chắp tay nói, Trương Mộ ở chỗ này, cảm ơn các hạ, vì nơi này bách tính, xuất ngụm ác khí. Diệp Phàm lạnh lùng nói, nếu như ngươi liền chút chuyện này, nói xong có thể đi. Trương Trạch Ngọc một mặt ân cần nói, các hạ, ngươi có chỗ không biết à, vừa rồi ngươi thị nữ phế bỏ này Diệp Chính Thanh, là Thần Long Diệp thị dòng chính, ngươi ở ngoài thành giết chết cái kia thường dục, là em vợ hắn. Hai người này một mực ỷ thế hiếp người. Làm không ít chuyện ác, tiến tới là bọn họ hậu trường, trấn Bắc hầu trợ thủ đắc lực, đô thống Diệp Hoàng. Này Diệp Chính Thanh, lại là Diệp Hoàng đường đệ, bọn họ đều là cá mẹ một lứa A. Diệp Phàm cười như không cười hỏi, ngươi nói với ta những này, đến cùng có ý tứ gì? Nhìn ra được, các hạ là cao nhân, bằng không thì cũng sẽ không mang theo hai cái thiên vương cảnh giới thị nữ. Tuy nhiên các hạ không nguyện ý chỉ rõ lai lịch thân phận. Nhưng Trương Mộ kính nể các hạ hiệp nghĩa chi tâm. Trương Mộ cũng là quan tâm các hạ an nguy, cố ý tới nhắc nhở một tiếng, nếu là này Diệp Hoàng, thậm chí trấn Bắc hầu Diệp Hoàng đồ đi tìm đến. Các hạ như có cần, Trương Mộ nguyện ý mang theo Huyền Minh thị huynh đệ tỉ muội, trợ các hạ một chút sức lực. Chúng ta Huyền Minh thị, tuyệt đối sẽ không cho phép, các hạ dạng này hiệp nghĩa chi sĩ, ở chỗ này thụ trấn Bắc quân hãm hại. Trương Trạch Ngọc một mặt nghĩa chính ngôn từ chi sắc. Ta đã dám làm như thế, tự nhiên không sợ bọn họ tìm đến, Diệp Phàm nói. Trương Trạch Ngọc lý giải mà cười một tiếng, tự nhiên, các hạ thị nữ đều là thiên vương cảnh giới, các hạ coi như không phải thánh cảnh cao nhân, cũng chí ít thiên đế cường giả. Bất quá, các hạ chỉ sợ có chỗ không biết, trấn Bắc quân tuy nhiên nhìn như chỉ có Diệp Hoàng đồ mấy cái thiên vương, nhưng kỳ thật một mực có Thần Long thị bí ẩn cường giả tọa trấn. Đây đều là vì đề phòng man hoang bên kia thánh cảnh cường giả, giữ kín không nói ra, chỉ có chúng ta số ít người biết. Thánh giả minh ước cố nhiên hữu hiệu, nhưng cũng là song phương đều có tư cách bàn điều kiện tình huống dưới. Nếu là không có thánh cảnh tọa trấn, biên cảnh bên này, lại làm sao có thể thật có thể khống chế lại cục diện đâu. Chẳng lẽ các loại man hoang thánh cảnh xâm lấn, chúng ta còn muốn đi hoàng thành mời Minh Tuyệt Đại Đế tới này lại thế nào tới kịp? Sở dĩ, các hạ nếu là thật sự đem sự tình làm lớn chuyện, động lên tu vi đến, chỉ sợ cũng là có phong hiểm. Diệp Phàm trong lòng hơi động, quả nhiên cái này đại trưng ẩn tàng thánh cảnh cường giả, xa so với bên ngoài nhiều a. Lúc trước hắn tại Hoàng Lăng nhìn thấy hai cái thủ lăng thánh cảnh, liền ý thức được điểm này. Bây giờ xem ra, Bắc Minh Thành cũng khẳng định là có thánh cảnh cường giả tọa chấn. Thậm chí, khả năng Thần Long Thị cùng Huyền Minh Thị, đều có thánh cảnh ở chỗ này, không phải vậy Thần Long Thị lại thế nào cùng Huyền Minh Thị cái này địa đầu xà khiêu chiến. Lấy tứ đại thị tộc nội tình, coi như đại bộ phận thánh cảnh cường giả đều không ở trong tộc, lưu lại một hai cái, nghĩ như thế nào đều không khó khăn. Không phải mỗi cái thánh cảnh, đều nghĩ đến bốn phía du lịch, đặc biệt là một số tuổi không lớn lắm, còn có thân nhân cốt nhục không nỡ, cũng là nhân chi thường tình. Đại đa số thánh cảnh, cũng hẳn là bạn lữ con gái không tại, hoặc là tuổi tác đi lên, trải qua tang thương, mới sẽ rời đi. Về phần đại đa số người không biết, kỳ thực cũng cùng cái thế giới này bao la vô cùng, mà tin tức lời đồn, cũng không phải là rất lợi hại thuận tiện có quan hệ. Inter cũng chỉ là Sở Vân Giao đến về sau mới xuất hiện, thông dụng đại đa số cũng chỉ là tại người trẻ tuổi trong, rất nhiều thế hệ trước thánh cảnh cường giả sự tình, người trẻ tuổi cũng không có cơ hội hiểu biết. Như không phải như vậy, cũng sẽ không trên Inter liền 10 đại thiên vương loại này cấp bậc, cũng hung hăng mà thổi phồng, kỳ thực cái này cùng dùng Inter quần thể rất trẻ trung, cũng là không thể tách rời. Biên quan trọng địa, có thánh cảnh đóng giữ, ngược lại mới bình thường. Chỉ là không đến nguy hiểm nhất tình huống, căn không cần thánh cảnh cường giả rời núi chính là. Ta biết, ngươi cũng có thể không cần đi theo, Diệp Phàm bình thản nói ra. Trương Trạch Ngọc gặp Diệp Phàm ý gì hề nhiên không có chút nào thần sắc gợn sóng, dù sao cũng hơi nghi hoặc, thế là hỏi, các hạ là muốn đi đâu có gì cần xử lý Trương Ngô người có lẽ có thể giúp chuyện. Ngươi có thể giúp đỡ, cũng là mau từ trước mắt ta biến mất, Diệp Phàm lại không muốn đi phi hạc thương hành hỏi sự tình. Còn bị đi theo. Trương Trạch Ngọc xấu hổ cười cười, hảo hảo vậy các hạ mời Trương Mỗ lúc này đi. Diệp Phàm mang theo hai nữ nhanh chóng nhanh rời đi, hắn đã bị cái này Trương Trạch Ngọc chậm trễ không ít công phu. Con hàng này một số chút nhu kế, Diệp Phàm đại khái có thể đoán được, nhưng lười nhắc cùng hắn nhiều so đo. Chờ Diệp Phàm ba người vừa đi, Trương Trạch Ngọc đằng sau, theo tới một tên tôi tớ, sắc mặt khó chịu hỏi, đại gia. Người này đến cùng thân phận gì a không nể mặt ngài. Trương Trạch Ngọc cầm rượu lên túi, uống một hớp rượu, ý vị thâm trường cười nói, không có việc gì, hắn càng không nể mặt đại gia, đã nói lên càng có chuyện thật. Dù sao, vừa rồi trò chuyện lúc ấy, đã có không ít người nhìn thấy, đại gia đi cùng với hắn nói chuyện, mục đích đã đạt tới, mình tiếp xuống liền đợi đến xem kịch đi. Đại gia, này mình còn muốn theo sau sao tôi tớ hỏi. Không cần, thật đem hắn chọc giận. Đối với chúng ta không có chỗ tốt, đi. Nhà ta, hắc hắc đi cùng gia chủ tâm sự, người này có chút ý tứ. Trương Trạch Ngọc quay người lại, vừa uống rượu, một bên hử phát điệu hát dần dần đi xa. Chương 2159, Bình Thư. 2159. Trấn Bắc Quân Thông Soái Phủ, Đại Soái trong thư phòng. Diệp Hoàng Đồ ngồi tại bàn đọc sách về sau, bưng lấy Bình Thư, một mặt nghiêm túc xem. Cơ Tố Tâm thì là cầm điện thoại di động, hung hăng tại nói chuyện với Thủy Bá, xong một mặt lo âu cúp điện thoại, nhột chí mà tê liệt trên ghế ngồi. Đứa nhỏ này, làm sao như thế không khiến người ta bất lo? Ai? Diệp Hoàng Đồ tựa như thờ ơ ngẩng lên đầu, vẫn còn không biết rõ hắn ở đâu. Còn không phải sao? Thủy Bá bọn họ liền chỉ biết là, đứa nhỏ này đi ra ngoài vì công chúa tìm dược tài, cụ thể ở đâu, hỏi gì cũng không biết. Cơ Tố Tâm con ngươi đảo một vòng, hoài nghi nói, ai, lão gia, lần trước không phải nói, Phàm Nhi tại tiến mua man hoang dược tài à, hắn sẽ không phải đến man hoang bên này đi. Hừ, hắn dám đến, lão tử cắt ngang hắn chân. Hiên Viên học viện lớn nhất nửa năm sau, thời khắc mấu chốt, cũng bởi vì có điểm thành tích nhỏ, giống như này hồ nháo. Diệp Hoàng Đồ trách cứ. Ngươi đến đi. Đánh Nhi tử hữu dụng không? Việc cấp bách, là tìm được trước hắn. Vạn nhất tiểu tử này thật vì con dâu, đến man hoang tìm dược tài, vậy hắn nhiều nguy hiểm a. Bây giờ rối loạn, gặp được một số man nhân, biết hắn là con trai của Trấn Bắc Hầu, coi như triệt để xong. Cơ Tố Tâm đều cuống đến phát khóc. Diệp Hoàng Đồ khinh thường nói, không hảo hảo trong nhà đọc sách tập võ, tự cao tự đại, chết cũng xứng đáng, ta có thể không tâm tư quản hắn. Cơ Tố Tâm nghe, tức giận tới mức trứng mắt, đứng người lên bước nhanh vọt tới trước bàn sách, một phát bắt được trượng phu trên tay binh thư. Diệp Hoàng Đồ, chỗ này liền hai người chúng ta. Ngươi giả trang cái gì đâu? Ngươi binh thư một mực cầm chạy đến đâu? Ngươi nhìn ngược sách ra. Diệp Hoàng Đồ lúc này mới mãnh liệt phát hiện sách này không thích hợp, mặt mo đỏ ửng, để sách xuống, xoay người sang chỗ khác. Khu khu vừa mới bất quá đang suy nghĩ một số chuyện, không có chú ý, Diệp Hoàng Đồ giải thích. Cơ Tố Tâm thì là không tâm tư trò cười trượng phu, hốc mắt hồng hồng mà nói, đều tại ngươi. Ngày bình thường liền không thể đối phạm nhi đỡ một ít. Nhất định phải nghiêm túc như vậy, khiến cho như thế lạnh nhạt, nhi tử cũng không nghe ngươi lời nói. Lần này tốt. Nhi tử cũng không dám cùng chúng ta thương lượng, phối hợp một người đi ra ngoài. Diệp Hoàng Đồ cũng là sắc mặt bực bội, ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Cơ Tố Tâm hút hút cái mũi, nói, ngươi mau để cho người cẩn thận nhìn chằm chằm, phụ cận mấy cái tiểu trấn cũng muốn đi phái người nhìn lấy. Nếu là Phàm Nhi thật đến Bắc Cảnh bên này, cũng không thể thật làm cho hắn qua man hoang mạo hiểm. Nhi tử ta nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không sống. Diệp Hoàng Đồ khó xử, nói, man tộc tuy nhiên vừa mới triệt binh, nhưng lần này triệt binh rất là quỷ dị, lúc này phái nhân thủ ra ngoài tìm tiểu tử kia chỉ sợ không ổn. Có gì không ổn? Con của ngươi nếu là không, về sau trấn Bắc quân dựa vào người nào chỉ huy? Phàm Nhi cái gì thiên phú ngươi không thấy được sao? Nếu là Phàm Nhi xảy ra chuyện, trong tộc có thể tha qua ngươi. Cơ Tố Tâm tức giận kém chút không có vô bàn. Đang lúc hai vợ chồng bầu không khí khẩn trương thời điểm, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Hầu gia, Diệp Hoàng cầu kiến. Tiến đến, Diệp Hoàng Đồ tranh thủ thời gian nghiêm sắc mặt quay người. Cơ Tố Tâm thì chà chà khỏe mắt, yên lặng lui qua một bên, phân mà không còn dám lắm miệng, cho đủ trượng phu mặt mũi. Một thân đô thống khải giáp, cao to lực lưỡng, mày rậm mắt hổ Diệp Hoàng, đi vào thư phòng, sắc mặt oán giận mà một chào quân lễ. Hầu gia, vừa mới trong thành hai cái thiên vương cảnh giới uy áp, ngài phát giác được đi. Diệp Hoàng Đồ gật đầu, ta vừa mới liền phái người điều tra, đến cùng làm sao sự tình. Diệp Hoàng mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, là một cái nam tử xa lạ, mang theo hai người thị nữ, đúng là hắn hai người thị nữ, phóng xuất ra uy áp. Cái gì thiên vương cảnh giới thị nữ? Diệp Hoàng Đồ ngạc nhiên, một bên Cơ Tố Tâm cũng không lo được lau nước mắt, sắc mặt khẽ giật mình. Vâng, người này ở bên ngoài, cùng Thường Dục phát sinh điểm khoe miệng, trực tiếp giết Thường Dục. Diệp Chính Thanh qua bắt hắn lúc, hắn thị nữ lại đem Chính Thanh đan điền đánh xuyên, phế bỏ hắn tu vi. Có người nhìn thấy, hắn cùng Trương Trạch Ngọc tại trên đường cái trò chuyện hồi lâu, chỉ sợ hắn cùng Huyền Minh thị đại có quan hệ. Chính là tác chiến muốn sĩ khí thời điểm. Liên tiếp bị người trong thành bên ngoài, giết hại 100 hộ 1.000 hộ, rõ ràng là cố ý áp chế ta trấn Bắc quân nhuệ khí. Khẩn cầu hầu gia cho phép, nhượng Diệp Hoàng mang binh, trực tiếp đem người kia đuổi bắt, đã bình ổn ta trấn Bắc quân tướng sĩ chi nộ. Người kia vẹn vẹn thị nữ cũng là hai cái thiên vương, chỉ sợ người này thực lực không kém gì thiên đế, thậm chí là thánh cảnh cường giả. Diệp Hoàng Đồ cao mày nói. Diệp Hoàng cắn răng một cái, chẳng lẽ liền bỏ mặc không quan tâm sao? Hầu gia liền xem như thánh cảnh cường giả, chúng ta lại còn gì phải sợ? Chẳng lẽ hắn còn dám vi phạm thánh giả minh ước, cùng đại trưng cùng man hoang sở hữu thánh cảnh trả lời đúng không thành? Chính thanh thế nhưng là chúng ta thần long thị huyết mạch tương liên huynh đệ A. Căn này cũng là Chu Cẩn Năm, Trương Trạch Ngọc bọn họ, cố ý tìm đến hỏng chúng ta quân tâm. Cái này Huyền Minh thị là biết thái thượng hoàng cùng bệ hạ tất cả đều bế quan, tề vương ép không được bọn họ, sở dĩ tìm đến cao thủ. Thừa cơ nổi lên A. Diệp Hoàng Đồ suy tư một lát, nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, kiến thức một chút, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám đối với chúng ta thần long thị như thế ngang ngược. Một bên khác, Diệp Phàm đi giai đoạn, rốt cục đi vào Bắc Minh thành phi hạc thương hành buôn bán điểm. Khách quan, có cần gì không ngoài cửa tiếp đãi xem xét. Diệp Phàm ăn mặc cách ăn mặc, đằng sau cùng mỹ tỷ, liền lập tức vẻ mặt vui cười đón lấy. Diệp Phàm muốn trực tiếp hỏi bị đốt dược thảo sự tình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hỏi như vậy ngược lại rất dễ dàng bị đoán được thân phận của hắn. Dù sao một ngoại nhân, vì sao lại hỏi như thế một khoản tờ đơn sự tình đâu. Linh cơ nhất động, Diệp Phàm nói thẳng, ta muốn tiến mua một nhóm man hoang dược tài, các ngươi có cái này con đường A.
Dược tài A tiếp đãi mặt lộ vẻ một tia khó xử, ngẫm lại hỏi, đại khái là giá bao nhiêu giá trị dược tài?
Làm sao cũng phải 100.000 trưng tệ đi, Diệp Phàm thuận miệng nói.
Tiếp đãi nghe xong, ánh mắt phát sáng, tranh thủ thời gian chìa tay ra, tiểu cái này mang ngài đi gặp trưởng quỹ.
Đi vào lầu ba một cái văn phòng, Diệp Phàm nhìn thấy chính đang bận rộn gọi điện thoại thương hành người phụ trách.
Chờ trưởng quỹ tắt điện thoại, cười hỏi rõ ràng ý đồ đến, nhất thời cũng biểu lộ có chút phức tạp.
Thế nào, trưởng quỹ, chê ta khoản này tờ đơn không đủ lớn? Diệp Phàm giả bộ có chút không vui.
Không không, trưởng quỹ đầu hói bàn tử cười bồi nói, khách quan nói giỡn, 100.000 trở lên tờ đơn, đương nhiên là đại sinh ý.
Chỉ bất quá, đại sinh ý chúng ta càng phải thận trọng, không dối gạt ngài nói, gần nhất phát sinh cùng một chỗ cướp bóc, cũng là man hoang dược tài, nhượng mình thương hành tổn thất nặng nề a.
Ta đương nhiên hy vọng làm ngài cái này đan đại sinh ý, bất quá nguy hiểm này, chúng ta không thể không cân nhắc a.
A không phải nói phi hạc thương hành, là đại trưng lớn nhất, an toàn nhất thương hành à, làm sao sẽ còn bị đánh cướp? Ngươi cẩn thận nói một chút, để cho ta tham khảo, Diệp Phàm nói.
Trưởng quỹ tự nhiên nguyện ý, thế là bắt đầu nói về tới.
Diệp Phàm nghe vài câu, khoát tay một cái nói, ngươi chỗ này có địa đồ sao? Nói như vậy ta không biết rõ, ngươi chỉ lấy địa đồ cùng ta giảng.
Đến cùng chỗ nào bị cướp, kề bên này lại có nào thai hoàng ẩm, cũng tốt để cho ta có cái đo đếm.
Trưởng quỹ nghe xong, bận điệu gọi thủ hạ lấy một phần man hoang địa đồ đến, nói, khách quan, ngài nhìn a cái này man hoang, đông bộ chủ yếu bờ kỳ tộc, phía tây là ản phật dịch cổ này tộc.
Chúng ta chỗ Bắc Minh Thành, vị trí vừa lúc là ở vào hai cái này trong đại tộc ở giữa, sở dĩ cùng cái này lưỡng tộc đều có tới lui cùng giao chiến.
Hai cái này bộ tộc vương đình đại trướng, một đông một tây, đều là tại tổ tiên bọn họ nơi phát nguyên, là cố định.
Nhưng là bởi vì bọn họ là du mục dân, sở dĩ kỳ thực không có cách nào chuẩn xác tiêu ký, bọn họ các đại bộ lạc cụ thể di động đến vị trí nào.
Mà trung gian tới gần bắc bộ tuyết sơn mang, là rác mồ hôi thánh địa, cái này một khối, chúng ta thương đội đều là tránh đi.
Đây chính là truyền thuyết tụ tập man hoang lịch đại thánh cảnh cường giả địa phương, man hoang thần điện chỗ, một khi mạo phạm, liền sẽ ra đại sự.
Sở dĩ, chúng ta thương đội, cơ là dọc theo lưỡng tộc cùng rắc mồ hôi thánh địa chỗ giao giới, cái này tam điều dây di động.
Đại khái giảng minh bạch về sau, trưởng quỹ chỉ đồ cái trước điểm, nói, khách quan ngươi nhìn, nơi này chính là chúng ta bị đại kiếp, thảo dược bị đốt cháy địa phương.
Khoảng cách Bắc Minh Thành kỳ thực cũng không xa, còn có 2 ngày lộ trình, là chúng ta cho tới nay đều cố định đi lưỡng tộc giao giới dây.
Đến nay đều không tìm ra, đến cùng là người phương nào gây nên. Tất cả vật tư bị đốt cháy hầu như không còn.
Áp vận 2 tên trường sinh cảnh đại tiêu sư, cùng 7 tên tố linh cảnh giới tiêu sư, thì đều là mất đi bóng dáng, hiện trường cũng không có thi thể, cũng không biết là sống hay chết.
Diệp Phàm kỳ quái nói, ngươi nói người cũng không thấy không phải chết ngay tại chỗ.
Chương 2160, nghĩ không ra.
2160.
Lúc trước Tam Hoàng tử chỉ nói người chết hết, xem ra nói chính xác. Là sống chết không rõ.
Đúng vậy a.
Vô cùng quỷ dị, căn không biết là làm sao làm, người liền không có, liền vết máu đều không có, tựa hồ cũng không có phát sinh đánh nhau.
Mấy cái này tiêu sư, là mình thương hành giá cao thuế mướn, bởi vì nhóm này dược thảo có giá trị không nhỏ a, thật sự là bồi qua trớn, trưởng quỹ than khổ.
Diệp Phàm khó hiểu nói, các ngươi liền không thể trực tiếp đem dược tài cất vào túi trữ vật loại hình địa phương, bay thẳng đến.
Không nên không nên.
Trưởng quỹ giải thích nói, khách quan có chỗ không biết, man hoang dù sao cũng là hung hiểm chi địa.
Tu sĩ nếu là phi hành đi qua, một khi bị một số man hoang cao thủ phát giác, khả năng này sẽ bị cho rằng là địch nhân, bi thảm sát thủ.
Mà lại man nhân có đại lượng nuôi nhốt yêu thú, phi hành yêu thú cũng là rất nhiều, sẽ chủ động công kích một số xâm lấn bọn họ không phận tu sĩ.
Dù là trên đất bằng hành động, nếu là không lộ ra áp vận thương phẩm. Không đánh lấy thương hành chiêu bài, rất có thể liền bị coi như thám tử, bị cản lại kiểm tra.
Cố nhiên, có rất lớn xác suất cũng có thể an toàn bay tới, nhưng mình làm ăn, không thể trong lòng còn có may mắn à.
Huống chi chúng ta phi hạc thương hành, cùng bợ kìn, ản phật dịch cổ này lưỡng tộc, đều có sinh ý lui tới, bình thường tới nói, đánh ra chiêu bài là sẽ không xảy ra vấn đề.
Chỉ bất quá lần này thực sự có chút quỷ dị, chúng ta tại Man Hoang có hợp tác một số man tộc thương nhân, cũng đều hỗ trợ cha. Có thể trước mắt tìm hiểu tình hình là, lần này ăn cướp, giống như cùng man nhân xác thực không có quan hệ gì, cái này sẽ không có giả. Không có quan hệ gì với man tộc Diệp Phàm như mày, tin tức này, ngược lại là cùng hắn một số dự đoán không như mà hợp. Trưởng quỹ gặp Diệp Phàm nhíu chặt lông mày, hỏi thăm, khách quan, nếu không ngài thử một chút, trước thiếu tiến một chút dược tài nếu là an toàn, lại thêm tiến nhanh hàng lượng. Diệp Phàm đứng dậy, đem trên mặt bàn man hoang địa đồ vừa thu lại, sau đó buông xuống một nắm lớn chứng tệ. Cái này địa đồ ta muốn, ta qua nghĩ một hồi, như có cần, ta hội lại tới tìm ngươi. Ôi! Ngài khách khí, cái này có ý tốt, một chương đồ mà thôi vậy bọn ta ngài tin tức. Trưởng quỹ cũng là lý giải, nhìn Diệp Phàm xa hoa như vậy, vội vàng cười tiễn khách. Vừa tới đến dưới lầu, liền nghe đến nơi xa đường phố bên trên truyền đến đại lượng tiếng bước chân cùng yêu thú gót sắt âm thanh. Số lớn nội thành bách tính cùng người qua đường, đều nhao nhao né tránh. Trưởng quỹ, giống như trấn Bắc Hầu mang binh hướng mình thương hành đến. Tiếp đại viên khẩn trương báo cáo. Cái gì trưởng quỹ nghe xong, một mặt bất an, vội vã chạy tới cửa. Diệp Phàm mang theo hai nữ đi vào ngoài cửa, nhìn lấy một thân quân phục Diệp Hoàng Đồ, bên người đi theo mấy cái tướng lãnh, phần lớn cũng đều là trước đó ăn Tết lúc gặp qua. Bất quá lúc này, hiển nhiên đám người này đều không nhận ra hắn tới. Khi Diệp Hoàng Đồ bọn người ánh mắt hướng Diệp Phàm thẳng tắp khóa chặt, Diệp Phàm thì là một mặt lạnh nhạt, hắn đã sớm đoán được sẽ có cái này vừa ra. Kỳ thực hắn sớm nhất chỉ muốn đem Diệp Chính Thanh người sau lưng dẫn ra. Nhìn xem rốt cục người nào tại dung túng bọn này trong quân ác bá, đơn giản xử lý xuống liền phải. Có thể hai nữ náo ra động tĩnh quá lớn, đem trấn Bắc quân cao tầng cơ hồ đều dẫn tới. Quân đội đứng ở thương hành bên ngoài, đem thương hành ngoài cửa vây quanh. Cung nên hầu ra. Trưởng quỹ một đám người, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Diệp Hoàng Đồ mang theo bộ hạ xoay người ngồi xuống cưỡi, ra hiệu thương hành người đứng lên, không phải tới tìm các ngươi, đều bận bịu đi thôi. Trưởng quỹ nghe xong, lúc này mới chú ý tới, một đám trấn Bắc quân tướng sĩ, đều là có chút oán giận mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Trưởng quỹ không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn không làm thành sinh ý, không phải vậy khả năng lại không may, tranh thủ thời gian mang người lui trong tiệm. Các hạ cũng là giết chết bách hộ thường dục, lại phế quân ta thiên hộ Diệp Chính Thanh người Diệp Hoàng Đồ một bên dò xét Diệp Phàm, một bên trầm giọng hỏi. Diệp Hoàng Đồ luôn cảm giác, trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi, khá quen, nhưng là lại hoàn toàn không biết, loại cảm giác này rất vi diệu. Diệp Phàm gật đầu, không tệ, làm sao trấn Bắc Hầu muốn báo thủ cho bọn họ. Ta muốn biết, các hạ là ai, lại vì sao làm tổn thương ta trấn Bắc quân tướng sĩ, Diệp Hoàng Đồ sắc mặt nghiêm chính nói. Diệp Phàm cười khẽ dưới, ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu. Ngược lại là hầu ra tới tìm ta trước đó. Chẳng lẽ không hẳn là trước điều tra rõ ràng, vì sao ta không thương tổn người khác, hết lần này tới lần khác đối hai người kia động thủ a? Diệp Hoàng Đồ nhíu mày, các hạ đã không chịu nói rõ, vậy trước tiên mời các hạ qua quân ta doanh một chuyến, đợi ta điều tra rõ chân tướng, làm tiếp suy tính. Ta có việc trong người, quân doanh liền không đi, sự tình vì sao mà lên, ngươi bây giờ liền có thể hỏi rõ ràng. Chắc hẳn ngươi một ít thủ hạ, là đối ngươi giấu giếm cái gì? Diệp Phàm quét bọn này tướng lánh một cái nói. Diệp Hoàng tức giận nói, bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián. Coi như ta trấn Bắc trong quân có người làm sai sự tình, cũng nên từ hầu ra hạ lệnh, quân pháp xử trí. Này cho phép ngươi người ngoài này đến can thiệp. Ngươi cùng trấn Bắc quân trả lời đúng, cũng là cùng thần Long Thị trả lời đúng. Chính ngươi cân nhắc một chút. Hầu ra, người này có vấn đề, cũng không thể tùy tiện nhượng hắn đi. Còn lại cũng có mấy cái tướng lánh. Lên tiếng đề nghị. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, cách đó không xa chuyển tới một cười sang sảng âm thanh. Ha 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 ha, tốt một cái uy vũ bất phàm thần Long Thị. Tốt một cái uy phong bát diện trấn Bắc quân A. Đám người dần dần tản ra, một tên người mặc màu xanh đậm lông lĩnh áo khoác, tóc dài trải vớt ở sau, diện mạo không giận tự uy, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần tiêu căng trung niên nam tử, dẫn một đám người đi tới. Tại bên người nam tử. Còn có trước đó vừa cùng Diệp Phàm dựng nói chuyện Trương Trạch Ngọc, chính cười hì hì hướng Diệp Phàm phất tay. Thái Hạo Công, tới đây có gì muốn làm? Diệp Hoàng Đồ ung dung không vội nói. Diệp Phàm nghe xong, minh bạch, người này cũng là Huyền Minh Thị bây giờ gia chủ, kế thừa Thái Hạo đủ kẻ vị Chu Cần Năm. Lúc trước cũng là bởi vì Chu Cẩn Năm hành quân sách lược xảy ra vấn đề, kém chút hại chết Diệp Hoàng Đồ cùng Phong Thanh Lan bọn người. Sau đó trực tiếp dẫn đến Trấn Bắc Hầu Phủ hoàn toàn trưởng khống Bắc Minh Thành bên này binh quyền, hai nhà có thể nói là như nước với lửa. Luận tu vi, Chu Cẩn Năm là đại trưng năm đại thiên đế bên trong, là mặt ngoài Bắc Minh Thành đệ nhất cao thủ, ngược lại là thắng qua Diệp Hoàng Đồ. Chỉ là tại Thánh Giả Minh ước thúc giới, tu vi cao, cũng không có mang binh tốt hữu dụng. Chu Cẩn Năm nghĩa chính ngôn từ mà nói, ta tới nơi này, tự nhiên là muốn vì Bắc Minh Thành dân chúng, muốn một cái công đạo. Nói, Chu Cẩn Năm mang theo mấy cái Huyền Minh thị tộc người, đối Diệp Phàm rất là khách khí vừa chắp tay. Đa tạ các hạ, cho chúng ta Bắc Minh Thành bách tính, xuất ngụm ác khí, này thường dục cùng Diệp Chính Thanh, ỷ vào Trấn Bắc Quân cùng Thần Long thị bối cảnh, thịt cá bách tính. Hôm nay các hạ thấy việc nghĩa hăng hái làm, đem bọn hắn diệt trừ, đúng là đại khoái nhân tâm. Cẩn Năm xem như Bắc Minh Thành thành chủ, Huyền Minh thị gia chủ đương thời, tuyệt đối sẽ không nhượng bất luận kẻ nào gia hại các hạ. Nói, Chu Cẩn Năm mang theo mấy người, ngăn ở Diệp Phàm cùng Diệp Hoàng Đồ trung gian, rất nhiều cùng Diệp Hoàng Đồ đối chọi gay gắt ý tứ. Trương Trạch Ngọc rất là nhiệt tình đối Diệp Phàm cười nói, các hạ yên tâm, ở chỗ này, ngài là khách. Chúng ta Huyền Minh thị, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn động ngài một sợi lông. Tình cảnh này, nhất thời nhượng chung quanh tất cả mọi người, đều cảm giác được Diệp Phàm cùng Huyền Minh thị là một bên. Mà Thương Dục cùng Diệp Chính Thanh hai người, ngày bình thường là đức hạnh gì, kỳ thực Bắc Minh Thành bách tính phần lớn cũng đều biết, chỉ là không dám nói rõ a. Diệp Phàm đem hai người kia nhất sát một phế, dân chúng âm thầm tự nhiên cũng là ủng hộ, dân tâm tự nhiên cũng đổ hướng Huyền Minh thị bên này. Không ít người biết chuyện đã xảy ra về sau, đã đối Trấn Bắc quân nhân bắt đầu đầu quân qua bất mãn ánh mắt. Không thể không nói, nếu như Diệp Phàm thật là một cái hành hiệp trượng nghĩa, đi ngang qua nơi đây thế ngoại cao nhân, Trương Trạch Ngọc cùng Chu Cẩn Năm chơi chiêu này, là tương đương có mức độ. Một cái bảo đảm không cho phép, liền thật bị Huyền Minh thị lợi dụng, mượn đao giết người đều rất có thể. Dù là biết bọn họ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, cố ý lôi kéo, không muốn cảm kích, này Huyền Minh thị cũng sẽ không thua thiệt, dù sao đến tốt danh tiếng, còn chèn ép Trấn Bắc quân uy vọng. Diệp Phàm tâm lý một trận cười thầm, chỉ tiếc. Trương Trạch Ngọc kỳ cái tự cho là thông minh ra hỏa, chỉ sợ tuyệt đối nghị không ra, hắn cái này đối Trấn Bắc quân hạ sát thủ người nhưng thật ra là Thần Long thị người A. Chương 2161, chống trận lôi. 2161. Ngược lại cũng không thể trách Trương Trạch Ngọc bọn họ, dù sao người bình thường cũng sẽ không cảm thấy, người trong nhà có hơi một tí trực tiếp làm thịt người trong nhà, còn trước mặt mọi người cho trong tộc quân đội khó chịu. Thị tộc quán tính tư duy, là sẽ không cảm thấy quý tộc tử đệ, sẽ thay phổ thông bình dân ra mặt, càng sẽ không vì man nhân bách tính ra mặt. Nghĩ như thế nào, cũng sẽ cảm thấy Diệp Phàm là cùng Thần Long thị hoặc Trấn Bắc quân có chút ân oán, hoặc là mang theo địch ý. Trương Trạch Ngọc cũng là cơ trí mà nghĩ tới những thứ này, mới có cái này tiếp xuống kế hoạch. Hầu ra, ngài nhìn thấy đi, bọn họ căn bản cũng là một đám. Ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Hủy chúng ta Trấn Bắc quân danh dự. Diệp Hoàng giận dữ chỉ trích nói. Trấn Bắc quân còn lại tướng lãnh cũng trợn mắt tương hướng, cảm thấy Diệp Phàm là cùng Huyền Minh thị một đám, có dự mưu mà làm những sự tình này. Diệp Hoàng đồ cũng đâm lao phải theo lao, sự tình đến một bước này, trước hết thu nhỏ tác động đến phạm vi, điều tra rõ chân tướng, cho nội thành bách tính một cái công đạo, không phải vậy cực khả năng liền bôi xấu Trấn Bắc hầu phủ danh tiếng. Đã các hạ sở tác sở vi, sự tình ra có nguyên nhân, này mời các hạ rời bước qua tà thống soái phủ. Điều tra rõ ràng về sau, như đúng là bọn họ phạm quân kỷ, hoàng đồ tự mình cùng tiễn các hạ xuất phủ. Diệp hoàng đồ nghiêm mặt nói. Chu Cẩn Năm cười lạnh, tiến các ngươi thống soái phủ, có thể không thể đi ra, coi như ai cũng không biết. Trấn Bắc Hầu, không ngại ngay ở chỗ này, khi trước mặt mọi người, đem chuyện này cho nói rõ ràng. Cũng tốt nhượng trong thành dân chúng, đều biết Trấn Bắc quân. Thần Long thị, ngày bình thường đến cùng làm cái gì? Nè! Thế đúng! Chu gia chủ nói đúng! Liền nên nhượng tất cả mọi người nghe một chút! Ủng hộ Chu gia chủ! Liền nên muốn cái công đạo! Trong đám người, đột nhiên cũng toát ra một số người, bắt đầu ở lớn tiếng gào to, tỏ thái độ ủng hộ Huyền Minh thị. Đầu tiên là mấy người hô, dần dần, ồn ào cũng bắt đầu có, càng ngày càng nhiều người xúm lại bốn phía chung quanh. Lớn tiếng ủng hộ lên Chu Cẩn Năm qua. Diệp Hoàng Đồ mấy người cũng không ngốc, biết là trúng kế, lần này sự tình náo trò lớn, hơi hơi xử lý bất đương, Trấn Bắc quân chỉ sợ cũng phải lớn chịu ngăn trở. Dân tâm đảo hướng Huyền Minh thị, nay Trấn Bắc quân địa vị liền xấu hổ. Tuy nhiên hắn còn không có toàn bộ hiểu biết chân tướng, nhưng Thường Dục cùng Diệp Chính Thanh khẳng định có cái gì sai lầm, mà dù là chỉ cần là một cái sai lầm nhỏ, loại thời điểm này đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ mắt nhìn một bên uống chút rượu Trương Trạch Ngọc, gia hỏa này tu vi không cao, nhưng thủ đoạn cũng rất nhiều a, còn biết tìm kẻ lừa gạt kéo theo bầu không khí. Chỉ bất quá, Diệp Phàm cũng không rảnh rỗi cùng hai phe bọn họ người dạy vò chút chuyện này, mặc kệ Trấn Bắc quân cùng Huyền Minh thì ai thắng ai thua, Diệp Phàm cũng không quan tâm. Diệp Phàm nhãn giới, cũng sớm đã siêu việt đơn thuần thị tộc, gia tộc những này, chỉ cần thông qua chuyện này, quét sạch một số bại loại là được. Mặc kệ chàng diện dần dần làm lớn chuyện, Diệp Phàm mang theo hai thị nữ, trực tiếp muốn đi. Các hạ dừng bước. Diệp Hoàng Đồ khẽ vươn tay, ngăn lại Diệp Phàm. Hầu gia sẽ không coi là, bằng các ngươi có thể ngăn cản ta đi, Diệp Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Hoàng Đồ chỉ là cho rằng, các hạ như hiện tại đi, chuyện kia liền thật nói không rõ, Diệp Hoàng Đồ cao mày nói. Diệp Phàm thở dài, ta có quan trọng hơn sự tình, tin tưởng lấy hầu gia năng lực. Chút chuyện nhỏ này hẳn là có thể bãi bình. Đang nói, Diệp Phàm đống nhiên cảm giác một trận không thích hợp. Hắn không khỏi nhíu mày, nhìn về phía thành bắc bầu trời. Nhìn thấy Diệp Phàm biểu lộ, Diệp Hoàng Đồ cũng có chút buồn bực, không khỏi nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Dần dần, càng ngày càng nhiều người, phát giác được một tia đặc thù khí tức, chỉ thấy u ám tầng mây bên trong, có một đạo hắc ám bóng dáng, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh. Một cố lệnh toàn thành người cảm thấy tim đập nhanh hung lệ uy áp bắt đầu bao phủ. Thứ gì? Trương Trạch Ngọc để bầu rượu xuống, lúng ta lúng túng hỏi. Chu Cẩn năm mắt lộ ra hàn mang, yêu thú là yêu thú uy áp. Đột nhiên, Diệp Hoàng Đồ nhận được một cú điện thoại, hắn tranh thủ thời gian tiếp lên, xảy ra chuyện gì? Cái gì? Diệp Hoàng Đồ sau khi nghe xong, tranh thủ thời gian tắt điện thoại, lớn tiếng kêu gọi nói, tất cả mọi người nghe lệnh. Ngoài thành xuất hiện đại lượng yêu thú, sơ tán bảo hộ bách tính, tiến vào trạng thái chiến tranh. Trấn Bắc quân tướng lĩnh nghe xong, không lo được lập tức mâu thuẫn, liền yêu thú đều không lo được cưỡi lên, nhao nhao vượt nóc băng tường mà lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến mang binh. Mà trong thành những người dân này, thì đều cuống quýt bốn tản mát, bọn họ đã sớm thói quen tác chiến, ngược lại là đều có kinh nghiệm. Bắc Minh trên thành khoảng không, tiếng trống trận như lôi đình rung động. Nói cho tất cả mọi người đã bắt đầu tác chiến. Các hạ, bên ngoài hẳn là muốn loạn thành một bầy, không bằng đi trước chúng ta Huyền Minh thị ngồi một chút, Chu Cẩn năm người nói. Diệp Phàm liếc hắn một cái, các ngươi không đi thủ thành. Các hạ nói giỡn, chúng ta Huyền Minh thị, đã không có binh quyền, chỉ là phổ thông đại trường con dân. Cuộc chiến này thủ thành, tự nhiên là Trấn Bắc quân sự, Chu Cẩn năm cười nói. Diệp Phàm nhếch miệng cười cười, cũng lười nói nhiều với hắn cái gì. Mang theo hai thị nữ, phối hợp hướng đi mặt phía bắc thành tường. Lúc này toàn bộ Trấn Bắc quân đô đi đối phó ngoài thành yêu thú, ngược lại là không rảnh để ý tới hắn. Phía trên tường thành, Diệp Hoàng Đồ cùng mấy cái tướng quân cùng một chỗ, nhìn qua mênh mông trên cánh đồng hoang, này không ngừng hiện lên cùng sông đâm tới yêu thú, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ gặp ngàn vạn, sắc thái khác nhau hình rắn yêu thú, liền như là vạn xà xuất động, giữ tợn thổ tín, hướng phía thành chỉ hối hạ tiếp cận. Những này yêu xà có trọn vẹn dài mấy chục thước, tiểu cũng co vài thước, đại đa số tại khoảng 7-8 mét, nhưng cũng đã so với nhân loại cường tráng hơn quá nhiều. Quan trọng những này yêu xà trong, rất nhiều đều đã là từng có tu luyện, kết đan, tố linh, trường sinh đều số lượng cũng không ít. Một số xà đã mọc ra cánh, phi hành trên không trung, tốc độ càng nhanh. Ngang cấp tu vi, yêu thú bởi vì thể phách cùng thiên phú quan hệ, thường thường mạnh qua nhân loại. Tăng thêm cái này khủng bố số lượng, cho sở hữu Trấn Bắc quân tướng sĩ, mang đến cự đại áp bách lực. Hầu ra, cái này này làm sao sự tình? Man tộc lúc nào có yêu xà đại quân? Man tộc triệt binh chẳng lẽ chính là vì bọn này yêu xà nhường đường? Không đúng, man tộc tuy nhiên có nuôi không ít yêu thú, nhưng cũng không nghe nói có thể nuôi nhiều như vậy yêu xà a. Chẳng lẽ có ngự thú cao nhân? Man tộc lúc nào có loại nhân vật này? Diệp Hoàng Đồ nghe lấy thủ hạ tướng lãnh thảo luận, vung tay lên, nói, truyền lệnh xuống. Đối phó yêu thú, không nhận thánh giả minh ước hạn chế, sở hữu tướng sĩ, tất cả đều phóng thích tu vi, toàn lực đánh giết yêu xà đại quân. Nhớ lấy, hàng đầu mục tiêu là đem yêu xà cản ở ngoài thành, chớ có để bọn hắn tập kích bách tính.
Vâng.
Các tướng sĩ lĩnh mệnh về sau, trực tiếp bắt đầu vận khởi chân nguyên, nhao nhao bắt đầu mang binh qua mỗi cái phương hướng đánh lén yêu xà.
Cha!
Chúng ta ở đâu? Diệp Hoàng lúc này xông lên thành tường, người khoác áo giáp, sốt ruột hỏi. Diệp Hoàng đổ mắt nhìn nhi tử, ngươi trong phủ, cùng ngươi nương cùng một chỗ, lần này đối thủ là yêu thú là sẽ không khắc chế tu vi ngươi cho ta hảo hảo đợi.
Cha!
Ta Diệp Hoàng rất không cam lòng.
Im miệng!
Qua!
Diệp Hoàng đổ gian dậy.
Đang lúc này, trên bầu trời u ám tầng mây bên trong, này một mực đang tiếp cận hắc ám thân ảnh, đột nhiên xông phá mây đen, đi vào Bắc Minh thành chính trên không.
Vâng!
Phá không tiếng điếc thai nhức óc. Một cỗ kinh khủng uy áp, nhượng đại lượng nội thành người dọa đến mặt như màu đất. Sở hữu hài đồng cơ hồ đều gào khóc. Yêu thú tọa kỵ đều run lẩy bẩy. Chỉ gặp một đầu trưởng mấy trăm mét, trang kiện đều có vài chục mét, toàn thân đen nhánh, bụng nghiêng người mang theo chín cái kim sắc viên luân hoa văn, trên lưng mọc ra ba cặp cự đại màu tím đen nhục xí. Răng nanh hiển lộ, một đôi đỏ thẫm con mắt lớn yêu xà, quanh thân hắc sắc độc vụ lượn lờ.
Cái này đây là cái gì quái vật?
Man nhân còn có loại này yêu thú? Diệp Hàng tự nhận ngày thường dũng mãnh, nhưng lúc này không khỏi trong lòng lâm nhiên, toàn thân bước lên mồ hôi lạnh. Diệp Hoàng đồ ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, vẹn vẹn chỉ có thể từ một số chỗ đọc trong thư tịch, đại khái suy đoán yêu thú này lai lịch. Không có khả năng chẳng lẽ là Cửu Huyên Hắc Huyền Xà?
Cha!
Ngươi nói cái gì? Cửu Huyên Hắc Huyền Xà, không phải là cho tới nay không ra Man Hoàng Tuyết Sơn sao? Man tộc cũng không dám trêu chọc hung thú, chẳng lẽ nó bay qua toàn bộ Man Hoàng đến Đại Trưng?
Diệp Hàng kinh hô!
Diệp Hoàng đồ hiển nhiên cũng nghĩ mãi không thông. Có thể lúc này nhưng không để cha con bọn họ nói thêm cái gì. Chỉ gặp này Cửu Huyên Hắc Huyền Xà trên không trung vỗ cánh tê minh, phảng phất trực tiếp phát cuồng, túi đầu một thanh thổ tức, màu tím đen độc vụ giống như long quyển phong bạo, chính muốn đem trên tường thành tất cả mọi người nuốt hết.
Chương 2162, Yêu Xà. 2162.
Diệp Hoàng Đồ thấy thế, toàn thân giấy lên long viêm, thiên vương tu vi toàn lực thi triển. Hai tay giơ cao đồng thời. Hưng hực hỏa long long viêm, mang theo đốt dã liệu nguyên chi thế, hướng phía thành tường trên không phun trào. Tối sầm đỏ lên hai cỗ lực lượng, tựa như nước với lửa, giữa không trung kịch liệt đụng nhau, phát ra trận trận oanh minh. Độc rắn vòi rồng chính là âm tà chi vật, gặp được chí cương chí dương long viêm, nhất thời bị đại lượng xua tan. Diệp Hàng các loại một đám tại trên tường thành trấn Bắc Quân, thấy cảnh này, cuối cùng có thể thở dốc.
Đừng lo lắng.
Nhanh phân tán ra.
Các ngươi không phải nó đối thủ.
Diệp Hoàng Đồ lớn tiếng hô to. Tuy nhiên dựa vào thần long huyết mạch, hắn có thể đối phó nọc rắn này, nhưng Cửu Huyên Hắc Huyền Xà mạnh nhất cũng không phải là những này độc vụ, thậm chí chuyện này chỉ có thể coi như nó tiểu thủ đoạn. Diệp Hàng lần này cũng biết thực lực sai biệt cách xa, căn không dám lưu thêm.
Cha!
Chính ngươi cẩn thận. Diệp Hàng hô to một tiếng về sau, cùng một đám trấn Bắc quân tướng sĩ nhảy xuống thành lâu, chạy thống soái phủ phương hướng. Dù sao mẫu thân cơ tố tâm còn ở nơi đó. Diệp Hoàng Đồ quét mắt ngoài thành, số lớn trấn Bắc quân tướng sĩ, đã cùng những chủng kích đó thành tường yêu xà chiến thành một đoàn. Các loại chân nguyên, các loại đẳng cấp vi áp, không ngừng bạo phát, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Xa đầu từng cái bị chém xuống, máu rắn văng khắp nơi. Nhưng trấn Bắc quân tướng sĩ, cũng là bị các loại cắn bị thương cắn chết, cắn đứt thân thể. Gió tanh mưa máu đã vô pháp ngăn cản. Về phần man nhân, hắn một cái đều không có gặp, giống như lần này tiến công, thật tất cả đều là từ yêu xà phát ra lên.
Nghiệt xúc.
Diệp Hoàng Đồ cũng chỉ là hơi nhìn một chút, hắn ngẩng đầu một cái, gặp Cửu Huyên Hắc Huyền Xà lại nhưng đã thay đổi cự thủ, hướng phía trong thành nhìn lại, thầm kêu không ổn. Cái này nếu để cho nó hướng trong thành ói một thanh kịch độc, nay trong thành bách tính có thể ngăn không được. Diệp Hoàng Đồ thả người nhảy lên, thực sự hơn trăm mét. Giữa không trung một thân hỏa long huyết mạch sôi trào, long viêm hừng hực kiện hàng toàn thân hắn. Cùng lúc đó, một thanh kim sắc long lân văn trường thương nơi tay, thân thể một cái giãn ra về sau, tay phải cầm thương đống nhiên đâm ra.
Xích viêm long thương.
Trường thương kéo lên hỏa diễm cái đuôi, nhanh như thiểm điện, xẹt qua vài trăm mét khoảng cách, hướng phía Cửu Huyên Hắc Huyền bụng rắn bộ hung hăng đâm vào. Phía dưới nội thành chiến sĩ cùng bách tính, nhìn thấy Diệp Hoàng Đồ ném mạnh ra Long Viêm Trường Thương, thì đều tâm thần phân chấn. Thành! Không ít người đều cảm thấy, cái này yêu xà khổng lồ như thế hình thể, tuyệt đối tránh không khỏi dạng này nhất thương. Cựu Huyên Hắc Huyền Xà hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Hoàng Đồ tiến công, tinh hai con mắt màu đỏ trong quỷ quyệt hồng quang lóe lên, trong nháy mắt, dài đến vài trăm mét to lớn thân thể, vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ. Hắc Huyền Xà rút ngắn đến chỉ có dài 70-80 mét độ, đồng thời, cũng hoàn mỹ tránh đi Diệp Hoàng Đồ tiến công. Không chỉ có như thế, chỉ gặp Hắc Huyền Xà mở ra huyết buồn đại khẩu, một cái thay đổi, hướng phía Diệp Hoàng Đồ cắn xé mà đi. Ba đôi cánh thịt, khiến cho Hắc Huyền Xà trên không trung cực kỳ linh hoạt, tốc độ càng không phải là Diệp Hoàng Đồ nhưng so sánh. Diệp Hoàng Đồ hồn nhiên không sợ, một mặt ngang nhiên chi sắc, mắt thấy Hắc Huyền Xà hướng hắn công tới, hai tay ngưng tụ lại huyết mạch chi lực. Kim sắc chùm sáng ở trước mặt hắn hình thành, hai tay khép lại, một vệt kim quang sóng xung kích đột nhiên bạo bắn ra. Long gào thét. Thiên Vương đỉnh phong tu vi Long chi bảo hao, đón này Cửu Huyên Hắc Huyền Xà, đón đầu đánh tới. Hắc Huyền Xà lần này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng máu bị trực tiếp vênh vừa vặn, răng nanh bị vỡ nát mấy khỏa, máu tươi chảy ròng. T. Yêu xà trên không trung phát ra phẫn nộ thống khổ kêu thảm. Hầu gia huy vũ. Giết cái này yêu xà. Một đám trấn Bắc quân nhân lớn tiếng trợ uy, hưng phấn không thôi. Một số nội thành bách tính cũng tránh ở nơi đó nhao nhao huy quyền, mong mỏi Diệp Hoàng Đồ có thể thủ thắng. Có thể chính khi tất cả người coi là Diệp Hoàng Đồ chặn đánh lui yêu xà thời điểm, Cựu Huyên Hắc Huyền thân gián thể, vậy mà tiếp tục bành trướng thêm. Thời gian nháy mắt, 70-80 mét Hắc Huyền xà, lại một lần biến vài trăm mét con thú khổng lồ. Biến cự đại hình thể đồng thời, Hắc Huyền xà một cái vung đuôi, đột nhiên thành dài biến cái đuôi to, nhượng Diệp Hoàng Đồ căn đến không kịp trốn tránh. Phán đoán sai lầm, bị đập vừa vạn. Bành! Diệp Hoàng Đồ trên lồng ngực áo giáp trực tiếp vỡ vụn. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, giống như là bị một ngọn núi đè tại ở ngực, ngũ tạng lục phủ tựa như muốn vỡ toang. Hầu gia! Cha! Nhìn thấy Diệp Hoàng Đồ từ không trung rớt xuống, trong thành đi đường trấn Bắc quân cùng Diệp Hàng, đều là nhịp tim đập cổ họng. Diệp Hoàng Đồ đầu góc trống rỗng qua đi, cưỡng ép trấn tác tinh thần, vận chuyển long hồn về sau. Hai con ngươi kim diễm lại lần nữa hừng hực đứng lên. Ở giữa không trung một cái dừng lại, Diệp Hoàng Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân từng cục, uy áp đột nhiên lại một lần nữa đè bạt. Cuồng Long hóa. Cái này yêu xà vậy mà làm cho hầu gia đem hết toàn lực. Một trấn Bắc quân tướng lĩnh kinh hô. Đáng chết cái này yêu xà chỉ sợ có ngày đế thực lực, dù là Long Viêm khắc chế cái này âm tà chi vật, dựa vào cha một người chưa hẳn chống đỡ được a. Diệp Hàng gấp đến độ hốc mắt phát hồng. Diệp Hoàng Đồ tay vẫy một cái, trường thương lại lần nữa bay trong tay hắn, hướng phía Hắc Huyền Xà phá không đâm tới. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Hắc Huyền Xà da dày thịt béo, tu vi không kém chút nào Diệp Hoàng Đồ, nhất thương đâm vào trên người nó, trên lân phiến kia lửa vẩy ra, giống như pha cọ tại kim loại bằng giáp. Mượn Long Viêm cùng chân nguyên, hai bút cùng vẽ, mắt thấy là phải đâm xuyên cái này yêu xà phòng ngự. Lại có một cỗ cực hàn yêu thú chân nguyên, từ trên người xà bạo phát. Chỉ gặp từ Hắc Huyền vảy rắn khe hở bên trong, vậy mà ngưng tụ ra đếm không hết kịch độc băng thứ. Những này phát ra cái này màu tím đen độc vụ huyền băng thứ, đại lượng phóng thích, nhượng Diệp Hoàng Đồ căn tránh cũng không thể tránh. Phốc 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 dày đặc như cuồng phong sợ vũ, đả kích tại Diệp Hoàng Đồ trên thân thể. Diệp Hoàng Đồ mặc dù cuồng long hóa, khoảng cách gần như vậy tiếp nhận dạng này trùng kích. Vẫn là để hắn chống đỡ không được, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Cũng may Long Viêm đối với mấy cái này kịch độc có hóa giải tác dụng, dựa vào ương ngạnh ý chí lực, Diệp Hoàng Đồ cắn răng lại lần nữa giết tới. Nhìn thấy Diệp Hoàng Đồ độc thân đâm máu, nội thành bên ngoài trấn Bắc quân cùng dân chúng đều đã nhịp tim đập cổ họng. Hàng Nhi! Hàng Nhi! Cơ Tố Tâm lúc này nghe phía bên ngoài động tĩnh, chạy đến đường lớn bên trên, tìm tới Diệp Hàng. Mẫu thân! Làm sao ngươi tới? Nhanh đi a! Diệp Hàng sốt ruột. Cơ Tố Tâm ôm đồm lấy tiểu nhi tử tay, hốc mắt rưng rưng xem mắt trên không trung cùng xà đại chiến trượng phu, tiểu tử nốc. Nương tu vi cao hơn ngươi. Ngươi ở bên ngoài nương sao có thể trốn đi? Cái này Cửu Huyên Hắc Huyền Xà, đều bị cha ngươi sử xuất cuồng long hóa, mình phải nhanh nghĩ biện pháp viện binh. Dựa vào ngươi cha một người ngăn không được. Cứu binh Diệp Hàng một mặt phẫn uất nhìn về phía trong thành một tòa cự đại huyền vũ điêu khắc, đám này huyền minh thị, chẳng lẽ còn có thể chỉ nhìn bọn họ. Bọn họ ước gì cha cùng Trấn Bắc quân tổn thất nặng nề, tốt để bọn hắn một lần nữa nắm giữ binh quyền. Huyền Minh thị đám kia tiểu nhân hèn hạ không xuất thủ, mình không phải còn có Thánh Cảnh lão tổ tọa trấn sao? Cơ Tố Tâm bận bịu nhắc nhở. Thánh Cảnh lão tổ Diệp Hàng nhíu chặt mày lên, một bên mấy cái Trấn Bắc quân tướng lĩnh cũng đều trầm mặc không nói. Cơ Tố Tâm mới ý thức tới vấn đề, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết, làm sao liên hệ vị lão tổ kia? Nương người nào cũng chưa từng thấy qua à, đến cùng có hay không Thánh Cảnh lão tổ ở chỗ này, đều không nhất định đâu. Đúng vậy à, cho dù có Thánh Cảnh cường giả ở chỗ này, chưa hẳn chịu tới đối phó những này yêu thú à, dù sao những này yêu thú cũng không tới đạt Thánh Cảnh tu vi. Thánh Cảnh lão tổ, nếu thật là nguyện ý đối phó cái này Cửu Huyền Hắc Huyền Xà, hẳn là đã sớm đi ra. Muốn để bọn hắn xuất thủ, trừ phi là Man Hoang Thánh Cảnh cường giả xâm lấn. Cơ Tố Tâm nghe được rất là nổi giận, cái này thế đạo gì? Bọn họ tính là gì cường giả? Nhân mạng còn đối với bọn họ mặt mũi trọng yếu sao? Mọi người mặt hiện đắng chát, nhưng hiện thực cũng là như thế, liền như là bọn họ sẽ không quá để ý một số bình dân chết sống một dạng. Thánh Cảnh trong mắt, bọn họ những người này cùng những này yêu xà, lẫn nhau thương vong bao nhiêu, kỳ thực cũng không quan trọng. Trên thực tế, dù là Huyền Minh thị chịu ra tay giúp đỡ, cái này yêu xà đại quân cũng sẽ dễ dàng đối phó lời. Nhưng vấn đề là, Huyền Minh thị thà nhưng nhìn lấy từng cái người chết đi, cũng không muốn ra tay. Mà đúng lúc này, ở vào Bắc Minh ngoài thành, một tòa chùi lủi trên sườn núi. Diệp Phàm hối hạ bay lượn trong, một cái dừng lại, đầu liếc mắt một cái thành trì phương hướng. Khi thấy không trung cùng yêu xà giao đấu, lâm vào khổ chiến Diệp Hoàng Đồ, Diệp Phàm cau mày một cái. Hắn phát hiện yêu xà đại quân về sau, không khỏi nghĩ đến Lam Vũ, dù sao nha đầu kia am hiểu cổ độc, sai xử những này xà hạt độc trùng. Những này yêu xà, rõ ràng có bị người thao túng dấu hiệu, Diệp Phàm lại nghĩ tới Sở Vân Giao nói, đại trưng cảnh nội tựa hồ không có Lam Vũ bóng dáng. Điều này càng làm cho Diệp Phàm hoài nghi, có phải hay không là Lam Vũ tại Man Hoang có cái thân phận gì, chơi đùa ra chuyện này. Mặc kệ như thế nào, Diệp Phàm đều nóng vội đến muốn đi tìm tòi hư thực, nhìn xem yêu xà đại quân đằng sau tình huống như thế nào. Đi ra trước, còn tưởng rằng dựa vào nội thành đám người kia, đối phó yêu xà cũng không có vấn đề, dù sao bên ngoài có ngày đế, âm thầm còn có thánh cảnh tọa trấn, hắn cũng liền không nhiều nhúng tay. Nhưng bây giờ xem xét, giống như đám người kia thật đánh tính toán sống chết mặc bây, nhượng Diệp Hoàng Đồ một người chiến tử mới cam tâm. Đi giết xà tuy nhiên cũng hoa không bao lâu, nhưng Diệp Phàm lo lắng, một khi đem giết yêu xà đại quân giết lùi, phía sau thao túng người cũng sẽ rời đi. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Phàm trực tiếp từ trong không gian giới chỉ, gọi ra đang ngủ gà ngủ gật tham cận xà. Chương 2163, Hậu Nhân. 2163. Cánh tay dài ngắn, toàn thân kim lam tỏa sáng tiểu kim, đang có chút còn buồn ngủ. Chủ nhân, chúng ta đến đâu muốn đánh săn làm ăn ngon không ai? Tiểu kim cương hỏi một nửa, liền phát hiện có điểm gì là lạ, sau này xem xét, phát hiện ngàn vạn yêu xà, chính cùng nhân loại tu sĩ đại chiến, không khỏi choáng váng. Khi cảm giác được Bắc Minh trên thành khoảng không Cửu Huyền Hắc Huyền Xà, càng là toàn thân khẽ run rẩy, ai nha? Chủ nhân! Từ đâu tới yêu xà a, hảo lợi hại a. Diệp Phàm cười mắng, ngươi không phải cũng là từ xà biến thành dao à, trở mặt không nhận thân thích. Tiểu kim bận bịu phủi sạch quan hệ. Chủ nhân, không giống nhau. Ta thế nhưng là Long Trúc, mình tổ tiên là Long, sở dĩ ngươi cho thêm ta ăn ngon, ta có thể biến Long. Tên kia là chân chính xà, xem ra có thể là hí dạ hậu nhân, đó là hung thú, cùng mình thần thú không phải một cái tổ tông A. Ta theo nó không đội trời chung. A hí dạ nguyên lai thật có quái vật này, còn tưởng rằng là bịa đặt vậy thì thật là tốt ta, ngươi đi giáo huấn một chút nó. Đừng để nó thương tổn nội thành bất kỳ người nào. Nếu là làm không được, ta trực tiếp đem ngươi chặt cho ăn thang viên. Diệp Phàm đưa tay đâm đâm tiểu kim đầu. Tiểu kim rất lợi hại ủy khuất, chủ nhân, nói như ngươi vậy ta hội rất khó chịu, ta theo ngươi thế nhưng là mấy chục năm giao tình, này gấu mới nhận biết mấy ngày à. Này yêu xà rất lợi hại à, ta khả năng cắn bất quá nó nha, ta thụ thương chủ nhân chẳng lẽ không đau lòng à. Chủ nhân nếu không ngài tự mình động thủ, chạm nó chính là, ta tại trước mặt ngài, không phải liền là đều xấu. A. Chủ nhân ta sai. Chủ nhân tha mạng A. Không đợi tham cật xà nói hết lời, Diệp Phàm đã một thanh bóp lấy con hàng này cổ, hướng phía nó đầu cũng là liên tiếp đập đến mấy lần.
Ăn nhiều như vậy, một chút tác dụng đều không có.
Ngươi nói nhảm nữa, lao tử đem ngươi bóp chết tin hay không?
Ngươi có bao nhiêu cân lượng ta có thể nhìn không ra?
Coi như ngươi cắn không chết này hàng, tên kia còn có thể cắn chết ngươi sao?
Tại ta đến trước, ngươi liền cùng nó hao tổn.
Nếu là không xong nhiệm vụ, ta liền đem ngươi giam lại phạt ngươi 100 năm không có đồ ăn.
A-T-U-I
V-N tham cật xà nước mắt rưng rưng, đáng thương gật gật đầu, là chủ nhân, chết cũng nhận chủ nhân, ngươi phải nhớ kỹ ta.
Bớt ở chỗ này giả bộ đáng thương, làm xong, có khen thưởng.
Diệp Phàm đánh xong một gậy chủ y, lại nhét cái táo ngọn.
Quả nhiên, Tiểu Kim lập tức ánh mắt phát sáng, chủ nhân.
Ngài yên tâm đi.
Ta chính là chết cũng phải bảo đảm đem nó cản ở ngoài thành.
Diệp Phàm thở dài, ngươi cái này vô sỉ bộ dáng, cũng không biết với ai học.
Tiểu Kim trong mắt sách nhất chuyển, có ý riêng, nhưng không dám lên tiếng.
Diệp Phàm mang theo Tiểu Kim cái đuôi, hướng không trung ném một cái, qua.
Làm rất tốt.
Tiểu Kim trong nháy mắt mang theo một trận gió, bay về phía thành trì.
Diệp Phàm cũng không làm dừng lại, bay thẳng trên không trung, triển khai Long Lân kiếm rực. Xâm nhập man hoang, tìm kiếm yêu xà đại quân ngọn nguồn.
Bắc Minh Thành.
Huyền Minh Thị tổ địa, Huyền Minh Đại Điện bên ngoài, một đám Huyền Minh Thị người cầm quyền, nhìn qua cách đó không xa không trung, đang tại Cửu Huyền Hắc Huyền xà đại chiến Diệp Hoàng Đồ, du nhiên trò chuyện với nhau.
Cái này Diệp Hoàng Đồ ngược lại là đủ kiên cường, đều lúc này, còn quyết chống không hướng chúng ta Huyền Minh Thị xin giúp đỡ hừ tự tìm đường chết, Chu Cẩn nằm cười lạnh.
Một bên Trương Trạch Ngọc nhấp chúc cửu. Ta nhớ không lầm lời nói, Cửu Huyền Hắc Huyền Xà chính là thượng cổ hung thú Hy Dạ hậu nhân đi.
Ngàn năm một đẻ trứng, mỗi lần sinh 9 trứng, chỉ có đem mặt khác 8 đầu huynh đệ tỷ muội ăn hết, sau cùng sống sót đầu kia, mới có thể chân chính nhìn thấy thiên nhật.
Xuất sinh chính là yêu xà trong vương gia, man hoang các bộ lạc tránh không kịp, một khi đến thiên đế cảnh giới, coi như thánh cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện trêu chọc.
Đầu này Cửu Huyền Hắc Huyền Xà, coi như còn chưa tới đạt thiên đế, cũng không phải hắn Diệp Hoàng Đồ có thể chống đỡ.
Đúng vậy à, cũng là kỳ quái, cái này Hắc Huyền Xà ưa thích băng tuyết ngập trời tu luyện, bình thường đều đợi tại man hoang trong núi tuyết, hoặc là Tác Đa Mô đại lục, còn không nghe nói sẽ đến đại trương bên này.
Cũng không biết là man hoang ra cái gì ngự thú cao nhân, vẫn là cái này Hắc Huyền tóc gián điên, Chu Cẩn Năm híp mắt nói.
Trương Trạch Ngọc cười hắc hắc, gia chủ, những này đều dâu dịa, cái này xà đối với chúng ta Huyền Minh Thị cũng không có cái uy hiếp gì.
Nếu như chờ Diệp Hoàng Đồ thật ra chuyện bất chắc, lại để cho cái này xà nháo cho đằng, chỉ sợ triều đình liền không thể không thừa nhận, vẫn phải dựa vào chúng ta Huyền Minh Thị, đến trưởng quản Bắc Minh Thành.
Hừ, Bắc Minh Thành từ xưa chính là chúng ta Huyền Minh Thị địa bàn, bị đám này thần long thị đồ hỗn trướng chiếm lâu như vậy, cũng nên để bọn hắn nỗ lực chút đại giới.
Bây giờ ủng hộ trấn Bắc Hầu Hoàng đế, mình bị đế vương cấp kiếm ý thích khách, dọa đến qua bế quan, người nào cũng đừng hòng lại bảo trụ trấn Bắc quân.
Chu Cẩn Năm trầm giọng nói.
Đang lúc Huyền Minh Thị mọi người nhao nhao gật đầu, dự định tiếp tục xem trò vui thời điểm, lại chợt nghe nơi xa có tiếng xé gió, huyền như lôi đình phẫn nộ.
Giống.
Một tiếng long ngâm, vang tận mây xanh, phảng phất nhượng trên bầu trời mây đen đều bị chấn động đến tán loạn.
Từ đâu tới long ngâm?
Tình huống như thế nào?
Huyền Minh Thị mọi người nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Nhìn qua phương xa bầu trời, chỉ gặp một đạo kim lam sắc to lớn long ảnh, phá vân mà đến.
Nội thành bên ngoài, trấn Bắc quân cùng dân chúng, nhìn thấy một đầu vài trăm mét trưởng, cùng này Cửu Huyền Hắc Huyền Xà thể hình lực lượng ngang nhau giao long, cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối.
Giao long?
Thật sự là giao long?
Chẳng lẽ thần long thị trấn Bắc quân có giao long tọa trấn?
Mọi người nhao nhao suy đoán.
Huyền Minh Thị người thì là lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn họ rõ ràng nhất, trấn Bắc quân căn không có cái gì giao long, dù là toàn bộ thần long thị, chỉ sợ cũng không có nuôi nhốt giao long.
Cũng không phải giao long có bao nhiêu lợi hại, giao mạnh hơn, cũng không bằng một số thánh cảnh cường giả lợi hại.
Chỉ là, giao long thực sự quá hiếm thấy, phàm là hóa thành giao long, đều sẽ tự mình có động phủ tu luyện, hoặc là tại ít hay lui tới địa phương hoạt động, sẽ không mạo hiểm cùng nhân loại tu sĩ sinh ra liên quan.
Yêu thú cũng biết bảo vệ mình, huống chi là hóa long yêu thú, đương nhiên biết nhân loại hội đánh bọn hắn chủ ý.
Dựa vào xa so với nhân loại cảm giác bén nhạy lực,
muốn tìm tới chân quý yêu thú, khó như lên trời. Máu me khắp người Diệp Hoàng Đồ, chính khó khăn cùng Cửu Huyền Hắc Huyền Sa lượn vòng, lúc này phát hiện đột nhập chiến trường Giao Long, cũng là một mặt kinh nhiên. Mẹ! Minh Trấn Bắc Hầu Phủ có Giao Long sao? Diệp Hàng thấy cảnh này, đầy mắt sợ hãi. Cơ Tố Tâm thấy cũng là cảm xúc bành trướng, nhi tử ngốc, nhà chúng ta từ đâu tới Giao Long a? Lớn như vậy ra hỏa, giấu được sao? Ha ha! Giao Long hiện thân! Không phải là thánh cảnh lão tổ phái tới. Còn lại mấy cái Trấn Bắc quân thần Long thị tộc người, hương phấn không thôi nói. Nội thành quân dân, sĩ khí đại trấn. Cửu Huyền Hắc Huyền Xà một đôi tinh hồng trong mắt, cũng không đếm xỉa tới hội Diệp Hoàng Đồ, thay đổi to lớn cự thể, hướng phía Tiểu Kim cũng là một thanh độc vụ phun ra. Tiểu Kim toàn thân lưu chuyển lên kim ánh sáng màu xanh lam, phảng phất đem bầu trời xám xịt lại lần nữa chiếu sáng. Mắt thấy màu tím đen độc vụ đánh tới, Tiểu Kim hồn nhiên không sợ, há miệng long ngâm tái khởi, một thanh hừng hực đỏ thấm long viêm thổ tức, cùng tím đen độc vụ đụng vào nhau. Độc vụ bị long viêm xua tan, nhưng điều này hiển nhiên chỉ là hai phe lễ gặp mặt. Một giây sau, hai cùng cự đại thân thể, liền trực tiếp đánh giáp lá cà. Vâng! Tiểu Kim cùng Hắc Huyền Xà đụng vào nhau, tiếng va đập liền như là hai ngọn núi lớn va chạm. Chương 2164, không biết cảm ơn. 2164. Giống, Tiểu Kim há miệng ra, trực tiếp cắn lấy Hắc Huyền bụng gián bộ. Đại lượng lân phiến bị xé rách vỡ nát. Máu đen từ Huyền Xà miệng vết thương phiêu tán rơi rụng đi ra. Hắc Huyền Xà tê mình, bị đau nó hung tính quá trớn, cũng là há miệng ra, cắn lấy Tiểu Kim phần lưng. Kim vảy màu xanh lam cũng bị sắc bén răng nanh đâm xuyên, độc dịch bị điên cuồng tiêm vào tiến Tiểu Kim thể nội. Tiểu Kim giống giận, toàn thân giấy lên dao long long viêm, hắc sắc độc tố bị nhanh chóng bốc hơi tán đi, nhượng độc tố hiệu quả suy yếu rất lớn. Một cái tráng kiện long chảo hung hăng đục tại Hắc Huyền bụng gián bộ. Kéo một phát kéo, huyết nhục lân phiến vỡ vụn bay thấp. Cửu Huyền Hắc Huyền Xà đau đến buông ra miệng, tinh hồng hai con ngươi lóe ra vẻ bạo ngược, chân nguyên phun trào, trên bầu trời xuất hiện đại lượng màu đen xám lôi vân. Nhất thời lôi quang trận trận, vang tận mây xanh. Xì xì xì. Tư tư ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện quả cầu sét, đem Tiểu Kim hoàn toàn kiện hàng, thiêu đốt. Huyền âm chi lực mang đến lôi điện, đem Tiểu Kim kích thích toàn bộ long khu đều đang run rẩy. Bị đau Tiểu Kim vung ra long chảo trong nháy mắt, Hắc Huyền Xà phía sau ba trích nhục xí liên tục ba đập. Bành bành bành. Ba lần trọng kích, đem Tiểu Kim toàn bộ long khu đánh cho bay xuống xuống dưới. Hắc Huyền Xà vết thương tại thời khắc này nhanh chóng khép lại, huyết nhục cùng lân phiến lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tái sinh. Bị một chiêu âm lôi tính kế Tiểu Kim, rất là tức giận, tuy nhiên nó vô ý cùng cái này Hắc Huyền Xà đại chiến, nhưng cũng không nghĩ tới bại bởi cái này yêu xà. Không muốn đánh về không muốn đánh, đánh không lại không thể được. Long trúc yêu thú tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Cũng may nó sức khôi phục cũng không chút thua kém, hạ lạc quá trình bên trong vết thương đã cầm máu. Một cái bước lên, toàn thân giấy lên long viêm, từ đôi đến đầu, hướng phía Hắc Huyền Xà chính đối diện cũng là một cái đập vào. Ỷ vào trên đầu long giác ưu thế, Tiểu Kim đụng nát Hắc Huyền Xà hàm dưới. Hắc Huyền Xà bị cái này đột nhiên ra tốc cho đánh trở tay không kịp. Tiêu thê lương thẳng thiết, đau đến tranh thủ thời gian bay rớt ra ngoài. Tiểu Kim đón đầu đuổi theo, lại là một cái long vây đuôi, trực tiếp đem Hắc Huyền Xà quật đến bay về phía ngoài thành. Đọc truyện tại. Ra Bắc Minh trên thành khoảng không, đánh nhau liền thoải mái lời, cũng không lo lắng rơi xuống, đem một đoàn bình dân trực tiếp đẻ chết. Mà lúc này, nương theo lấy long uy xuất hiện, bên ngoài những yêu xà đó hiển nhiên động tác đều chậm chạp đứng lên. Không ít yêu xà nhìn lên bầu trời trong đại chiến hai đại yêu thú, đã ngốc trệ bất động. Tuy nhiên Cửu Huyền Hắc Huyền Xà không sợ Giao Long, cũng không đại biểu còn lại yêu xà cũng không sợ, chúng nó vẫn là không cách nào vượt qua đủ loại này tộc thiên sinh sợ hãi. Trấn Bắc quân áp lực chợt giảm, vừa bắt đầu phản công giết xà, một bên thì là nhịn không được chú ý thiên không chung chiến đấu. Giao Long đại bộ phận lực lượng, cũng là thuộc thủy, trừ Long Viêm, đối Cửu Huyền Hắc Huyền Xà khắc chế cũng không rõ ràng. Cái này khiến Tiểu Kim cùng Cửu Huyền Hắc Huyền Xà lập tức khó phân cao thấp, khi thì kịch liệt chiến đấu, khi thì cũng đều hô phong hoán vũ, dẫn lôi ngự điện, đánh tối bụi. Cha! Ngươi thế nào? Hoàng Đồ! Ngươi làm sao chảy nhiều như vậy máu a? Nội thành, Diệp Hàng cùng Cơ Tố Tâm tìm tới rơi xuống đất Diệp Hoàng Đồ, lúc này hắn toàn thân nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Nhìn lấy lo nghĩ nhi tử cùng rơi lệ thê tử, Diệp Hoàng Đồ một tay vịn trường thương, khoát khoát tay, ta không sao. Hay nói không có việc gì. Ngươi cũng nhanh đứng không vững. Chiến giáp đều nát ngươi không thấy được sao. Cơ Tố Tâm kêu khóc nói. Diệp Hoàng Đồ thì là ngăn thê tử, đối mấy cái theo tới trấn Bắc quân tướng dẫn đường, nhanh. Thừa dịp giao long ngăn chặn này nghiệt xúc, toàn quân xuất động, diệt sắt còn lại yêu xà. Vâng. Hầu ra. Trấn Bắc quân chúng tướng sĩ lớn tiếng tuân mệnh. Bây giờ chiến trường đã toàn bộ đều ở ngoài thành, bọn họ cũng liền không cần lại lo lắng nội thành an nguy. Các tướng lanh nhóm mang binh lao ra, Diệp Hoàng Đồ mới co quắp ngồi dưới đất, móc ra mấy hạt thuốc chữa thương, cho mình ăn vào, bắt đầu vận công liệu thương. Diệp Hàng cùng Cơ Tố Tâm bảo vệ ở một bên, ánh mắt khẩn trương, bọn họ biết Diệp Hoàng Đồ tuyệt đối thụ thương không nhẹ, chỉ là dáng chống đỡ lấy a. Mấy bóng người xuất hiện tại ba người trước mặt, rõ ràng là Chu Cẩn Năm cùng Trương Trạch Ngọc các loại một đám huyền minh thị người. Thật sự là xúc động lòng người trấn Bắc Hầu A, Hoàng Đồ lao đệ, thiếu không thiếu thuốc chữa thương. Ta huyền minh thị có không ít hảo dược, có thể đưa ngươi một số. Chu Cẩn Năm nhìn lấy cả người là máu, chật vật không chịu nổi Diệp Hoàng Đồ, rêu rêu nói. Diệp Hoàng Đồ nhắm mắt vận công, phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Cơ Tố Tâm có thể nhịn không, tức miệng mắng to, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Chu Cẩn Năm ngươi tốt xấu là huyền minh thị gia chủ, kế thừa Thái Hạo Công danh hiệu. Đường đường Bắc Minh thành thành chủ, loại này thời khắc nguy nan lại chỉ lại ở chỗ này nói ngồi châm trọc. Ngươi đơn giản cho các ngươi huyền minh thị lao tổ tông mất mặt. Hư Chu Cẩn Năm suy âm thanh, ta cái này vị thành chủ, nhưng không có binh quyền, phụ trách thủ thành là các ngươi trấn Bắc Hầu phủ, nào có. Cùng ta liên quan. Làm sao, biết mình năng lực không đủ, lại đến trách ta huyền minh thị không có xuất lực. Đã muốn quyền lực tuyệt đối, tự nhiên phải có tương ứng sự tình, nếu là không có việc gì vậy liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi Cơ Tố Tâm chính muốn tiếp tục mắng to, lại bị Diệp Hoàng Đồ một tay giữ chặt y hề phục. Diệp Hoàng Đồ mở mắt ra, trầm giọng nói, Bắc Minh Thành, không có bị công phá, Thái Hạo Công, các ngươi huyền minh thị, không cần đi ra, rụt lại liền tốt. Ha ha! Chu Cẩn Năm khinh thường nói, Diệp Hoàng Đồ, như không có chúng ta xuất động giao long trợ trận, ngươi sớm một mạng. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi, có thể giữ vững thành này. Cái gì? Giao long là các ngươi phải tới. Cơ Tố Tâm không tin nói, các ngươi nói nhăng gì đấy. Các ngươi từ đâu tới giao long? Coi như giao long có thuộc về, cũng khẳng định là chúng ta thần long thị thánh cảnh lao tổ phải tới. Các ngươi có hay không giao long, chính các ngươi rõ ràng nếu có lời nói, còn cần bị đánh thành bộ này tính tình. Chu Cẩn Năm châm cho câu, vung tay lên nói, đi. Chúng ta ra ngoài. Cũng đừng làm cho này yêu xà hại chết chúng ta vất vả nuôi lớn giao long. Gia chủ, ngươi xem đi, ta liền nói mình phái ra giao long, bọn họ cũng sẽ không cảm kích, khả năng còn muốn cướp chúng ta giao long. Trương Trạch Ngọc ở một bên thở dài. Tuy bọn hắn nói đi, dù sao một ít người, cho tới bây giờ cũng không biết cảm ơn. Nhìn lấy một đám huyền minh thị người bay ra khỏi thành tường, Diệp Hoàng Đồ cao mày. Cha! Cái này giao long thật chẳng lẽ là bọn họ Diệp Hàng cũng hoài nghi, dù sao hắn là chưa thấy qua trấn Bắc quân, thậm chí trong tộc có cái gì giao long. Làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện đâu? Vừa vặn yêu xà vừa đến, giao long liền xuất hiện. Khẳng định gật người. Tiểu tử ngươi thật đúng là tin a. Cơ Tố Tâm gõ nhi tử đầu một chút. Thế nhưng là nương, nếu là hoang dại giao long, cũng sẽ không như thế trùng hợp vừa vặn đi ngang qua đi cái này đây cũng quá xảo đi. Diệp Hàng mơ hồ nói. Bị hỏi lên như vậy, Cơ Tố Tâm cũng có chút chần chờ. Diệp Hoàng Đồ trầm giọng nói, giao long về người nào, cũng không trọng yếu, dù là thật sự là bọn họ chịu phái giao long đi ra thủ thành, cứu ta nhất mệnh, vậy sẽ phải cảm kích bọn họ. Cơ Tố Tâm cùng Diệp Hàng mặt lộ vẻ không cam lòng cùng bất đắc dĩ, cũng lười đi thêm nghĩ những thứ này phiền lòng sự tình. Cùng lúc đó, khoảng cách yêu xà đại quân ngoài mấy chục dặm, xâm nhập man hoang thảo nguyên, một mảnh cái bóng sườn dốc về sau, một đống nham thạch đứng thẳng đứng ở đó, hình thành một mảnh loạn thạch trận. Lúc này dốc núi phụ cận, khắp nơi là từng đầu đủ mọi màu sắc yêu xà, bốn phía ngọ nguậy, giống như vạn xà sơn cốc. Một tên người khoác hôi bào, mang theo mũ trùm, trên mặt mang theo một cái màu trắng tiếu diện nhân mặt nạ, mái tóc đen dài áo choàng quỷ dị thân ảnh. Chính ngồi tại trên một khối nham thạch mặt. Trước mặt hắn, một cái lóe ra lộng lây ánh sáng, hắc vụ lượn lờ hạt châu, đang không ngừng phóng xuất ra từng đợt tinh thần lực lượng. Những này yêu xà phảng phất mê mẩn, tại nam tử suối rục dưới, một nhóm lại một nhóm mà có thứ tự hướng Bắc Minh trước thành tiến. Một bóng người phút chốc từ phương xa bay tới, phía sau triển khai một đôi phi kiếm hình thành cự đại vũ dực, chính là Diệp Phàm. Tiếu diện nhân chậm rãi ngẩng đầu, mang theo một tia từ tính tiếng nói, ngoạn vị đạo, đế vương cấp kiếm ý chẳng lẽ, các hạ cũng là gần nhất danh chấn hồng hoang kiếm thần. Chương 2165, kém chút lại bị lừa gạt. 2165. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cái này tiếu diện nhân, không biết vì cái gì, gia hỏa này cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm khí tức. Tu vi của người này hoàn toàn ẩn tàng, thậm chí ngay cả khí tức cũng không cảm giác được, loại này ẩn tàng thủ đoạn, cùng lúc trước đụng đến bất kỳ người cũng khác nhau. Liên phảng phất đây là một cái hắc động, đem hết thể đều hút vào, mảy may tin tức cũng sẽ không tiết ra ngoài. Bất quá có một chút, Diệp Phàm có thể xác định thật đáng tiếc, đây không phải là vũ. Ngươi hẳn phải biết, ta muốn hỏi cái gì, Diệp Phàm nói. Tiếu diện nhân đứng dậy, nói, các hạ muốn hỏi ta là ai, vì sao muốn ở chỗ này ngự yêu xả xâm lấn Bắc Minh Thành. Nếu như có thể lời nói, ngươi có thể thuận tiện nói cho ta biết, ngươi chủ sử sau màn là ai, Diệp Phàm hỏi. Thú vị, các hạ vì sao nhận định, sau lưng ta có người sai sử, tiếu diện nhân hỏi lại. Đoán, một người, cũng không về phần cùng đại trưng trả lời đúng, Diệp Phàm nói ra. Tiếu diện nhân ha ha vui mừng, nói, kiếm thần các hạ hỏi ta, tự nhiên muốn nể tình. Bất quá, điều kiện tiên quyết là kiếm thần các hạ, nguyện ý nói cho ta biết người đại nhân vật như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Man Hoang. Ta chưa từng tới Man Hoang, muốn đến đi đi nhìn xem, Diệp Phàm thuận miệng biên cái lý do. Hắn đến hoạt động tra thảo dược những việc này, tuyệt đối không thể tiết lộ, không phải vậy bị một số người có quyết tâm điều tra ra cái gì. Thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng không sao, Tô Khinh Tuyết có thể sẽ có phiền phức. Tiếu diện nhân tiếc nuối thở dài nói, coi là, kiếm thần các hạ là cái lấy thành đối đãi người, không nghĩ tới lại không chịu thổ lộ chân ngôn. Liền nho nhỏ một vấn đề, cũng không thể nói rõ sự thật, vậy tại hạ cũng không thể đáp ngươi vấn đề. Diệp Phàm nhíu mày, ngươi làm sao lại nhận định, ta nói là nói dối. Cùng các hạ một dạng đoán, tiếu diện nhân nói. Diệp Phàm thở dài. Gia hỏa này, rất giàu hoạt, quan trọng còn mang theo mặt nạ, cũng không tốt trưởng khống hắn đến cùng biểu tình gì thần thái, càng khó ước đoán đối phương tâm lý. Đã như vậy, cái kia chỉ có dùng một điểm cường lực thủ đoạn. Kiếm thần các hạ khẳng định đang nghĩ, người này giàu quyệt, dứt khoát trực tiếp động thủ, dùng vũ lực buộc hắn đi vào khuôn khổ có phải thế không, tiếu diện nhân cười như không cười hỏi. Nếu như ta nói là ngươi hội nguyện ý phối hợp A Diệp Phàm sau lưng kiếm dược tản ra. Trên tay thêm ra hắc sắc cự kiếm. Tiếu diện nhân toàn thân không có phóng xuất ra mặc cho tu vi thế nào, nhưng quỷ dị lại là treo lơ lửng giữa trời mà lên. Hôm nay ra chút ngoài ý muốn, cựu huyên hắc huyền xà gặp được một con giao long, mà ta cũng càng là gặp được đường đường kiếm thần. Xem ra, kế hoạch tạm thời chỉ có thể kết thúc, kiếm thần các hạ không ngại chúng ta xin từ biệt, chúng ta không oán không cừu, không muốn thương tổn hòa khí. Diệp Phàm nào sẽ thả qua ra hỏa này? Trên người người này tuyệt đối có không ít tin tức trọng yếu. Thậm chí, hắn đều ẩn ẩn cảm giác, những này thảo dược bị hủy, cũng rất có thể cùng hắn thoát không căn hệ. Những tu sĩ kia không có đánh đấu, không có vết máu, trực tiếp biến mất, như là công kích bọn họ không phải nhân loại tu sĩ, mà chính là có mang kịch độc yêu xà đâu. Nếu là tu sĩ đều bị yêu xà ăn, chẳng phải đều không có tung tích ra. Tựa hồ là phát hiện Diệp Phàm muốn động thủ. Hôi bảo tiếu diện nhân một thanh thu hồi cái viên kia hạt châu, vung tay lên, liền thấy trên mặt đất hàng trăm hàng ngàn yêu xà, hoặc là bay tán loạn mà lên, hoặc là đằng không bay lên, hướng phía Diệp Phàm đánh tới. Tam trọng giải thể, kiếm ý giải thể, cực hạn kiếm ý trạng thái dưới, Diệp Phàm căn không quan trọng những này yêu xà làm sao công kích hắn. Đối mặt căn nhìn không ra tu làm đối thủ, Diệp Phàm không dám khinh thường, lên tay cũng là tấn công mạnh. Một thân kiếm ý kim quang hộ thể. Diệp Phàm chân kế tiếp mánh liệt điểm, kiếm quang lấp lóe, thân ảnh vọt thẳng hướng này tiếu diện nhân, vạch ra một vệt cầu vồng. Phá hiểu. Tiếu diện nhân biết rõ hắn là kiếm thần, còn có thể chuyện cho vui vẻ, quả nhiên là thực lực không tầm thường. Mắt thấy một kiếm liền muốn bổ ra đầu hắn, vậy mà tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, kịp phản ứng, đồng thời một cái nghiêng người né tránh. Bất quá kiếm ý dư uy, vẫn là như lưới đao sắc bén, mở ra tiếu diện nhân mặt nạ. Một trương mọc đầy buồn nôn nhọc độc, vô cùng thê thảm xấu xí nam tử khuôn mặt, xuất hiện tại Diệp Phàm trước mắt. Diệp Phàm không khỏi sững sờ, hắn đối một người nam nhân tướng mạo đẹp xấu cũng sẽ không thái quá để ý, có thể thấy người này xấu xí trình độ, vẫn còn có chút giật mình. Càng thêm nhượng Diệp Phàm cảm thấy không thể nào hiểu được là, nam tử này có thể né tránh hắn một kiếm này, tất nhiên thánh cảnh cao thủ không thể nghi ngờ, chẳng lẽ khuôn mặt còn trị không hết. Nhọc độc xỉu nam chùi chùi mặt, một đôi ngược lại mắt tam giác bên trong, lộ ra một vòng âm u lộng lẫy. Nguy hiểm thật ta kiếm thần các hạ, về phần vừa ra chiêu, cũng là sát chiêu a. Diệp Phàm linh cơ nhất động, nói, ngươi giết đệ tử ta, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Ngươi đệ tử xỉu nam mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ta khi nào giết qua ngươi đệ tử? Thảo Nguyên Thương đội mất tích tiêu sư trong, liền có đệ tử ta Diệp Phàm một mặt âm trầm biến nói. Xỉu nam ánh mắt trì trệ, điểm này ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới. Diệp Phàm trong lòng đột nhiên cuồng loạn, nhưng biểu lộ cũng rất là trầm ổn, phảng phất sớm có đoán trước. Quả nhiên, gia hỏa này cũng là hậu trường hắc thủ. Nếu như là yêu xà đem người ăn, vậy liền nói thông được. Nay sợ không phải phái ra yêu xà, người này muốn đem thương đội xử lý, thực sự quá dễ dàng. Không có mặt nạ, Diệp Phàm có thể bắt được cái này xỉu nam thần sắc biến hóa, lục đục với nhau, cũng không hề rơi xuống hạ phong. Ngươi không có ý định cho ta một lời giải thích? Diệp Phàm lạnh giọng hỏi. Xỉu nam hiếp hiếp mắt, khẽ cười nói, kém chút lại bị kiếm thần các hạ cho lừa gạt, các hạ đã hỏi như vậy ta, quan tâm hẳn không phải là cái gọi là đệ tử, mà là ta tại sao phải hủy đi đám kia dược tài đi. Các hạ đến tột cùng là ai? Đám kia dược tài cùng các hạ có quan hệ gì? Diệp Phàm tâm lý thầm kêu không ổn, chính mình vẫn là đánh giá thấp gia hỏa này trí tuệ. Nếu như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ thật muốn bị hắn đoán được cái gì, cái này người không thể lưu. Diệp Phàm trong nháy mắt triệu hồi ra bay đầy trời kiếm, Bát Hoang Đế Long đột nhiên hình thành, hướng phía Sửu Nam vờn quanh bay đi. Sửu Nam thấy thế, căn không có ý định cùng Diệp Phàm liều mạng, hướng thẳng đến phương hướng ngược hối hạ phi độn. Kiếm Long tốc độ theo không kịp, bị trực tiếp vung ở phía sau. Đáng chết! Diệp Phàm phát hiện mình đánh giá thấp gia hỏa này chạy trốn sự tình, phía sau triển khai Long Lân kiếm rực, dùng càng nhanh chóng hơn độ đuổi tới Sửu Nam sau lưng, liên tiếp vung ra hơn 10 đạo kiếm quang. Kim quang sáng chói kiếm ý, đạo đạo chồng chất lên nhau, khí thế như hồng, tựa như muốn bổ rạch nứt trường không. Khoảng cách gần như vậy, lại là trên không trung, Diệp Phàm tự tin con hàng này lại có thể tránh, cũng không có khả năng tất cả đều né tránh. Chỉ cần một kiếm, con hàng này liền không chết cũng bị thương. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ. Cả người thần hồn chấn động. Chỉ gặp hôi bảo nam thủ mắt lộ ra hung quang, một cái màu nâu xanh cự đại sừng dê thú đầu hư ảnh, khoảng chừng dài mười mấy mét bao quát, đột nhiên trên không trung hiện hiện. Giống. Sừng dê ác thú mở ra hắc cá miệng lớn, một cỗ cự đại hấp lực, vậy mà đem Diệp Phàm đế vương cấp kiếm ý, tất cả đều nuốt chửng lấy đi vào. Thời gian nháy mắt, cỗ lực hút này thậm chí lan tràn đến Diệp Phàm bên người, đem Diệp Phàm cả người hướng tấm kia miệng lớn trong lôi kéo. Chương 2166, là người hay là yêu? 2166. Diệp Phàm trước kia cũng đụng phải có thể hấp thu năng lượng đối thủ, bất quá cùng trước mắt cái này khủng bố cự thú hư ảnh so, đơn giản khác nhau một trời một vực. Mặc cho, bằng Diệp Phàm thôi động Long Lân kiếm rực, ý đồ toàn lực thoát khỏi cố lực hút này, nhưng phảng phất bốn không gian xung quanh đều tại lâm vào. Sụp đổ. Cố này bị kéo chảnh xu thế, hoàn toàn không thể nghịch. 2. Trọng kiếm ý giải thể. Diệp. Phàm kiếm ý lần nữa uy áp bạo tăng, kim quang giống như một đạo đường kịch liệt dòng nước lũ, không ngừng mà ý đồ đào thoát, nhưng tất cả đều bị bóng tối này miệng lớn thôn phệ. Minh. Minh chỉ cần có một tia một sợi, sát thương đến này hôi bảo quái nhân, liền có thể đem đối phương giết chết. Có thể. Là, hết lần này tới lần khác cũng là một điểm kiếm ý đều không thể tránh được cỗ này kinh người hấp lực. Chuyển. Mắt ở giữa, Diệp Phàm cả người mang kiếm, tất cả đều tiến vào sừng dê ác thú trong miệng. Ác thú miệng lớn khép lại, hết thể lâm vào hắc ám. Đuôi. Bao nam tử thân ảnh dừng lại, đầu lưỡi liếm qua hôi tử sắc bờ môi, trên không trung lộ ra một tia cười lạnh. Kiếm thần cũng không gì hơn cái này. Vừa mới dứt lời, nam tử lại đột nhiên cảm thấy một trận không thích hợp, một tay thống khổ che bụng. Cái này. cái này sao có thể? Nam tử liền xấu xí gương mặt, càng thêm dữ tợn bắt đầu vặn mẹo, hai cánh tay hắn mở ra, thống khổ tiếng buồn bã gào thét. A, sừng dê ác thú cự đại hư ảnh, lại lần nữa khuyết tán ra đến, màu xanh đen cự thú lắc lư vặn mẹo lên, huyết buồn đại khẩu bị cưỡng ép chống ra. Từng đạo hắc ám kiếm ý hỏa diễm, từ đó như là cuồng bạo ngục ma diễm, cháy hương hực, tàn phá bừa bãi mà ra. Dê, sừng thú đầu không ngừng mà bành trướng. Bành trướng. Lại bành trướng. Dần dần. Dần dần thú đầu giống như có lẽ đã không thể thừa nhận trong này khủng bố năng lượng, từng đạo hắc ám kiếm ý như là vô số lợi kiếm, phá diện đâm ra. Phốc 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 phốc. Hắc. Tối kiếm ý trực tiếp đem thú đầu xuyên thứ đến thủng trăm ngàn lỗ. Tại. Nam tử kêu thê lương thảm thiết trong, thú đầu bị cứ thế mà no bạo. Phá toái. Một tay thiêu đốt lên luyện ngục ma diễm Diệp Phàm. Một đôi lạnh lùng con ngươi, một đen một vàng, miệng lớn thở hào hẹn. Hắn vừa mới tại này trong bóng tối, cảm giác mình giống như là muốn bị lực lượng nào đó chỗ phân giải, một chút đem hắn lột ra, liền biết việc lớn không tốt. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là đem hết toàn lực, nghĩ biện pháp nhượng ra hỏa này không thể thừa nhận. Tốt. Tại, luyện ngục kiếm ma trong nháy mắt bạo phát, rốt cục nhượng hắn trốn tới. Bùi. Bao nam tử miệng phun máu tươi, mắt đầy tơm máu, hiển nhiên nhận cự đại thương tổn. Xem ra cái này đầu thú, cùng ngươi mệnh nguyên thần tương liên ngươi đến cùng là người hay là yêu. Tại sao phải hủy đi dược tài Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Ha 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 hôi bảo nam tử điên cuồng cười to, muốn biết sao kiếp sau đi. Đống nhiên, gặp hắn toàn thân giấy lên một cấu ngọn lửa màu xanh đen. Nam. Tử kêu thê lương thảm thiết lấy, từ không trung rớt xuống, rơi tại xà quần trong. Đem một đám xà đều trực tiếp dọa đến phân tán chạy trốn mở đi ra. Này! Lúc không có nam tử khống chế, những này yêu xà đã bị Diệp Phàm kiếm ý dọa đến tứ tán chạy trốn, thậm chí chui xuống dưới đất, không dám dừng lại. Diệp Phàm mặc dù sự tình lại nhiều, cũng ngăn cản không giá hỏa này tự thiêu. Mắt! Trận trận nhìn lấy nam tử một sợi hồn phách đều tiêu tán rơi, toàn bộ thi thể biến thành than đen cặn bã, tùy phong phiêu tán, cũng liền thời gian qua một lát. Cứ như vậy chết. Diệp Phàm trái phải nhìn quanh, ẩn ẩn cảm giác gia hỏa này hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng hắn xác thực liền người mang hồn phách, đều không. Rơi xuống thi thể cặn bã một bên, Diệp Phàm cẩn thận một tìm, cũng không có vừa rồi cái viên kia quỷ dị hạt châu, chớ nói chi là còn lại hữu dụng manh mối. Diệp Phàm cau mày, hắn không thể không hoài nghi, gia hỏa này đến cùng chết hay không. Dù sao. Người này có biện pháp hoàn toàn ẩn nặc chính mình tu vi khí tức, dù là giao thủ qua, Diệp Phàm cũng không biết tu vi của người này. Rất có thể, hắn chỉ là mượn dạng này một cái tự sát, lặng lẽ bỏ chạy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại khả năng, gia hỏa này giống như là cái dân liều mạng, làm thủ ở một ít bí mật, tự sát cũng có khả năng. Mặc kệ như thế nào, Diệp Phàm cần muốn cân nhắc tại Hoàng Thành Tô Khinh Tuyết, kế tiếp là không an toàn vạn. Một gia hỏa này thật không có chết, hắn rất có thể suy đoán ra, dược tài, Tô Khinh Tuyết, Diệp Phàm cùng kiếm thần ở giữa quan hệ. Giao động. Lắc đầu, Diệp Phàm dự định trước Bắc Minh Thành lại nói. Mặc dù, nhưng Tiểu Kim hẳn là sẽ không đánh không lại này yêu xà, nhưng tóm lại có chút không yên lòng. Cùng. Nay đồng thời, Bắc Minh ngoài thành, sớm đã máu chảy thành sông. Chấn. Bắc quân tướng sĩ cùng yêu xà thi thể, ở ngoài thành đắp lên. Có chút sớm đã hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Bất quá, mượn trên bầu trời giao long dần dần áp đảo cửu huyên hắc huyền xà, yêu xà nhóm cũng chiến lược giảm đi, trấn bác quân thương vong có chỗ giảm bớt. Yêu xà rút đi. Yêu xà trốn. Đống nhiên có người bắt đầu hô to. Theo sát lấy, trấn bác quân tướng sĩ nhóm, phát hiện ban đầu không ngừng tuần đi qua yêu xà đại quân, thật bắt đầu tứ tán lui lại. Cái này. Chút yêu xà phảng phất khôi phục tính. Không nguyện ý đối địch với nhân loại tu sĩ, trừ một số hung tính quá trớn, số lớn bắt đầu chạy trốn. Trên tường thành, khôi phục chút thân thể Diệp Hoàng Đồ, thấy cảnh này, thở phào. Cha! Nhờ có này giao long à, xem ra cửu huyên hắc huyền xà muốn thua, những này yêu xà cũng sợ à. Một bên Diệp Hàng cao hứng nói. Bất quá này giao long giống như thụ thương cũng không nhẹ à, toàn thân đều đang buốc lên máu. Cơ Tố Tâm nhìn qua không trung chiến đấu hai đại cự thú. Mặt lộ vẻ vẻ đau lòng. Lúc này Tiểu Kim, xác thực đã cùng cửu huyên hắc huyền xà đánh đến tối hậu quan đầu, bắt đầu sẽ còn dùng phong lôi huyền băng các loại đối bính. Phát hiện những pháp thuật này lực sát thương, đối lẫn nhau đều không rõ ràng về sau, dứt khoát liền về tối nguyên thủy vật lộn. Nhất trảo tử, một miệng lớn, một cái đuôi, chiêu chiêu thấy máu, lân phiến bay tứ tung. Tiểu Kim cũng là giận, cái này hắc huyền xà chung quy là yêu xà, sức khôi phục cũng đối với nó long thú mạnh, tăng thêm thuộc tính bị khắc chế, liều mạng như vậy xuống dưới tất nhiên là hắc huyền xà chết trước. Nhưng không biết vì cái gì, hắc huyền xà tượng là điên một dạng, nhất định phải cùng nó cùng chết. Tiểu Kim cũng mặc kệ chính mình thụ thương nghiêm trọng, mỏi mệt không chịu nổi, vì tranh một hơi, cũng cùng hắc huyền xà liều đến ngươi chết ta sống. Giống. Lại là một miệng lớn, Tiểu Kim cắn lấy hắc huyền xà bảy tấc chỗ. Hắc huyền xà đau đến thân thể khổng lồ quất thẳng tới động, một đôi tinh hồng sắc bạo ngược trong mắt, vậy mà lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ. Chỉ gặp cửu huyên hắc huyền xà dùng lực chấn động cánh, không lo được bị Tiểu Kim cắn rơi một khối da thịt, chịu đựng xé rách thân thể thống khổ, bắt đầu bay về phía sau. Không tốt. Cái này cửu huyên hắc huyền xà muốn chạy. Thành. Bên ngoài giữa không trung, Huyền Minh thị mấy người một mực đang mật thiết chú ý hai đại cự thú tình hình chiến đấu. Gia chủ, muốn đi đem hắc huyền xà ngăn lại a, lúc này cái này yêu xà thế nhưng là cực độ suy yếu a. Một tên Huyền Minh thị trưởng lão hỏi. Chu Cẩn Năm cười lạnh, hắc huyền xà suy yếu không giả, nhưng có giao long, chúng ta sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Gia chủ anh Minh, cái này giao long xem ra cũng đã nhỏ mạnh hết đà, chúng ta nhanh đi vây lên, đừng để nó chạy lạc. Trương Trạch Ngọc uống một hớp rượu, một mặt hưng phấn nói. Chương 2167, có gì không thể? 2167. Huyền Minh thị tất cả mọi người là sắc mặt kích động, dù sao phóng nhãn tứ đại thị tộc, cũng không nghe nói cái nào thị tộc, còn giữ lại có giao long cấp bậc yêu thú. Thị tộc thời kỳ huy hoàng nhất, cũng chính là thượng cổ thị tộc tranh bá thời điểm, cơ hồ đều có thuần dưỡng một số cường đại yêu thú. Giao long tại thời điểm này liền không tính hiếm có, thậm chí chỉ là thánh cảnh cường giả một số tọa kỵ a. Chỉ bất quá, vật đuổi sao rời, bây giờ thánh cảnh cường giả đều rất ít ở thế tục lộ diện, cũng cực ít tọa trấn vu thị tộc. Dựa vào một số đoạt thiên các cường giả, đương nhiên cũng liền vô pháp thuần phục, thậm chí cũng không tìm tới những này cường đại yêu thú, càng không nói đến giao long, đã là nửa cái thần thú. Lấy làm giao long hội cứ vậy rời đi, nhưng Huyền Minh thị một đám người vừa bay qua, lại phát hiện giao long vậy mà không đi. Chỉ gặp cái này giao long một quay đầu, chậm rãi bay đến Bắc Minh ngoài thành, một tòa sườn đất chỗ ấy. Giao long rơi xuống mặt đất, liếm liếm trên người mình mấy chỗ vết thương, sau đó thở hồng hộc nằm sấp, trông mong nhìn qua phương xa bầu trời. Gia chủ, xem ra cái này giao long thật không được. Nó đi không? Trương Trạch Ngọc toét miệng nói. Thật sự là thiên trợ ta Huyền Minh thị, cái này yêu xà đại quân đến được tốt, đưa chúng ta một đầu thần thú. Nếu để thần long thị biết, chúng ta Huyền Minh thị thuần dưỡng một con giao long, ngược lại bọn họ không có. Chỉ sợ đến tức giận đến cơ trưởng cung cùng Diêu Tình Chi bọn họ, phun máu ba lần a. Ha ha. Chu Cẩn Năm cười to, vung tay lên, mọi người lập tức phóng tới sườn đất. Tiểu Kim đương nhiên sẽ không đi, nó lại không biết Diệp Phàm ở đâu, mà lại nó toàn thân đau đến muốn mạng, cần phải thật tốt tính dưỡng một chút, sở dĩ dự định tại chỗ này đợi Diệp Phàm tới. Thật không nghĩ đến, nó vừa hạ xuống, liền có một đám nhân loại tu sĩ bốn phía. Tiểu Kim một đôi trong suốt kim sắc long nhãn chớp chớp, có chút buồn bực, những nhân loại này không phải là đến cảm tạ nó. Nó đương nhiên là khinh thường cùng những nhân loại này đối thoại, bất quá nó cảm giác phải cần bày ra điểm long thú khí thế, mặt mũi vẫn là muốn. Thế là nhịn đau khổ, chân rồng khẽ trống, ngẩng đầu phát ra một tiếng trầm hậu long âm. Giống. Chu Cẩn Năm mấy người thấy thế, lấy làm giao long muốn gây bất lợi cho bọn họ, lập tức từng cái biểu lộ nghiêm trọng. Bất quá bọn hắn đã sớm chuẩn bị, bốn tên theo tới thiên vương cảnh giới trưởng lão, cùng nhau lấy ra màu băng lam bốn đầu dây thừng. Những này dây thừng phảng phất là xích sắt, tản ra kim loại u quang, bốc lên hàn khí. Động thủ. Theo Chu Cẩn Năm ra lệnh một tiếng, bốn tên trưởng lão đứng tại chung quanh, bốn góc chi thế, trực tiếp cầm dây trói quăng về phía tiểu kim bốn đầu chân rồng lên. Siêu siêu siêu. Dây thừng hóa thành bốn đầu hàn quang, cấp tốc đem tiểu kim bốn đầu chân cho quấn chặt lấy. Tiểu kim lúc này mới phát hiện không ổn, nhưng nó liền thương thế không nhẹ, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, chưa kịp cất cánh. Giống. Tiểu kim gầm lên giận dữ, cả cảm giác được bốn cái chân bên trên truyền đến lạnh lẽo thấu xương chân nguyên lực về sau, nó ý đồ thu nhỏ thân thể, tốt trực tiếp đào thoát. Có thể nó co rụt lại nhỏ, cái này tác bộ vậy mà cũng đi theo nắm chặt. Hừ, đây chính là thượng cổ lưu truyền tới nay, chuyên môn đối phó cường đại yêu thú huyền minh tác bộ. Bốn đầu đồng thời bao lấy, há có bị ngươi tùy tiện tránh thoát đạo lý. Chu Cẩn Năm gặp đại cục đã định, một mặt đắc ý cười nói. Bốn tên thiên vương cảnh giới trường lão, chân nguyên lực phóng xuất ra, thông qua huyền minh tác bộ, truyền lại ra một cỗ cực hàn huyền minh huyết mạch chi lực, rót vào tiểu kim thể nội. Tiểu kim bốn đầu thối khoái, nhanh chân nhanh kết băng, hàn băng bắt đầu dần dần lan tràn đến bụng nó. Tiểu kim ý đồ dãy rủa, nó giao long chi lực, tự nhiên so vài cái nhân loại lực lượng lớn. Có thể nó muốn dùng lực lúc, lại phát hiện mình đi đứng đã chết lặng. Giao long, hẳn là có thể nghe hiểu nhân ngôn đi, khuyên ngươi vẫn là đường lộn xộn, hiện tại ngươi bốn chân đã bị đông cứng bên trên. Nếu là cương ép dãy rủa, thương kinh mạch, hoặc là đem chân của mình cho làm gãy, có thể không tốt lắm đâu. Trương Trạch Ngọc cười nói. Tiểu kim ánh mắt lộ ra cuồng loạn phẫn nộ, nó không phải cứu những người này à, vì sao chúng nó ngược lại muốn thương tổn nó. Nó cảm giác mình gần nửa người đã bị đông cứng, lúc này nếu như mạnh mẽ dùng long viêm làm tan, thật giống như băng hỏa đàn sen. Kết băng mạch máu bị nhiệt độ nóng bỏng đụng một cái, chỉ sợ chính mình trước hết thụ không. Huyền minh chi lực không ngừng mà rót vào, tiểu kim toàn thân phát run, khó mà động đậy. Từng đợt kịch liệt băng hàn nhói nhói, nhượng tiểu kim đau đến chỉ có thể trầm thấp gào thét. Cực đại mắt nước mắt, theo tiểu kim trong mắt trượt xuống, nhưng nhanh chóng tại mặt đất kết băng. Nó không dám động, qua bao lấy nó đầu. Ra lệnh một tiếng, lần này Trương Trạch Ngọc tự mình phi thân nhảy lên tiểu kim độc, đầu tiên là hưởng thụ mà một tay sờ đem dao long long lân, sau đó móc ra đầu thứ năm huyền minh tác bộ. Đang lúc tác bộ muốn đem tiểu kim cổ cho ghim chặt, đã thấy một đám người từ bên cạnh bay tới. Chu Cẩn Năm. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải nói lấy dao long thuộc cho các ngươi huyền minh thị sao? Vì sao còn muốn huyền minh tác bộ khống chế nó? Diệp Hoàng Đồ cùng Diệp Hàng, mang theo mấy cái trấn bắc quân tướng lĩnh, đuổi tới sườn đất bên trên. Bọn họ ở phía xa phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức xông lại. Nhìn thấy huyền minh thị vậy mà tại cưỡng ép bắt lại giao long, nhất thời nhịn không được lớn tiếng chất vấn. Diệp Hoàng Đồ, cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi trách nhiệm, là phụ trách quét dọn chiến trường, thanh trừ còn thừa yêu xà. Chu Cẩn Năm lạnh lùng liếc mắt. Cái này giao long cứu nội thành bách tính. Cứu chúng ta trấn bắc quân chiến sĩ. Nó là chúng ta thần long thị ân nhân. Nó căn không phải là các ngươi huyền minh thị thuần dưỡng, ngươi đây là đang lấy oán báo ân. Diệp Hoàng Đồ trợn mắt trách cứ. Cho cười. Ta đường đường Thái Hạo Công, sẽ còn lừa ngươi. Cái này giao long chính là ta huyền minh nhất tộc nuôi. Chỉ bất quá còn chưa hoàn toàn thuần phục, lần này phóng xuất về sau, cần một lần nữa đem khống chế lại. Các ngươi đám này thần long thị ra hỏa, không phải liền là nhìn thấy chúng ta có giao long, liền muốn cướp đi chiếm làm của riêng A. Đừng quên nơi này là Bắc Minh Thành. Coi như nơi này bình quyền về các ngươi, nhưng nơi này yêu thú, cũng không về các ngươi. Chu Cẩn Năm cười lạnh nói, đừng nói cái này giao long là thuộc về chúng ta, cho dù là đi ngang qua giao long, ta huyền minh nhất tộc đưa nó mang đến, có gì không thể. Ngươi cái này bị ổi ra hỏa. Cái này giao long vì cứu toàn thành bách tính đều bị thương nặng. Ngươi cái này Bắc Minh Thành thành chủ làm cái gì? Ngươi có việc này không đi đánh lui Cửu Huyền Hắc Huyền Xà, lại đến tàn phá cái này giao long. Ngươi không phải người. Diệp Hàng không thể nhịn được nữa, không lo được thân phận thực lực cách xa, tức miệng mắng to. Xú tiểu tử. Bằng ngươi cũng dám chửi bới ta huyền minh thị tộc trưởng. Lao phu thay cha ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Một bên một tên huyền minh thị trưởng lão không làm, trực tiếp vung tay lên. Huyền minh chi lực hóa ra vạn thiên băng tinh, phi hoàng hướng phía Diệp Hàng bay đi. Diệp Hoàng Đồ tranh thủ thời gian cắn răng động thân tiến lên, trong tay kim sắc trường thương nhất chuyển, ngăn trở đại lượng băng tinh, nhưng vẫn là trong mấy đạo toái phiến, lảo đảo lui lại một bước. Hầu ra! Cha! Diệp Hoàng Đồ tiếng ho khan, vừa đỡ một ít thương tổn, lần nữa tăng thêm, ho ra một thanh máu đặc. Chương 2168, người muốn thế nào? 2168. Diệp Hàng mau tới trước, nâng lên thụ thương phụ thân, đầy mắt lửa giận mà trừng mắt huyền minh thị mọi người, chỉ hận thực lực mình không tốt, còn muốn dựa vào thụ thương phụ thân bảo hộ. Nhưng mà phía sau mấy cái đi theo trấn Bắc Hầu nhiều năm thần long thị tướng lãnh, lại là không làm.
các ngươi đám này huyền minh thị lao ố quy, liền biết kiếm tiện nghi. Hôm nay coi như trái với quân kỷ, chúng ta cũng cùng các ngươi liều.
Không tệ. Cái này giao long cứu chúng ta. Hôm nay tuyệt không có thể để các ngươi thai hoàn nó.
Mấy cái tướng lãnh tính khí lên, xông lên trước liền muốn cản trở này bốn cái chính tại khống chế tác bộ trưởng lão.
Si tâm vọng tưởng. Chu Cẩn Năm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, trong nháy mắt một cỗ thiên đế uy áp bạo phát, hai con ngươi lóe ra màu băng lam hàn mang.
Vung tay lên, trên mặt đất đột nhiên luồn lên một mảnh hàn băng bụi gai, bén nhọn lạnh đâm kem chút đem những này tướng sĩ trực tiếp đâm thành cái sảng.
Mấy cái chấn bắc quân tướng lĩnh cổ sống bốc lên hàn ý, mới ý thức tới bọn họ đối mặt Chu Cẩn Năm, là thật đại trưng năm đại thiên đế bên trong.
Đừng quên, nơi này là Bắc Minh ngoài thành. Man hoang chi địa chỉ bằng các ngươi, dám đụng đến ta huyền minh thị đồ vật, liền là muốn chết.
Chu Cẩn Năm cười lạnh quét mắt Diệp Hoàng Đồ, ta xem các ngươi, là trong thành ở lâu, liền thật sự coi chính mình không có nhiều lên.
Liền xông các ngươi vừa rồi đối huyền minh thị bất kính lời nói, tộc trưởng cũng là giết các ngươi, cũng là có thể.
Trấn Bắc quân chúng tướng sắc mặt trắng bệnh, bọn họ tỉnh táo lại, mới ý thức tới giờ khắc này tình huống nhiều nguy hiểm.
Nơi này là vô pháp chi địa. Đại trưng pháp luật quy củ, tại man hoang cũng mặc kệ dùng.
Chu Cẩn Năm tuy nhiên tại Bắc Minh thành quy quy củ củ, cũng là nhận hoàng gia, nhận luật pháp áp lực, không dám trực tiếp làm ra tạo phản hành động.
Nhưng ở man hoang khu vực, hắn tìm mấy cái cớ, thật đem thần Long Thị mấy người kia giết, trừ thần Long Thị hội bất mãn, đại trưng hoàng thất cùng còn lại các nhà, cũng sẽ không còn nhiều.
Trạch Ngọc
tiếp tục Chu Cẩn Năm miệt nhưng liếc nhìn Diệp Hoàng Đồ bọn người một cái nói.
Trương Trạch Ngọc hát hát trực nhạc, còn lại mấy cái trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ đắc ý.
Huyền Minh Thị từ khi bị đoạt đi binh quyền, tại Bắc Minh thành cái này tổ địa, mấy chục năm đều có chút không ngóc đầu lên được.
Hôm nay Chu Cẩn Niên thành công đem Trấn Bắc Hầu phủ người ép tới chỉ dám phục vụ, bọn họ đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái.
Giao Long A Giao Long ngoan ngoãn cùng chúng ta qua, cũng liền thiếu chút thống khổ.
Trương Trạch Ngọc hất lên, đem Huyền Minh tác bộ siết tại tiểu kim chỗ cổ. Một cỗ huyền minh chân nguyên nhanh chóng bắt đầu rót vào.
Tiểu Kim cảm giác mình đầu đều muốn bị đông cứng, ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, liền tiếng gào thét đều đã vô pháp phát ra, chỉ có thể truyền ra trận trận ố ố khẽ đều, tựa như tại hướng người nào cầu cứu.
Diệp Hoàng Đồ cùng Diệp Hàng bọn người, nhìn thấy Giao Long run rẩy, suy yếu thấp cao ngạo đầu lâu, phát ra trận trận buồn bã cắt tiếng nghẹn ngào, con mắt phát hồng, lại là bất lực.
Đột nhiên, đang lúc Giao Long liền muốn triệt để bị huyền minh chi lực đống kết ngất, một cỗ lệnh hiện trường tất cả mọi người cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung khủng bố uy áp, đột nhiên từ đằng xa truyền đến.
Tiểu Kim một đôi sắp nhắm mắt lại, rốt cục lộ ra một tia sáng, chịu đựng trên thân bị đông cứng thống khổ, phát ra một tiếng thật dài buồn bã giống.
Cái này đây là Chu Cẩn Năm các loại sắc mặt trắng bệnh, trên mặt tâm tình vui sướng tan thành mây khói, tất cả đều vô cùng khẩn trương nhìn về phía man hoang phương hướng.
Trấn Bắc quân mọi người cũng là thần sắc lâm nhiên, thậm chí để tay tại trên binh khí, đều nhịn không được run.
Một tên nam tử phía sau triển khai một đôi vô số phi kiếm hình thành cự đại kiếm rực, trên thân thiêu đốt lên hừng hực kiếm ý kim diễm, mang theo xé rách trường không bén nhọn tiếng rít, phảng phất phút chốc bay vọt ngàn dặm, đột nhiên rơi xuống đất.
Một cỗ bành trướng kiếm ý uy áp, mang theo cuồng liệt trùng kích, cắt bay đá chạy, nhượng cả ngọn núi cũng vì đó chấn động.
Giờ khắc này, vạn lý man hoang, vô tận thương khung, đều rất giống không còn sót lại chút gì.
Trong mắt mọi người, chỉ dung hạ được cái này toàn thân kim diễm hừng hực, cầm trong tay hắc sắc cự kiếm kiếm khách, phảng phất đỉnh thiên lập địa thần minh.
Diệp Phàm xa xa liền nghe đến long âm, còn tưởng rằng là tiểu kim ngoại ý muốn đánh không lại cửu huyền hắc huyền xà.
Người nào nghĩ, hơi vừa tiếp cận, liền phát hiện một đám huyền minh thị người, vậy mà tại bắt tiểu kim.
Lần trước tại động thiên phúc địa, liền gặp được cái thế giới này tu sĩ, đối long thú tham lam.
Có thể Diệp Phàm không ngờ tới, đám gia hỏa này liền giúp bọn hắn lui địch Giao Long, đều muốn như thế ra tay độc ác.
Nhìn thấy tiểu kim toàn thân vết thương chồng chất, còn bị năm đầu tác bộ cho quấn quanh lấy đông cứng, Diệp Phàm liền phảng phất nhìn thấy tay mình đủ huynh đệ, thân nhân cốt nhục bị tùy ý ức hiếp.
Diệp Phàm kim diễm nhảy lên trong con ngươi, một cỗ bạo ngược túc sát chi ý, bắt đầu lan tràn.
Ngươi là vừa rồi vị kia.
Diệp Hoàng Đồ bọn người tự nhiên nhận biết Diệp Phàm.
Đế vương cấp kiếm ý.
Chu Cẩn Năm toàn thân giật mình, hoảng sợ nói, chẳng lẽ các hạ cũng là kiếm thần. Huyền Minh thị qua tiên cung nhân tài kiệt xuất nhóm, tự nhiên mang đến tiên cung một tay tin tức. Thần kiếm tông, kiếm thần, chém giết cầm thánh, bại tiểu kiếm tiên, chấn nhiếp tiên cung chúng thánh tin tức, bọn họ đã sớm biết. Chỉ là nguyên lai tưởng rằng, dạng này hoành không xuất thế cường giả, cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, cách đến rất xa. Người nào nghĩ, trước mắt vậy mà liền xuất hiện. Trương Trạch Ngọc các loại cũng đều trợn mắt hốt mồm, bọn họ kỳ thực đều suy đoán, Diệp Phàm hẳn là thực lực không yếu, nhưng ai cũng không ngờ tới, vậy mà mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Khó trách thị nữ đều là thiên vương. Khó trách dám không cho hai đại thị tộc mặt mũi. Kiếm thần Diệp Hoàng Đồ mắt lộ ra vẻ kính sợ, nhưng cũng có một vẻ phức tạp suy nghĩ. Dù sao, ám sát Minh Đức Đế, tại Hiên Viên ngoài thành giết chết Diệp Tu, đều có đế vương cấp kiếm khách thân ảnh. Mặc dù không cách nào xác nhận có phải là hay không cùng một người, nhưng rất khó tin tưởng, lập tức sẽ xuất hiện hai cái đế vương cấp kiếm khách. Đại Trưng có không ít nghe đồn, nói Minh Đức Đế đột nhiên bế quan, cùng thích khách cũng là kiếm thần, cũng có quan hệ rất lớn. Nếu như hết thảy đều là cùng một người, này không có người biết, kiếm thần vì sao muốn xuống tay với hoàng thất, cũng không có người biết, kiếm thần đến tột cùng lai lịch ra sao. Thần bí, cường đại, bá đạo, nhượng hồng hoang càng ngày càng nhiều người, bắt đầu chú ý lên cái này mới cường giả, cũng làm cho Đại Trưng xuất hiện lời cuồng nhiệt người sùng bái. Diệp Phàm cũng không để ý tới đám người này kinh ngạc cùng sợ hãi, triệt tiêu long lân kiếm dực, cất bước hướng đi Huyền Minh thị mọi người. Ta hảo tâm để nó giúp các ngươi thủ thành, các ngươi cứ như vậy báo nó. Diệp Phàm thâm trầm tiếng nói, sắc ý tràn ngập. Huyền Minh thị mọi người sợ hãi cả kinh, đột nhiên nhìn về phía Giao Long, đều là có chút choáng váng. Cái gì? Giao Long là kiếm thần. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn cướp đoạt một tên đỉnh phong thánh cảnh cường giả Giao Long chẳng phải là... Vừa nghĩ đến đây, Huyền Minh thị mọi người dọa đến tay cũng bắt đầu run rẩy, hốt hoảng nhìn lấy Chu Cẩn Năm. Chu Cẩn Năm hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, đành phải kiên trì miễn gượng cười nói, kiếm thần các hạ, vừa rồi có mắt không biết, mời các hạ đừng nên trách. Chúng ta thật không biết, cái này Giao Long cùng các hạ có quan hệ a? Nói, Chu Cẩn Năm còn hướng Trương Trạch Ngọc nháy mắt. Trương Trạch Ngọc trên trán gân xanh đều hiển lộ ra, biết lúc này không xử lý tốt, liền sẽ ra đại sự. Các hạ, chúng ta thật không biết cái này Giao Long là ngài, dù sao vừa rồi cũng không có gặp a. Chúng ta như biết, sao lại cướp đoạt đường đường kiếm thần Giao Long đâu. Chúng ta Huyền Minh thị, đối các hạ có thể là phi thường kính trọng, hôm nay có thể nhìn thấy các hạ, còn mời các hạ phần mặt mũi, để cho chúng ta lược tận tình địa chủ hữu nghị, cũng tốt tiêu trừ hiểu lầm. Trương Trạch Ngọc theo tiểu kim trên lưng nhảy xuống, cố gắng chấn định mà cười ha hả chắp tay nói. Diệp Phàm mặt không biểu tình, căn không để ý đến bọn họ nói cái gì, mà chính là trực tiếp đi đến tiểu kim trước mặt, hỏi. Ngươi muốn thế nào lần này, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Mọi người ngạc nhiên, mặc dù biết Giao Long thông nhân tính, nhưng bọn hắn người nào cũng không có thật cùng Giao Long cấp bậc yêu thú đối thoại qua, tự nhiên cảm giác ngạc nhiên. Lúc này Huyền Minh chi lực đình chỉ thẩm thấu, tiểu kim hơi khôi phục chút, một đôi long ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, cấp tốc truyền lại một cái tin tức cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thu đến về sau, gật gật đầu, biết vậy theo ý ngươi. Huyền Minh thị mọi người sắc mặt cục xúc bất an, Trương Trạch Ngọc cười tủm tỉm nói, kiếm thần các hạ, ngài sẽ không thật theo một con Giao Long ý tứ làm việc đi. Có hiểu lầm gì đó, chúng ta có thể giải quyết, dù sao chúng ta Huyền Minh thị, là tứ đại thị tộc bên trong. Ngài cùng cái này Giao Long có cái gì bất mãn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp gì. Phúc! Không đợi hắn nói cho hết lời, Diệp Phàm tiện tay vung lên, một đạo kim sắc kiếm ý trùng sáng. Đột nhiên xuyên thấu Trương Trạch Ngọc bụng. Trương Trạch Ngọc một mặt ngốc trệ, há to mồm, run lẩy bẩy mà cúi đầu, nhìn lấy bụng mình lỗ thủng, một mực cười hì hì trên mặt, cũng không cười nổi nữa. Ánh mắt lộ ra một tia cực hạn tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Chương 2169, nhiều chết một cái thôi. 2169. Huyền Minh thị chúng người tê cả da đầu, bọn họ đều không thấy rõ Diệp Phàm làm sao xuất thủ, kiếm ý này tốc độ cùng lực phá hoại chưa từng nghe thấy. Thậm chí ngay cả đứng ngoài quan sát Thần Long thị Diệp Hoàng Đồ bọn người, cũng đều ngừng thở. Thần kinh căng cứng. Ngươi thật muốn cùng chúng ta Huyền Minh thị là địch. Chu Cẩn Năm bận bịu vận đủ thiên đế tu vi, một mặt kiên kỵ, cắn răng hỏi. Diệp Phàm suy âm thanh, là địch bằng các ngươi cũng xứng đối địch với ta. Vừa mới nói xong, Diệp Phàm bên người gọi ra vài thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm, thân ảnh một cái phiêu hốt, giống như một đạo kim sắc tàn ảnh, nhanh đến mức căn thấy không rõ. Diệp Phàm thân ảnh nhất động, phi kiếm đi theo di động. Một cái thoáng hiện, xuất hiện tại gần nhất một tên Huyền Minh thị trước mặt trưởng lão. Diệp Phàm một tay một thanh đè lại đối phương đầu, tam trọng giải thể bá đạo lực lượng, trực tiếp đem trưởng lão kia gắt gao đè xuống ngã xuống đất. Một cái tay khác nắm qua một thanh phi kiếm, trực tiếp đem đan điền đâm xuyên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, ngày đó vương cảnh giới trưởng lão, không chỉ tu vì tổn hại, còn trực tiếp bị phi kiếm đinh trên mặt đất. Cơ hồ chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Diệp Phàm liên tục thoáng hiện bốn lần, bốn tên trưởng lão toàn đều đã bị phi kiếm gắt gao đinh trụ ngã xuống đất, thành phế nhân. Diệp Hoàng Đồ bọn người nhìn thấy ngã vào trong vũng máu Trương Trạch Ngọc, cùng đóng ở trên mặt đất bốn trưởng lão, không khỏi toàn thân nổi da gà. Đây chính là nằm cái thiên vương A. Vậy mà tại kiếm thần trước mặt, liền cùng tay trói gà không chặt phàm nhân một dạng. Thiên vương cảnh giới chân nguyên, tại kiếm thần trước mặt thùng rông kêu to. Quan trọng cái này đều không chút dùng kiếm ý, rõ ràng cũng là dùng thân thể, đều hoàn toàn nghiền ép những người này A. Đây chính là có thể lực gáp tiên cung chúng thánh nam nhân, có được lực lượng. Diệp Hoàng Đồ các loại đoạt thiên thực lực tướng lãnh, đều đã nhìn mà than thở. Chớ nói chi là Diệp Hàng cái này tố linh tu vi người trẻ tuổi, lúc này đã thấy há to mồm, trái tim đều muốn nhảy ra. Ngươi người điên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyền Minh thị sẽ sợ ngươi sao? Chu Cẩn Năm nhìn thấy Diệp Phàm vừa ra tay, liền đã sắc mặt tái xanh. Diệp Phàm không đáp, cất bước hướng hắn đi đến, mỗi một bước, đều phảng phất là từng thanh lợi kiếm, đang không ngừng đâm xuyên Chu Cẩn Năm trái tim. Chu Cẩn Năm sau lui, vẫn đủ chân nguyên. Nhưng cũng không dám xuất thủ, thậm chí cũng không dám chạy trốn. Hắn rất sợ quay người lại, liền trong nháy mắt bị phế. Kiếm thần. Cái này Bắc Minh Thành. Thế nhưng là có chúng ta Huyền Minh thị thánh cảnh lão tổ tọa chấn. Ngươi dám đụng đến ta, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Huyền Minh thị tại Hồng Hoang Đại Lục sở hữu thánh cảnh lão tổ, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Cẩn Năm thử mục đích muốn nước, khan giọng giống to, tựa như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Diệp Phàm cười nhạo, thánh cảnh lão tổ. Hắn nói, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía thành trì một bên khác phương xa một ngọn núi sơn núi. Các ngươi thánh cảnh lão tổ giống như cũng không có tới cứu ngươi ý nghĩ, Diệp Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Chu Cẩn Năm mặt xám như cho, một mặt tuyệt vọng nhìn về phía phương xa đỉnh núi. Diệp Hoàng Đồ bọn người, cũng không khỏi nhìn sang. Chỉ tiếc, bằng thực lực bọn hắn, cũng không có cách nào thấy cái gì. Cũng không phát hiện được cái gì. Nhưng kiếm thần đã nói như vậy, hiển nhiên kiếm thần đã phát hiện Bắc Minh thành ẩn tàng thánh cảnh cường giả. Chỉ bất quá, mặc dù nhìn lấy hậu bối tử tôn bị tàn sát, lão tổ cũng không có nhúng tay ý tứ. Hắn lựa chọn rất lợi hại chính xác bởi vì, hắn đến, cũng chỉ là nhiều chết một cái người thôi, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chu Cẩn Năm nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, triệt để liều mạng. Huyền Minh băng phách. Chu Cẩn Năm bạo phát sở hữu tu vi, giống như hàn phong quyển, băng tuyết điên cuồng gào thét, giữa thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Chu vi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, dốc núi thành băng tinh ngưng kết băng nguyên. Chu Cẩn Năm thân thể, hóa thành nhất tôn băng điêu, trong suốt, Huyền Minh chi lực cũng tăng lên tới hoàn toàn một cái khác độ cao. Diệp Hoàng Đồ bọn người nhao nhao triệt thoái phía sau, không dám ở dốc cao dừng lại thêm, cái này nhiệt độ đối bọn hắn sát thương đã hết sức rõ ràng. Không ngừng một lát liền sẽ bị đông cứng. Gia hỏa này vậy mà giác tỉnh đến Huyền Minh băng phách cảnh giới. Chu Cẩn Năm giấu đủ sâu A. Mấy cái trấn bắc quân tướng lính không khỏi sợ hãi. Có thể quay đầu, bọn họ lại phát hiện, Diệp Phàm đứng tại khoảng cách gần như vậy, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Diệp Phàm lúc này hơi hơi sững sờ dưới, dù sao Huyền Minh huyết mạch lực lượng, câu lên hắn lợi ức. Kiếm thần. Liền xem như đế vương cấp kiếm ý. Ta hôm nay cũng phải đưa nó đóng kết. Chu Cẩn Năm hai tay mở ra, chỉ thấy một cỗ Huyền Minh chi lực màu băng lam dòng nước lũ, tựa như quần cuộn giang hà, hướng phía Diệp Phàm quần cuộn dũng mãnh lao tới, chính muốn đem Diệp Phàm liên quan đằng sau tiểu kim đều nuốt hết. Phá diệt băng hà. Bốn phương tám hướng băng tinh gào thét, luồng khí lạnh cuồn cuộn. Mắt thấy sắc bị hoàn toàn bao phủ, Diệp Phàm hơi hơi thở dài, ánh mắt từ ức trong rút ra. Trở tay tùy tiện nắm chặt một thanh phi kiếm về sau, Diệp Phàm dưới chân một điểm, thân ảnh không tiến ngược lại thụt lùi, hướng thẳng đến Huyền Minh băng phách trạng thái Chu Cẩn Năm tiến lên. kim sắc kiếm quang trực tiếp xé rách phá diệt băng hà, phảng phất liền thời gian đều muốn bị ngưng kết băng hà, cũng không thể ngưng kết Diệp Phàm cùng Hàn Kiếm. Phá hiểu. Diệp Phàm kiếm quang giống như một đường dải lụa màu vàng óng, xẹt qua Chu Cẩn Năm thân thể. Ách a. Chu Cẩn Năm từ màu băng lam trạng thái khôi phục thành thân thể, một nửa thân thể bị chém xuống, miệng phun máu tươi. Dưới sườn núi mặt, Diệp Hoàng Đồ đám người đã thấy thần hồn xuất hiếu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn như cường đại như thế chiêu số, Diệp Phàm vậy mà như thế hời hợt liền giải quyết. Loại này nghiền ép lực lượng, để bọn hắn đã vô pháp qua suy nghĩ cái này hoàn toàn là một cái thế giới khác chiến đấu lực. Diệp Phàm đều chẳng muốn nhìn nhiều ngã xuống đất Chu Cẩn Năm, loại này cấp bậc đối thủ, hắn kỳ thực đều khinh thường xuất thủ, chỉ là bang Tiểu Kim thu thập một chút ta. Lúc này đi đến Tiểu Kim bên người, Diệp Phàm đau lòng sờ sờ Tiểu Kim đầu, lấy ra một gốc Long Tinh Thảo. Do dự dưới, Diệp Phàm lại nhiều lấy ra một gốc, trực tiếp đem hai gốc trong suốt sáng long lanh Long Tinh Thảo, đút cho Tiểu Kim. Tiểu Kim kỳ thực đã khôi phục không ít, dù sao nó long huyết có thể khu lạnh, trên thân hàn xương đã qua thất thất. Bất quá Diệp Phàm không đến cho nó cho ăn điểm ăn ngon, nó tự nhiên là tiếp tục tội nghiệp chờ đợi. Lúc này hai gốc Long Tinh Thảo vào trong bụng, Tiểu Kim liếm liếm đầu lưỡi, tinh tế phẩm vị dư hương, Long Tinh Thảo dược lực, nhượng thân thể nó cũng khôi phục nhanh hơn. Giống. Tiểu Kim hưng phấn mà phát ra long ngầm, toàn thân giấy lên long viêm về sau, cái thứ nhất liền bổ nhào vào Trương Trạch Ngọc trước mặt, một thanh đem Trương Trạch Ngọc điêu lên ngậm trong miệng. Trương Trạch Ngọc đan điền bị phá, tu vi tổn hao nhiều, lúc này bị ngậm vào Tiểu Kim miệng lớn trong, căn vô pháp phản kháng. A, không muốn. Kiếm thần tha mạng. Cứu ta. Gia chủ. Gia chủ. Trấn Bác Hầu cứu ta a. Tại từng tiếng thê lương gào thét trong, Tiểu Kim long hàm hợp lại. Phốc thử. Máu tươi vẩy ra đi ra. Theo sát lấy, Tiểu Kim vừa oán hận mà cắn mấy lần, thẳng đến đem Trương Trạch Ngọc cắn đến không có gì tiếng cầu cứu, triệt để đều chết hết, vẫn không quên giấy lên long viêm, đem phiêu tán thần hồn cũng triệt để hủy đi. Phun ra một thanh máu thịt be bét đổ vật về sau, Tiểu Kim thay đổi long đầu, hướng phía còn lại mấy cái Huyền Minh thị trưởng lao đi đến. Diệp Hoàng Đồ bọn người rốt cuộc minh bạch, vì sao Diệp Phàm không trực tiếp giết người, ngược lại là muốn đem những này người phế bỏ, đinh trên mặt đất. Nhìn thấy lại là một trưởng lão tại thê lương gào thét trong, bị dao long cắn vào miệng bên trong, dù là nhìn quen chiến trường Trấn Bắc quân mọi người, đều toàn thân bước lên hàn khí, không dám nhìn nhiều. Diệp Phàm ngược lại là không quan trọng, Tiểu Kim bị như thế lấy oán báo ân, không cho nó phát tiết một chút, cũng xác thực không thể nào nói nổi. Những người này chết chưa hết tội, chỉ cần chờ ăn đi vào, hắn cũng tùy tiện Tiểu Kim giày vò. Nhàn rỗi cũng không có việc gì, Diệp Phàm lúc này yên lặng quay đầu, nhìn về phía nơi xa dốc núi. Chương 2170, Nội tình. 2170. Tại Bắc Minh thành một chỗ khác không người trên đỉnh núi, một tên người mặc màu xanh đậm thủy tụ váy dài, tóc dài bàn ở sau gáy, dung mạo đoan trang trung niên phụ nhân, khóe miệng nổi lên một vòng bất đắc dĩ ý cười. Lão đệ, hắn quả nhiên phát hiện chúng ta, có lẽ không nên nhìn. Một. Bên cạnh, một tên khác người mặc màu lót đen ám kim long văn trường sam, một đầu tóc ngắn mang theo mấy sợi sám trắng, tay mang theo một cái tiểu hồ lô trung niên nam tử, cười hắc hắc cười, thế nào, tỷ, lo lắng hắn liền ngươi cùng một chỗ giết. Phụ nhân liếc nam tử liếc một chút, giết ta làm cái gì đám kia hôn tiểu tử làm việc, cùng ta lão thái bà này có quan hệ gì, đơn giản là cảm thấy. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện a. Đang nói, hai người đồng thời hướng phía trước nhất phương nhìn, quả thật nhìn thấy, bóng người vàng nóng phút chốc ngự kiếm mà tới. Ai ai ai. Trung niên tóc ngắn nam tử bận bịu khoát tay chặn lại người trẻ tuổi, khát xúc động, hai chúng ta liền nhìn xem. Ngươi bận bịu ngươi. Đúng vậy à, ta lão thái bà này liền nhìn xem, ngươi giết đi, ta ngăn đón, phụ nhân cũng thờ ơ cười nói. Diệp Phàm mắt nhìn trước mặt hai tên thánh cảnh cường giả, từ ăn mặc cùng khí tức bên trên, cơ đều có thể nhìn ra riêng phần mình lai lịch. Nghe đến bọn họ lời nói, Diệp Phàm không khỏi mỉm cười. Hán. Thực hắn ẩn ẩn cảm thấy, hai người này thực lực đều rất lợi hại không tầm thường, chính mình thật muốn động thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Cái này là hắn cho tới nay chiến đấu có thể, mang cho hắn một loại vi diệu cảm giác. Hai người này tuyệt đối không phải bình thường thánh cảnh có thể so sánh. Không. Qua hai người này ngược lại là một bộ không bình thường kiêng kỵ hắn bộ dáng, trước phủ nhận lập trường, sợ hắn muốn động thủ. Hai vị lo ngại, các ngươi một mực không có nhúng tay, ta tự nhiên cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến các ngươi trên đầu.
Không.
Qua ta này giao long cắn chết huyền minh nhất tộc tộc trưởng cùng nhiều trưởng lão như vậy, vị này huyền minh thị tiền bối, thật không ngại Diệp Phàm có chút hiếu kỳ nhìn về phía phụ nhân.
Này!
Bao lớn chút chuyện phụ nhân khoát khoát tay, cũng không phải nhà ta một mạch kỳ thực, ta đều không phân rõ bọn họ ai là con nhà ai.
Liền!
Xem như hài tử nhà ta, gây không nên dây vào người, sống hay chết, cũng đều là chính bọn hắn mệnh.
Khó!
Không thành chúng ta những lao gia hỏa này, vẫn phải một mực hộ lấy bọn hắn Diệp.
Phàm giật mình, gật đầu cười nói, nguyên lai hai vị tiền bối là nghĩ như vậy, khó trách nhìn, không lo lắng chút nào ta sẽ đối với trong thành huyền minh thị làm xảy ra chuyện gì.
Thần Long thị lão tổ nhấp miệng trong hồ lô tiểu, nói, ngươi còn có thể thật đem trong thành huyền minh thị sát quang A coi như ngươi có việc này, ngươi nguyện ý phí cái này kình A nhiều phiền phức A.
Phụ nhân đầu mắt nhìn Bắc Minh Thành. Ánh mắt lộ ra một vòng tang thương chi sắc, nói, cái này Bắc Minh Thành, tại ta khi còn bé, tộc trưởng vẫn là Tô gia một mạch, cũng chính là ngày hôm nay tuyển người hoàng thất mẫu tộc.
Cái này, đều là mấy ngàn năm trước sự tình đều nhớ không rõ về sau lại là Trương gia, Chu gia, Tôn gia cái gì thay phiên làm tộc trưởng, đương thành người Bắc.
Minh Thành huyền Minh Thị, cũng không biết bị diệt bao nhiêu lần.
Thị tộc cho tới bây giờ đều là khôn sống ngóng chết. Nếu là lần này lo liệu việc nhà một mạch không được, tự nhiên sẽ có tốt hơn chống đi tới.
Mình huyền minh nhất tộc, thiên hạ khắp nơi đều là, không chết xong, người gia chủ này không, có là tân gia chủ phụ.
Người nói lấy, liếc về phía Diệp Phàm, vừa cười nói, người trẻ tuổi, nhìn ngươi liền biết tuổi không lớn lắm, thị tộc nào có không bị đồ, liền coi như các ngươi thần long thị, trong lịch sử cũng không ít bị tàn sát.
Nếu là chết cái mấy trăm vạn người, liền không gượng dậy nổi.
Này tứ đại thị tộc sao có thể đặt chân cho tới hôm nay sớm bị còn lại thị tộc liên hợp lại thay thế.
Ha ha tỷ, lời này của ngươi nói không sai, mình tứ đại thị tộc, khác không được tốt lắm, cũng là có thể sinh con.
Không sợ bị giết.
Khắp thiên hạ còn lại thị tộc người cộng lại, cũng không có chúng ta tứ đại thị tộc nhân số nhiều.
Ha 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 ha.
Một nam một nữ hai cái tổ tông, nói đến đây, đều là cười ha hả.
Diệp.
Phàm có chút im lặng. Phụ nhân này, lại là sinh hoạt mấy ngàn năm lão gia hỏa.
Đoán chừng nam tử này cũng niên kỷ mấy trăm tuổi lên bước.
Bọn họ cũng đã sớm xem thấu, trên người hắn là thần long huyết mạch, chỉ là cũng không có quá đương sự.
Bất quá, nghe bọn hắn lời nói, ngược lại là có thể với cái thế giới này thị tộc, có càng thâm nhập hiểu biết.
Ban đầu,
đến, cái thế giới này huyền minh thị, cũng có Tô gia một mạch, hơn nữa còn là thiên tuyển giả Tô gia mẫu tộc.
Đoán chừng là một số không có giác tỉnh huyền minh huyết mạch tộc nhân, giác tỉnh thiên tuyển giả thiên phú, mới phân liệt ra ngoài.
Mà to lớn tộc nhân số lượng, đúng là thị tộc cường đại nội tình một loại biểu hiện.
Nhượng.
Ngươi giết đến song A chết mất đều là phế vật, sống sót cũng là tinh nhuệ.
Giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, nhiều đời thị tộc cường giả, đều là dẫm lên đồng tộc thi thể đứng lên.
Ngươi trẻ tuổi thần long thị lão tổ híp híp mắt. Cười nói ngươi biết ta, hiện tại thần Long Thị là cơ gia một mạch làm tộc trưởng.
Nhưng tại Hiên Viên Đế xuất hiện trước kia, cơ gia liền cùng hiện tại Hoa gia, Kỳ gia không sai biệt lắm, đều là tiểu chi nhánh.
Có.
Khoảng không trong tộc, đọc một số thị tộc gia phả, điển tịch, ngươi liền có thể minh bạch rất nhiều chuyện.
Phụ nhân phủ túi lầu phát, cười nói, người trẻ tuổi, nhìn ngươi cũng là đế vương cấp kiếm ý, tuy nhiên còn xa không có đạt tới Hiên Viên Đế độ cao. Nhưng cũng là tiền đồ vô lượng, về sau chỉ sợ miết không, muốn đoạt thiên hạ này.
Ta lão thái bà có một phen, ngươi nếu có thể nghe vào, liền nghe nghe, không muốn nghe, coi như là cái này thảo nguyên thượng phong, thổi qua coi như.
Tiền bối mời nói, Diệp Phàm nói.
Phụ nhân miết miệng, nói, các ngươi thần long thị người A, liền ưa thích làm anh hùng, làm hiệp khách, cứu vãn vạn dân tại thủy hỏa, ghi tên sử sách.
Cái này.
Là các ngươi thần long thị thực chất bên trong, liền chảy xuôi huyết dịch, cái này là các ngươi dựa vào sống đến hôm nay căn tính.
Mà chúng ta huyền minh thị tổ tiên, gia kiêu hùng, gia cường đạo, chúng ta hám lợi căn tính, cho tới bây giờ liền không che giấu.
Mỗi
cái thị tộc, đều có chính mình hoạt pháp, liền cùng người với người hoạt pháp không phải bình thường ngươi. Nhóm thần Long thị có thể tiếp tục làm các ngươi quân tử, nhưng Huyền Minh thị cũng có làm tiểu nhân quyền lực không có. Có ác nhân, liền không có người tốt, không có kiêu hùng, liền không có anh hùng, ngươi nói có đạo lý à?
Ai?
Tỷ, đừng nói như vậy. Ta cảm thấy ngươi người này rất tốt. Thần Long thị lao tổ chật chật miệng nói ra.
À phải không, khanh khách vậy ta nhận lấy.
Phụ nhân mừng rỡ cười không ngừng.
Diệp.
Phàm thì là như có điều suy nghĩ nhìn mắt Bắc Minh Thành, cười gật gật đầu.
Vạn bối thụ giáo, Diệp Phàm chắp tay một cái, nghe lời nói này, hắn xác thực cảm giác nhãn giới lại khoáng đạt không ít.
Cái gì có dạy, ngươi đừng đến truy sát ta lão thái bà này là được.
Phụ nhân cười nói xong, nói, tốt náo nhiệt xem hết, chúng ta nên đi.
Diệp Phàm thấy thế, cản lại nói, hai vị dừng bước, ta tới, nhưng thật ra là có mấy món sự tình. Muốn hỏi một chút hai vị tiền bối.
Hắn cũng không phải đến gây chuyện, đúng là khó được gặp được tiền bối, mới muốn đến hỏi thăm một chút.
A nói nghe một chút, thần Long thị lao tổ nói.
Diệp Phàm lập tức đem vừa rồi gặp được, này sừng dê ác thú kỳ quái thôn vệ chiêu số, cùng này mặt mũi tràn đầy nhọt độc nam tử tình huống, nói một chút.
Cái này hai tên lão tổ lâu dài tại Bắc Minh thành trấn thủ, có lẽ đối man hoang bên này một số bí ẩn sự tình, sẽ khá hiểu biết.
Quan trọng bọn họ đều là không tranh quyền thế người, hỏi bọn hắn, cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn.
Người nào?
Nghĩ, Diệp Phàm vừa mới miêu tả xong, hai cái lao tổ đều là cao mày, mặt sắc ngưng trọng lên.
Chương 2171, là được là cái.
2171.
Hai vị có phải hay không nghĩ đến cái gì Diệp Phàm hỏi?
Tóc ngắn lao tổ cùng phụ nhân liếc nhau, có chút khó hiểu mà lắc đầu nói, theo lý thuyết không có khả năng. Nhưng theo ngươi miêu tả, cái kia chỉ có một cái thị tộc người, có loại năng lực này.
À đó là một cái thị tộc huyết mạch thiên phú một tộc kia Diệp Phàm truy vấn.
Phụ nhân nghiêm mặt nói, bào hào cũng chính là thế miệng người bên trong thao thiết nhất tộc.
Thao thiết?
Diệp Phàm ngạc nhiên, hắn mới nhớ tới, này sừng dê ác thú, tựa hồ cùng trong truyền thuyết hung thú ăn khớp.
Không tệ, thao thiết nhất tộc, là chúng ta tứ đại thị tộc, đều vô cùng e rẻ một cái thị tộc.
Sớm tại thượng cổ thời kỳ, liền đã bị chúng ta các tộc liên hợp lại tiêu diệt.
Bởi vì thao thiết nhất tộc huyết mạch thiên phú, là bạo thực, bọn họ có thể thôn phệ thiên văn vật, bao quát người đế vương cấp kiếm ý, ngươi người này hết thể đều có thể thôn phệ.
Thông qua không ngừng mà thôn phệ, bọn họ hội càng ngày càng cường đại, mà tính cách cũng sẽ càng ngày càng tàn bạo, cuối cùng biến thành từ đầu đến đuôi hung thú.
Thượng cổ thời kỳ, thị tộc nhóm đánh bại một số cường đại thao thiết tộc nhân. Chỉ có thể áp dụng hợp tác phương thức chiến đấu, cưỡng ép nhượng thao thiết tộc nhân thôn phệ, vượt qua cực hạn chịu đựng.
Nếu là đi lên người thực lực không đủ, chỉ lại không ngừng tăng cường những thao thiết đó tộc nhân, ngược lại càng ngày càng khó đánh bại.
Phụ nhân nói theo lý thuyết, thao thiết nhất tộc sớm đã bị tiêu diệt, chẳng lẽ còn có dư nghiệt lưu trên thế gian?
Nếu là thật, thao thiết nhất tộc tái hiện thế gian, sợ rằng sẽ là một trận gió tanh mưa máu a.
Diệp Phàm một trận hoang mang. Tạm thời nhận định người kia cũng là thao thiết nhất tộc, có thể cái này người vì sao phải ngự xà công kích Bắc Minh Thành, tại sao phải hủy đi dược tài đâu.
Hắn không khỏi lần nữa đem nghi vấn nói ra, bất quá lần này, hai tên lão tổ cũng đều là không hiểu ra sao.
Người trẻ tuổi à, chúng ta chỉ là ở đây dưỡng lão, trừ phi man hoang thần điện đám kia lão tế ti muốn đi qua, không phải vậy chúng ta cái gì đều mặc kệ.
Lần này cũng là bởi vì ngươi xuất hiện. Chúng ta mới ra ngoài nhìn xem, lần trước bế quan trước, Huyền Minh thị tộc trưởng đều vẫn là một cái khác đây.
Ngươi muốn từ chúng ta nơi này tìm hiểu man hoang bên kia tình huống, chúng ta là thật không hiểu vẫn phải chính ngươi đi tìm đáp án, phụ người cười nói.
Diệp Phàm bất đắc dĩ, không khỏi cười nói, đại đa số thánh cảnh lão tổ, đều rời đi thị tộc, thật sự là vất vả hai vị, ở chỗ này thủ vững lâu như vậy.
Thần Long thị lão tổ cười hát hát nói, cũng không có gì. Đại đa số người là ưa thích thám hiểm, nhưng người với người chung quy tính cách không giống nhau.
Hai chúng ta tỷ đệ tính cách, cũng không có quá truy cầu lớn lao, trông coi cũng liền trông coi.
Không giống những người khác, không chịu ngồi yên mà bốn phía đi tìm càng nhiều cơ duyên, muốn nhìn lượn toàn bộ hồng hoang thế giới, nhưng cơ hồ sau khi rời đi, liền rốt cuộc không đến.
Lớn tuổi, đại đa số sự tình cũng không có hứng thú, nhưng qua cổ hải loại hình địa phương lại sợ chết. Còn không bằng lưu tại nơi này.
Tiểu tử ngươi nếu là có mấy phần hiếu tâm, không ngại qua động thiên phúc địa, giúp ta tìm xem, có hay không thần long thị huynh đệ tỉ muội nguyện ý tới nơi này tiếp lớp của ta. Năm đó tộc trưởng nói với ta, trấn thủ 300 năm tìm người cho ta thay phiên, kết quả nhanh 2.000 năm, một mực không đợi đến thay phiên người. Cũng không biết là đám kia về sau thánh cảnh một cái cũng không chịu lưu lại, vẫn là đám người kia đem chuyện này quên. Diệp Phàm một mặt cứng ngắc, cũng thua thiệt vị lao tổ này còn cười được, này làm sao nghe đều có chút thảm a. 2.000 năm đoán chừng cùng hắn cùng thời kỳ những tộc nhân đó, không chết cũng đã rời đi hồng hoang. Sau cùng, Diệp Phàm lại hỏi thăm, hai người có biết hay không, thiên âm tuyệt mạch làm sao chữa? Kết quả hai người liền nghe đều chưa nghe nói qua, Diệp Phàm cũng đành phải thôi. Xem ra, lúc trước Dược Vi Tiên nói không sai, loại bệnh này, động thiên phúc địa bên trong đoán chừng cũng liền không có mấy người biết. Một cái nháy mắt, hai tên không biết tính danh lão tổ, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm tuy nhiên không hỏi ra quá nhiều đồ vật, nhưng cũng coi như có thu hoạch. Bay đến Tiểu Kim bên cạnh lúc, Tiểu Kim đã hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đem một đám huyền minh thị người toàn cắn thành bánh thịt. Kiếm thần các hạ đa tạ ngài giúp chúng ta giữ vững Bắc Minh Thành. Diệp Hoàng đồ một đám người cũng đang chờ, tiến lên hành lễ nói tạ. Diệp Hoàng nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, càng là tràn ngập nóng rực sùng bái. Diệp Phàm thuận miệng nói, không cần cám ơn ta, về sau quản giáo tốt phía dưới người, liền xem như ma tộc, cũng là người. Bách tính về bách tính, quân nhân về quân nhân, không phải mỗi người đều muốn đánh nhau. Diệp Hoàng đồ mặt lộ vẻ xấu hổ, rất là khiêm tốn mà chắp tay nói, Hoàng đồ thụ giáo. Kiếm thần các hạ, chúng ta qua nhất định càng thêm sẽ nghiêm trị trị quân. Diệp Hàng cũng la lớn. Nhìn lấy chính mình tiện nghi láo cha cùng tiện nghi đệ đệ, như thế cung kính lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng, Diệp Phàm cảm giác là lạ. Hắn quải niệm Tô Khinh Tuyết sự tình, thế là khoát tay một cái nói, đều đi thu thập chiến trường đi, ta đi. Nói xong, Diệp Phàm đưa tay vỗ Tiểu Kim. Tiểu Kim chớp mắt biến thành tiểu xảo cánh tay dài ngắn, thân mật đứng ở Diệp Phàm trên bờ vai. Trấn Bắc quân mọi người thấy đến một trận hướng về, hâm mộ vô cùng, dù sao đều là thần long thị người, ai không muốn bên người thật có một con rồng đâu. Diệp Phàm thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt từ trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, Diệp Phàm không có trực tiếp qua man hoang, hắn chỉ là quấn một chút, đi vào Bắc Minh thành một chỗ không người góc nhỏ. Chủ nhân, nếu không ta lại đi cắn chết mấy cái huyền minh thị người đi. Đám người này quá đáng giận. Tiểu Kim truyền âm nói. Diệp Phàm đưa tay sờ sờ nó cái đầu nhỏ. Được, ngươi chính là đem bọn nó ăn, thì sao đâu, kẻ cầm đầu chết chính là. Lần này, là ta cân nhắc không chu toàn đến, lần sau ngươi nếu là không nguyện ý xuất động, ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi ta cam đoan. Diệp Phàm thở dài, từ đáy lòng nói ra, lần này ngươi thụ ủy khuất. Tiểu Kim một đôi con mắt màu vàng kim bên trong, nổi lên một tia trong suốt, chủ nhân. Ô ô. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi khóc cái gì, ngươi đại lao ra khóc sức mướt đúng sao? Chủ nhân làm sao ngươi biết ta là đại lao ra? Tiểu Kim hỏi. Diệp Phàm sững sờ, chẳng lẽ ngươi là cái long? Tiểu Kim méo mó đầu, kỳ thực ta cũng không biết giống như hóa giao về sau, liền không phân biệt được, tuy nhiên ta trước kia cũng không có chú ý tới chuyện này. Diệp Phàm phủ che chắn đầu, con hàng này thậm chí ngay cả chính mình là được là cái đều không phân rõ. Bất quá chuyện này, Diệp Phàm cũng không muốn bao sâu cứu, vạn nhất thật sự là một đầu mẫu long, ở chung đứng lên ngược lại xấu hổ. Diệp Phàm xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, lấy điện thoại di động ra, gọi Tô Khinh Tuyết điện thoại. Không bao lâu, điện thoại liền kết nối, bên kia truyền đến nữ nhân vui vẻ thanh âm, phu quân. Ngươi ở đâu hết thể vừa vặn rất tốt sao? Diệp Phàm nghe được nữ nhân tiếng nói, tâm lý đạp mạnh thực, ấm giọng hỏi nàng hai ngày này thân thể như thế nào, trong nhà hết thể thế nào. Thiếp thân thể chuyển tốt, bất quá tình nhi, Đan Thanh cùng Thủy Bá bọn họ, đều vì phu quân người lo lắng đây. Mẫu thân và phụ thân cũng một mực có tại hỏi thăm cùng nghe ngóng, phu quân ngươi đến tuột cùng ở đâu nha, nói cho bọn hắn một chút, để bọn hắn an tâm vừa vặn rất tốt. Tô Khinh Tuyết mềm giọng nói. Diệp Phàm sao có thể nói chân tướng? Không thể làm gì khác hơn nói, chuyện này trước để đó lại nói. Tiểu Tuyết, tuy nhiên có thể sẽ để ngươi có chút vất vả, nhưng ta thật rất nhớ ngươi, ta hiện tại hoàn thành, đem ngươi đón, chúng ta cùng một chỗ tìm dược tài có được hay không? Chương 2172, nói cái gì? 2172. Tô Khinh Tuyết hiển nhiên không ngờ tới, Diệp Phàm hội đưa ra dạng này cách nghĩ, mừng khấp khởi hỏi, thật sao phu quân đúng như này tư niệm thiếp thân?
Diệp Phàm ngược lại cũng không nói láo, đương nhiên, mà lại ngươi không ở bên cạnh ta, ta vừa già lo lắng ngươi hội bệnh phát, nơm nớp lo sợ.
Có thể coi là thiếp thân đi theo phu quân, bệnh phát cũng không cách nào khống chế nha, bệnh này hiện tại cũng không dược thạch có thể y yể,
Tô Khinh Tuyết buồn bã nói.
Ta đương nhiên biết, có thể ngươi đi cùng với ta lời nói, chí ít chúng ta có thể ngày ngày gặp mặt ta,
Diệp Phàm nói.
Tô Khinh Tuyết thở dài nói, thiếp thân cũng muốn nương theo phu quân khoảng trường, nhưng là phu quân, thiếp thân vẫn là muốn lưu ở Hoàng Thành, nơi này có một số việc, còn cần thiếp thân hoàn thành.
Hy vọng phu quân thông cảm một chút, thiếp thân cũng có chính mình nỗi khổ tâm.
Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, xem ra Tô Khinh Tuyết cũng không phải là đơn thuần thân thể không tốt, mới không dám đi xa nhà, mà chính là nữ nhân căn bản liền có khác dự định khó trách hắn đi ra trước kia. Nữ nhân cũng xưa nay không sách muốn đi theo loại hình lời nói.
Diệp Phàm biết Tô Khinh Tuyết tính khí, nàng không chịu nói rõ ràng, chính mình cũng hỏi không ra đến, đành phải thôi.
Vậy được rồi, ta mau chóng tìm đủ dược tài tiền đến, có thể tiếp được một đoạn thời gian, hội liên lạc không được, ngươi cũng đừng lo lắng.
Cùng Tô Khinh Tuyết giao phó vài câu về sau, Diệp Phàm tắt điện thoại.
Hắn không dám hứa chắc, cái kia hư hư thực thực thao thiết thị tộc gia hỏa. Đến cùng chết hay không, vẫn là muốn lưu thủ chuẩn bị, bảo hộ một chút Tô Khinh Tuyết mới được.
Nghĩ một hồi, Diệp Phàm cho Đồ Nhạc cùng Sở Vân Giao đều gửi tin tức, Đồ Nhạc lập tức liền làm ra trả lời chắc chắn, sẽ phái người trọng điểm chiếu cố.
Mà Sở Vân Giao thì còn tại Động Thiên Phúc Địa, đoán chừng các loại nhận được tin tức, còn phải đợi một mấy ngày này.
Diệp Phàm cũng là không có cách, kỳ thực không đem nữ nhân mang theo trên người, hắn có thể làm cũng có hạn. Chỉ có thể mau chóng tìm đủ dược tài, miễn cho đêm dài lắm ngộng.
Xuất ra phi hạc thương hành lý đắc tới đất đồ, Diệp Phàm ánh mắt, rơi vào Man Hoang Thần Điện vị trí.
Đã dược vi tiên nói Man Hoang từng có qua trị liệu thiên âm tuyệt mạch dược phương, này có khả năng nhất xuống tới, khẳng định là thần điện.
Mặc kệ Man Hoang Thần Điện thái độ gì, bất kể có phải hay không là nguy cơ tứ phía, hắn chỉ có xông vào tìm tòi hư thực.
Đem trên bản đồ vị trí ghi lại về sau. Diệp Phàm nhảy lên một cái bay trên không trung, dự định xuất phát.
Đột nhiên, một cái lược thân ảnh quen thuộc, khắc sâu vào hắn tầm mắt.
Chỉ gặp một người mặc trấn bắc quân áo giáp năm khinh kỵ binh, chính đi theo một tiểu đội, hướng ngoài thành chạy tới, giống như là muốn qua chấp hành nhiệm vụ.
Cái này sắc mặt lạnh lùng kỵ binh, không phải người bên ngoài, chính là tới nơi này dự định lập công chuộc tội Ngạo Hàn.
Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cố ý đi cùng Ngạo Hàn chào hỏi, đối với hắn mà nói. Cái này thiên mệnh thánh tử, chỉ là liền giao tình đều chưa nói tới khách qua đường A.
Cũng cứ như vậy liếc liếc một chút, Diệp Phàm liền trực tiếp một cái lắc mình, bay về phía Man Hoang.
Đúng lúc này, Ngạo Hàn ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, nghi ngờ cau mày một cái.
Ngạo Hàn! Nhìn cái gì đấy trên trời không có xà?
Một bên một cái đồng hành, màu da đen sấm binh lính, cười ha ha nói.
Ngạo Hàn cười cười, cao dịch, vừa rồi giống như có ai đang nhìn ta. Ngươi thấy a?
Mặt đen cao dịch đúng vai, ngươi hoa mắt đi nào có người a?
Cao dịch.
Ngạo Hàn.
Nói nhỏ cái gì đâu?
Phía trước nhất quân quan đầu trận mắt nói.
Cao dịch bận biểu nghiêm túc mặt, nín cười nói, báo cáo Trần giáo úy.
Ngạo Hàn hoa mắt.
Hắn nói trên trời có người theo dõi hắn.
Ngạo Hàn lúng túng nói, Trần giáo úy, là ta nhìn lầm.
Hầu ra hạ lệnh, để cho chúng ta qua đêm còn sót lại yêu xà một mẻ hốt gọn. Miễn cho lưu lại hậu hoạn.
Hoa mắt không thể được.
Phải xem đến thật sự rõ ràng.
Trần Giáo Úy giao hấn.
Vâng.
Trần Giáo Úy.
Ngạo Hàn lớn tiếng tuân mệnh.
Kỵ binh ra khỏi thành, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, đại lượng thi thể, nhượng có ít người cau mày, thậm chí nôn khan.
Mặc dù nhưng đã có hậu cần binh lính tại đánh quét chiến trường, nhưng một lát căn vô pháp thanh lý xong.
Đều cẩn thận một chút.
Dùng chân nguyên hộ thể.
Tận lực nín hơi.
Những này yêu xà rất có thể có mang kịch độc, vừa có khó chịu, lập tức báo cáo.
Trần Giáo Úy nói.
Đi qua mảng lớn chiến trường về sau, Cao Dịch một mặt khó chịu mà nói, nín chết ta, Ngạo Hàn ngươi không sao chứ những này xà làm sao thúi như vậy à.
Ngạo Hàn lắc đầu, không có việc gì.
Lần này tiêu diệt yêu xà còn sót lại nhiệm vụ, đối phó là yêu xà, sở dĩ có thể vận dụng tu vi.
Ngạo Hàn. Nơi này ngươi tu vi cao nhất, nhiệm vụ lần này, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút, qua giáo úy sẽ giúp ngươi xin cái tam đẳng công.
Trần Giáo Úy đầu nói. Ngạo Hàn mặt lộ vẻ hưng phấn, nghiêm túc gật đầu, vâng. Đa tạ Trần Giáo Úy. Ha ha, Trần Giáo Úy, Ngạo Hàn cần một cái nhất đẳng công, mới có thể đến Hoàng Thành qua, triệt để lấy. Cái này tam đẳng công cần 50 lần, mới bù đắp được nhất đẳng công, người tốt xấu cho hắn xin cái nhị đẳng công thôi, dạng này tích lũy đủ 5 lần nhị đẳng công, cũng có thể công đức viên mãn a. Cao Dịch cười đề nghị. Trần Giáo Úy nhíu mày, nhị đẳng công vậy các ngươi đem công lao toàn nhường lại, liền nói tất cả đều là Ngạo Hàn một người làm, Giáo Úy liền thay hắn xin. Còn lại kỵ binh cười ha ha đứng lên, bọn họ đương nhiên không thể là vì một tân binh, liền tất cả đều không công xuất lực. Ngạo Hàn nói khẽ với Cao Dịch nói, Cao Dịch, ta vừa mới tiến trấn Bắc Quân, có thể phân đến công lao cũng không tệ, ta còn có thời gian không cần phải gấp gáp. Huynh đệ, ngươi thế nhưng là thiên mệnh thánh tử, chúng ta bình dân hy vọng a. Qua mấy tháng cũng là thánh hoàng ngự thử, ngươi phải nắm chắc thời gian qua a. Ta dù sao cũng là đại trưng công học được, có thể giúp ngươi tranh thủ, khẳng định phải hết sức giúp ngươi a. Cao Dịch nhe răng cười nói. Ngạo Hàn mắt lộ ra một tia cảm kích, vỗ vỗ Cao Dịch bả vai. Đúng, Ngạo Hàn, nơi này có một phong thư, đến muốn cho ngươi, vừa rồi yêu xà đại quân tiến công cấp quên. Trần Giáo Úy lúc này lấy ra một giấy viết thư, ném cho Ngạo Hàn. Ngạo Hàn tiếp nhận tin, xem xét chữ viết, nhất thời trên mặt khó nén mừng rỡ. Nhìn đem tiểu tử ngươi cao hứng. Khẳng định là cái kia Cố tiểu thư đúng hay không? Cũng là ngươi nhân tình. Cao Dịch lập tức thò đầu ra nhìn mà nhìn thấy, tranh thủ thời gian mở ra. Đọc cho các huynh đệ nghe một chút. Còn lại mấy cái kỵ binh cũng bắt đầu ồn ào. Đúng vậy a, Ngạo Hàn. Để cho chúng ta thưởng thức một chút đại tài nữ viết như thế nào thư tình. Đến cùng này Cố tiểu thư dáng dấp ra sao a, có thể đem ngươi mê đến như thế thần hồn điên đảo, khẳng định là tuyệt thế đại mỹ nữ đi. Ngạo Hàn bận bịu nghiêm mặt nói, mọi người không nên nói lung tung, ta cùng Cố tiểu thư thanh bạch. Các ngươi đều biết nhiều năm như vậy. Người ta Cố tiểu thư trả lại cho ngươi đưa tiền, bang muội muội của ngươi mua thuốc, cái này một mảnh tâm còn không rõ lộ ra a. Con gái người ta liền đợi đến ngươi đi, công thành danh thoại, tốt lấy nàng làm vợ đâu. Cao Dịch vui vẻ nói. Ngạo Hàn sắc mặt phát hồng, trong mắt cũng lộ ra vẻ mơ ước, rất là cẩn thận tại lập tức mở ra phong thư, liền Hàn đều là cẩn thận từng ly từng tí giật ra, không đành lòng xé hỏng. Xuất ra bên trong mang theo mùi mực giấy viết thư, Ngạo Hàn cố ý tránh đi Cao Dịch ánh mắt, tự mình một người đọc. Khi xem xong thư nội dung, Ngạo Hàn sắc mặt, từ vừa mới khẩn trương cùng vui sướng, chờ mong, chậm rãi lộ ra trời u ám, trở nên thất hồn lạc phách. Ngạo Hàn làm sao Cố tiểu thư nói cái gì người sắc mặt khó coi như vậy, Cao Dịch quan tâm hỏi. Chương 2173, không thuộc về nơi này. 2173. Ngạo Hàn trầm mặc một hồi lâu, mới đem cả phong thư nhét tốt, miễn cưỡng đáp, Cố tiểu thư nói muội muội ta thân thể không tốt lắm. Hả, nghiêm trọng không? Còn tốt bệnh nhẹ. Ngạo Hàn trầm giọng nói. Cao Dịch thở dài, cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi vẻ mặt này, kém chút còn tưởng rằng là Cố tiểu thư thay lòng đổi dạ đâu. Ha ha, xem ra Cố tiểu thư vẫn là rất lợi hại quan tâm ngươi à, muội muội của ngươi có chút việc, viết thư cố ý nói cho ngươi. Thật hâm mộ á, trong nhà có cái mỹ nữ chờ lấy qua. Đúng vậy à, dù sao thiên mệnh thánh tử, không phải chúng ta đám này nghèo tham gia quân ngũ có thể so sánh à. Một đám kỵ binh nhao nhao nghị luận, cảm khái Ngạo Hàn tốt số. Ngạo Hàn trong mắt một chút âm lãnh tại cuộn cuộn, một đường mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Mọi người coi là Ngạo Hàn là lo lắng muội muội, cũng là đều không hỏi nhiều. Một đường hành quân, trên đường gặp được không ít tán loạn du tẩu yêu xà, đội kỵ binh đồng tâm hiệp lực, một đường chém giết. Mỗi giết chết một số lợi hại yêu xà, liền sẽ đem đầu lâu của chúng nó hoặc yêu đan gỡ xuống, những này cũng là qua lĩnh chiến công chứng cứ. Mặc dù có chút yêu xà đã thực lực không tầm thường, nhưng Ngạo Hàn nửa bước trường sinh, huyền tố thánh thể, khó gặp địch thủ. Mỗi lần gặp được yêu xà, Ngạo Hàn đều là toàn lực ứng phó, hận không thể đem những này yêu xà tất cả đều chém thành muôn mảnh. Bọn kỵ binh nhìn thấy Ngạo Hàn ra tay tàn nhẫn như vậy, phảng phất cùng những này yêu xà có thù không đợi trời chung, đều là thấy có chút sững sờ. Sắc trời dần dần muộn, Trần Giáo Úy nhìn trước mắt mặt loạn thạch san sát sơn cốc, nói, đến nơi đây liền có thể, chúng ta rút lui nội thành. Ngạo Hàn nghe xong, cau mày nói, Giáo Úy,
càng đi bên ngoài yêu xà còn sót lại càng nhiều, chúng ta còn có thể tiếp tục giết một chút. Trần giáo úy đầu, nói, ta biết ngươi suy nghĩ nhiều cầm một số công lao, ngươi vội vã hoàng thành qua, nhưng đi thêm về phía trước qua, liền dễ dàng gặp được man tộc kỵ binh. Mà lại chúng ta phía trước không có gặp được quá mạnh yêu xà, là chúng ta vận khí tốt, ban ngày thế nhưng là có không ít trường sinh cảnh trở lên yêu xà. Chúng ta đuổi Bắc Minh Thành còn cần thời gian, như thế chọn người, ban đêm hoạt động hội rất nguy hiểm, sở dĩ nhất định phải qua. Ngạo Hàn một mặt không cam tâm, nhìn xem tọa kỵ buộc lấy cái túi, bên trong là một số yêu thú nội đan, nhưng còn có rất lớn không gian có thể đổ đầy. Ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội nữa, tranh đoạt quân công, thực lực ngươi, sớm muộn có thể nhất phi trùng thiên. Trần giáo úy khuyên nhủ. Đúng vậy à, Ngạo Hàn, ngươi theo chúng ta không giống nhau, ngươi là huyền tố thánh thể, về sau có là thời cơ, hiện tại vẫn là an toàn quan trọng, một bên Cao Dịch cũng thuyết phục. Ngạo Hàn khẽ cắn môi, đành phải yên lặng gật đầu. Coi như khi cả đội kỵ binh dự định quay đầu thời điểm, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện tại mọi người bốn phía. T. Chỉ gặp sườn dốc chỗ một mảnh thổ địa sụp đổ, một đầu toàn thân màu bạc yêu xà, lóe ra một đôi màu đỏ thám khủng bố con ngươi, thoát ra mặt đất, hướng phía mọi người đánh tới. Không tốt. Trường sinh cảnh yêu xà. Nhanh tản ra. Trần giáo uy lớn tiếng ra lệnh. Một. Bầy kỵ binh mau từ tọa kỵ phi thân vọt lên, có thể cái này yêu xà nhanh như một đầu trong đêm tối bạch ngân thiểm điện, phục kích xông ra trong nháy mắt, liền một miệng ngậm chặt hai tên kỵ binh. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên kết đan kỳ kỵ binh, trực tiếp bị cắn chết. Trần giáo uy thấy thế không ổn, rút ra phía sau chạm mã đao, lăng không một đao bổ vào yêu xà trên đầu. Khả Trần giáo uy tố linh cảnh giới, yêu xà da dày thịt béo, tăng thêm tu vi mạnh hơn, sửng sốt chỉ phá một lớp da. Bị đau yêu xà một cái vung đuôi, đem Trần giáo uy quật mà bay rớt ra ngoài, giữa trời cuồng phún một ngụm máu tươi. Chết rắn. An ta nhất thương. Cao Dịch thừa dịp thời cơ, tố linh chân nguyên toàn lực ứng phó. Xông đi lên nhất thương đâm vào yêu xà tương đối so sánh yếu ớt bụng. Yêu xà bụng bị đâm ra một cái miệng máu, đau đến yêu xà càng là phát cuồng. Cao Dịch một kích thành công, trực tiếp sau này chạy, vừa chạy một bên hô to, đến A. Có gan đến giết ta. Mọi người biết Cao Dịch là cố ý hấp dẫn yêu xà chú ý lực, tăng trưởng trùng đuổi theo Cao Dịch, những người khác từ phía sau bay vọt đi lên, nhao nhao hướng phía yêu xà phía sau lưng đào thương phủ Việt mãnh liệt điên cuồng tấn công. Bạch Ngân yêu xà bị liên tiếp chém chung đến mấy lần, trên thân máu me đầm địa, đống nhiên toàn thân óng ánh chân nguyên màu trắng lấp lóe, phóng xuất ra từng đạo màu trắng lôi vòng. Vừa vặn tiếp cận yêu xà mọi người, bị đột nhiên phóng thích yêu lôi đánh trở tay không kịp, nhao nhao kêu thảm bày chấn khai qua. Có mấy cái kết đan kỳ kỵ binh, trực tiếp bị sinh sinh điện giật chết. Ngạo Hàn dựa vào huyền tố thánh thể, tu vi cũng tương đối tinh thâm, kháng trụ một vòng này tia chớp về sau. Một cái triệt thoái phía sau, mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn thật sự hiểu, vì sao Trần giáo úy đưa ra phải nhanh một chút qua, bọn họ chỉ là vận khí tốt, không có gặp được đặc biệt mạnh yêu xà. Ngạo Hàn. Cao Dịch hô to một tiếng, hướng phía Ngạo Hàn bên này bay chạy tới, đánh cái chiến đấu huấn luyện thời điểm thủ thế. Yêu xà trí tuệ không thấp, bọn họ sợ lời nói giao lưu hội bị nhìn thấu. Ngạo Hàn hiểu ý cầm trong tay trường thương. Chờ đến Cao Dịch sắp bị yêu xà đuổi kịp nháy mắt, yêu xà mở ra huyết buồn đại khẩu, mà Cao Dịch hướng một cái phương hướng lên nhảy. Ngạo Hàn nhìn đúng thời cơ, từ khắc một bên nhắm ngay yêu xà hàm dưới mềm mại chỗ, nổi lên chân nguyên, nhất thương đâm vào qua. Trường thương xuyên qua yêu xà khoang miệng, đâm vào não bộ. A. Hấp dẫn yêu xà Cao Dịch, lại là né tránh không kịp lúc, đánh giá sai yêu xà luồn lên tốc độ, một đầu chân trái bị trực tiếp cắn xuống. Yêu xà ngã xuống. Thân thể dãy rua, cũng đã chỉ là thần kinh phản ứng, mắt thấy dần dần chết đi. Ngạo Hàn cảm giác mình nhịp tim đập cổ họng, nếu không phải Cao Dịch vừa rồi xả thân hấp dẫn chú ý lực, cùng hắn đến cái phối hợp, một trận chiến này, chỉ sợ bọn họ muốn toàn quân bị diệt. Xuất sinh A Cao Dịch thống khổ mắt đầy tơ máu, thống khổ không chịu nổi ôm chính mình một đầu máu thịt be bét bắp đùi, cắn răng mắng to. Ngạo Hàn hồi lại thân sắc, bận điệu chạy tới, Cao Dịch. Ngươi thế nào? Vừa mới hỏi xong, lại phát hiện Cao Dịch trên đùi máu đều hắc, bờ môi cũng là màu tím đen. Cái này xà có độc. Cao Dịch ánh mắt lộ ra hoảng sợ, Ngạo Hàn ta có thể hay không chết? Đừng nói chuyện. nơi này có giải độc dược.
Ngươi mau ăn.
Ngạo Hàn vội vàng lấy ra xuất phát trước, Trấn Bắc Quân cấp cho giải độc dược, dù sao chuyên môn đối phó yêu xà, khó đảm bảo sẽ trúng độc. Cao Dịch miệng lớn ăn xong đan dược, thử vận chuyển chân nguyên, chống đỡ kháng độc tố. Mau chóng qua trong thành, còn có được cứu. Trần Giáo Huy lúc này đi lại khó khăn đi tới, hắn cũng thụ thương không nhẹ.
Ngạo Hàn đầu, nhìn thấy hiện trường sống sót, trừ ba người bọn hắn, cũng chỉ còn lại có hai cái nửa chết nửa sống.
Trần Giáo Huy nói, Ngạo Hàn, ngươi khác cưỡi ngựa, mang lên Cao Dịch, ngự phong qua, mau chóng giúp hắn liệu thương.
Vâng.
Ngạo Hàn gật đầu, túi người đem Cao Dịch nâng lên tới.
Đang lúc hắn muốn đi, nhìn thấy Trần Giáo Huy, hướng đi này yêu xả, nhất đao chạm xà đầu, chuẩn bị lấy yêu đan.
Trần Giáo Huy trường sinh cảnh yêu xả, có thể thêm không ít công tích đi. Ngạo Hàn như có điều suy nghĩ hỏi.
Trần Giáo Huy sững sờ dưới, đầu cười khoát khoát tay, ngươi yên tâm đi, con rắn này, tính toán trên đầu ngươi, phần này công lao tính ngươi, ngươi trước mang Cao Dịch đi thôi.
Đa tại Trần Giáo Huy. Ngạo Hàn gật gật đầu, xoay người, đi hai bước coi như Trần Giáo Huy chuyên tâm lấy yêu đan thời điểm, đột nhiên.
Một cỗ sát ý đột nhiên ra hiện sau lưng hắn.
Ách ra.
Chỉ gặp Ngạo Hàn vứt xuống Cao Dịch, trong nháy mắt vọt tới Trần Giáo Huy đằng sau, thừa dịp bất ngờ, một cái thủ đao vào Trần Giáo Huy hậu tâm.
Trần Giáo Huy liền mang thương, cũng không có phòng bị, tu vi lại bị áp chế, tự nhiên là hoàn toàn gánh không được dạng này sát chiêu.
Ngạo Hàn.
Ngươi ngươi.
Trần Giáo Huy quay đầu, thử mục đích muốn nức, giận không kèm được.
Nhưng không đợi hắn nói xong. Ngạo Hàn một tay dùng lực bẻ gãy Trần Giáo Huy cổ.
Ngạo Hàn ngươi đang làm gì?
Gãy chân trúng độc, suy yếu vô cùng Cao Dịch, khó có thể tin nhìn lấy một màn này.
Ngươi còn không có nhìn ra sao hắn đang gạt ta, hắn muốn nuốt một mình con rắn này công lao. Ngạo Hàn điểm như nói.
Cũng bởi vì cái này.
Cũng bởi vì ngươi đoán, một đầu trường sinh cảnh yêu xả, ngươi liền giết Trần Giáo Huy.
Cao Dịch hoảng sợ nói.
Không ngừng một con rắn nếu như các ngươi đều chết. Này sở hữu quân công đều tính toán tại trên đầu ta, có lẽ liền có cơ hội cầm nhị đẳng công đi.
Ngạo Hàn xoay người, sắc mặt phảng phất so đen nhánh ban đêm, còn muốn âm u.
Thật xin lỗi, Cao Dịch các ngươi nói ta không thuộc về nơi này, thiên hạ này, còn có quan trọng hơn sự tình, chờ lấy ta đi hoàn thành ta nhất định phải nhanh qua, ta mới có thể hoàn thành cảng sự nghiệp vĩ đại. Ngươi yên tâm đi, các ngươi sẽ không chết vô ích, ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Là ngươi hôm nay cứu ta chờ ta công thành danh thoại, người nhà ngươi, ta về sau cũng sẽ chiếu cố tốt.
Ngạo Hàn nói xong, một đạo chân nguyên trực tiếp đánh xuyên Cao Dịch trái tim.
Cao Dịch miệng ói máu đen, trợn tròn mắt, trực tiếp mất mạng.
Đằng sau hai cái thụ thương kỵ binh, nhìn thấy phát sinh đây hết thảy, chịu đựng toàn thân thương thế, cũng phải đứng dậy chạy trốn.
Có thể Ngạo Hàn đã sớm chuẩn bị, từ dưới đất cầm lấy nhất đao nhất thương, trực tiếp xa xa đầu quân ném qua. Đem hai tên chiến sĩ đánh giết.
Mang theo mùi máu tươi hàn phòng, thổi qua hoang vu sơn cốc, tựa như truyền ra từng đợt bi thương nghẹn ngào. Ngạo Hàn tại nguyên chỗ đứng thẳng sau một hồi, rốt cục ức chế không nổi nội tâm vạn thiên tâm tình rất phức tạp, trực tiếp bụng mặt, bắt đầu khóc giống lên đầu hắn, nhìn lấy chết không nhắm mắt Cao Dịch, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ.
A, Lao Thiên! Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy?
Lấy ra bên hông cất giấu lá thư này. Một mặt nước mắt Ngạo Hàn, trực tiếp đem tin xé rách thành thoái phiến, một thanh vứt bỏ, tùy phong phiêu tán.
Phát tiết một hồi, Ngạo Hàn mới lau lau nước mắt, chỉnh lý tốt suy nghĩ về sau, bắt đầu đem mỗi người yêu đàn cùng xà đầu các loại chiến lợi phẩm, nhao nhao siêu tập đứng lên.
Đang lúc Ngạo Hàn siêu tập đến một nửa, đồng nhiên một cái thâm trầm trêu tức tiếng cười, truyền vào lỗ tai hắn.
Ha 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 ha, có ý tứ, Trấn Bắc trong quân, lại còn có thú vị như vậy nhân vật.
Ngạo Hàn sợ hãi cả kinh, hắn vậy mà không có phát hiện có người ở bên cạnh bí mật quan sát đây hết thảy.
Không khỏi nhìn chung quanh đứng lên.
Ai?
Người nào?
Nơi này phát sinh hết thảy như chuyên đi, hắn liền triệt để xong.
Chương 2174, chính ngươi tuyển.
2174.
Chỉ gặp một cái đi lại tập tên thân ảnh, vậy mà từ đầu kia bạch ngân yêu xà chui ra địa phương, dần dần đi tới.
Khi thấy rõ người tới khuôn mặt, Ngạo Hàn dọa đến không khỏi lùi lại một bước.
Gương mặt này tràn đầy nhọc độc, so với một số yêu thú đều muốn xấu xí mà buồn nôn.
Người người là ai?
Sửu Nam nhếch miệng cười cười, một đôi con người, trong bóng đêm tản ra màu hổ phách ánh sáng, phảng phất là một đôi thú đồng, mà không phải người mắt. ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi muốn trở thành cái dạng gì người.
Ngạo Hàn sắc mặt phức tạp, ánh mắt lấp lóe, có chút chột dạ nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Ha ha, Sửu Nam rếu rêu nói, tiểu tử ăn không ít khổ đi, bị người khi dễ, bị người nào vứt bỏ, cảm thấy lao thiên không công bằng.
Ngạo Hàn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, người người cũng nghe được.
Sửu Nam thở dài, đến không muốn nghe, ngươi hô lớn tiếng như vậy có thể không nghe được sao ngạo.
Thất vọng đau khổ trong lo sợ bất an, hắn không biết trước mắt nam tử thực lực gì, nhưng có thể lặng yên im ắng tiếp cận, tựa hồ còn mạnh hơn hắn không ít.
Đang lúc này, Sửu Nam bỗng nhiên kịch liệt ho khan.
Từng ngụm máu đen, từ Sửu Nam miệng bên trong phun ra, hắn thống khổ một tay che che bụng, nghiến răng nghiến lợi, chửi bới nói, đáng chết kiếm thần.
Ngạo Hàn nhất thời vui vẻ.
Gia hỏa này nguyên lai là bị kiếm thần trọng thương, mới ở chỗ này trốn tránh liệu thương.
Chỉ muốn giết hắn, tự mình làm hết thể liền không có người biết.
Ngạo Hàn trong lòng hung ác, đột nhiên tấn công, nổi lên chân nguyên, một đấm hướng phía này Sửu Nam đánh tới.
Sửu Nam liếc mắt, miệt nhưng cười lạnh, cũng không thấy trên người hắn xuất hiện cái gì chân nguyên lực, trực tiếp một đấm đối đi lên.
Bành!
Ngạo Hàn cả người bị đánh bay.
Nửa cánh tay gãy xương.
Hắn cảm giác quyền đầu đánh tại trên một đỉnh núi.
Xú tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì?
Coi như ta hiện tại nửa chết nửa sống, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta.
Như ta muốn giết ngươi, ngươi liền làm sao chết cũng không biết.
Sửu Nam cười gần nói.
Ngạo Hàn thất kinh mà nhìn xem nam tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Sửu Nam hiếp hiếp mắt, đông nhiên tay một trường, một cái sừng dê ác thú hư ảnh phù hiện ở trước mặt hắn.
Trước hết để cho ta xem một chút, tiểu tử ngươi thân thể đến cùng như thế nào?
Vừa mới nói xong, ác thú há miệng, lập tức đem Ngạo Hàn trực tiếp hút đi vào.
Ngạo Hàn kêu thảm, lại căn vô pháp tới cố lực lượng này, trong nháy mắt lâm vào hắc ám thú trong miệng chờ một lúc, miệng thú mở ra, đem Ngạo Hàn phun ra.
Ngạo Hàn toàn thân sở hữu quần áo, bao quát thu thập được yêu đan những này, toàn đều đã không còn sót lại chút gì, trần truồng đứng tại sườn đất bên trên, dọa đến đã gào khóc đứng lên.
Tha ta đi, ta không muốn chết, ta không muốn chết á ô.
Ngạo Hàn trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu cho Sửu Nam dập đầu.
Ha ha, thật đúng là huyền tố thánh thể.
Bất quá, lao tử gặp qua huyền tố thánh thể, cái nào không phải danh chấn một phương, thậm chí tung hoành thiên hạ cường giả.
Ngươi tiểu tử này, chỉ có huyền tố thánh thể, lại vậy mà không có chút nào tôn nghiêm, tùy tiện liền quỳ xuống cầu xin tha thứ co được giãn được, đúng là kẻ hùng hãn ta thích.
Sửu Nam nói xong, lấy ra một cái lấp lóe không yên hạt châu, không bao lâu, chỉ thấy một cái cực lớn ú ảnh từ đằng xa cấp tốc bay tới.
Ngạo Hàn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời máu đều nguội.
Cựu Huyên Hắc Huyền Xà.
Chính là ban ngày đầu kia bị đánh lui Hắc Huyền Xà, lại lần nữa bị nam tử triệu hoàn tới.
Coi như Cựu Huyên Hắc Huyền Xà hạ xuống thời điểm, nam tử phóng xuất ra này sừng dê cự thú hư ảnh.
Cựu Huyên Hắc Huyền Xà tựa hồ là lọt vào không chế, thẳng đến nhanh đụng phải hư ảnh, một đôi tinh hồng trong đôi mắt, mới lộ ra hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ.
Có thể mặc cho Hắc Huyền Xà làm sao dãy rua, hết thể đã tới không kịp, trực tiếp bị nuốt hết tiến thú trong miệng.
Sửu Nam thôn phệ hết cái này cự xà, tựa hồ cũng là tiêu hao rất nhiều, lại là ho ra mấy ngụm máu đặc, hắn thở dốc một hồi về sau, miệng thú trong đột nhiên phun ra một cái huyền hắc sắc yêu đan.
Sửu Nam cầm yêu đan, đi vào Ngạo Hàn trước mặt, đem hắc huyền xà yêu đan nhét vào Ngạo Hàn bên miệng.
Cựu Huyên Hắc Huyền Xà, chính là thượng cổ cự thú hí dạ hậu nhân, chân quý cùng cực, ta tìm lượt man hoang tuyết sơn, cũng mới tìm được đầu này ăn nó yêu đan. Sẽ có chỗ tốt cực lớn nếu không phải nhìn ngươi có chút tiềm lực, có thể không tới phiên ngươi hưởng dụng đến, ăn hết.
Ngạo Hàn nghe xong, nhất thời thẳng lắc đầu nói, tu sĩ tại sao có thể trực tiếp phục dụng yêu đan?
Sẽ chết người.
Người trong thiên hạ không có cách, nhưng duy chỉ có ta có biện pháp để ngươi đem luyện hóa.
Mà trừ ta, cũng chỉ có ngươi dạng này huyền tố thánh thể, mới có biện pháp hưởng dụng nó.
Ngươi muốn trở nên nổi bật vẫn là tầm thường vô vi cả một đời, chính ngươi tuyển. Sửu Nam cười lạnh nói.
Ngạo Hàn nửa tin nửa ngờ, nhìn trước mắt yêu đan, hắn cắn răng một cái, sau khi nhận lấy trực tiếp nhét vào miệng bên trong.
Hắc huyền xà yêu đan vừa vào bụng trong, một cỗ bành trướng yêu xà tinh hoa liền phun ra ngoài.
Nói là tinh hoa, nhưng kỳ thực đối với người mà nói là kịch độc.
Ngạo Hàn cấp tốc bắt đầu thất khiếu chảy máu, mặt mũi tràn đầy hắc khí, thống khổ không chịu nổi ôm bụng, kêu thê lương thảm thiết.
Ha 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 ha.
Sửu Nam trực tiếp cắn mở tay mình chỉ, nhượng máu tươi chảy xuôi sau khi ra ngoài, nhét vào Ngạo Hàn trong miệng. Hút ta máu. Nghe ta khẩu quyết. Theo ta khẩu quyết vận công. Bảo đảm ngươi vô sự. Thương mang trên vùng quê, tiếng gió rít gào trong, chuyến ra trận trận âm trầm tiếng nói, nói bí hiểm pháp môn ở ngoài ngàn dặm, ngày đêm thay đổi. Mấy ngày về sau, Diệp Phàm lướt qua thật dài một mảnh man hoang thảo nguyên, vượt qua đếm không hết sơn cốc, vô số hồ bạc cùng nghịch cắt trên nửa đường, gặp được một số thị thợ, Diệp Phàm xuống dưới mua sắm chút ít dược tài, mua một chút thịt cho Tiểu Kim cùng Thang Viên, thuận tiện nhượng trong giới chỉ Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ Ổ có thể đi ra tản bộ một chút. Trừ cái đó ra, Diệp Phàm cơ hồ liền không dừng lại, cũng may cũng không có gặp được cái gì không có mắt man nhân nửa đường ngăn cản. Đương nhiên, cái này cùng hắn tốc độ phi hành cực nhanh, người bên ngoài căn đuổi không kịp, cũng có quan hệ. Diệp Phàm lại một lần nữa kiến thức đến, cái này hồng hoang thế giới rộng lớn, dựa vào điên cuồng như vậy đi đường, cuối cùng đến man hoang thần điện vị trí chỗ ở, rắc mồ hôi thánh địa. Từ trên cao quan sát xuống dưới, trước đó phương xuất hiện một mảnh ốc đảo, giống như trong sa mạc một cái xanh biếc minh châu. Một vòng màu vàng kim nhạt thần thánh quang huy, bao phủ toàn bộ ốc đảo, chính là một cái cực lớn cấm chế phòng ngự. Diệp Phàm nhìn xem rắc mồ hôi thánh địa bên ngoài, một tòa duy nhất thông hướng thánh địa màu trắng ngọc kiều cửa vào, có hai nhóm trang bị đại lượng hàng hóa đội xe ngựa, chính ở nơi đó chờ lấy. Hai cái này đội xe ngựa xuất lĩnh người, ăn mặc hoa lệ áo lông áo da vật, nạm vàng mang ngọc, nhìn đều tại man hoang địa vị không tầm thường, tu vi cũng là không tầm thường. Tựa hồ, muốn đi vào rắc mồ hôi thánh địa, nhất định phải thông qua một vài thủ tục, hơn nữa còn muốn đưa lễ vật gì. Diệp Phàm tuy nhiên đối với thực lực mình có tự tin, nhưng cũng không có cảm giác đến thiên hạ vô địch. Đối bên trong man hoang lịch đại các cường giả, hắn vẫn là bảo trì tôn trọng. Húng chi hắn cùng man hoang thần điện không oán không cừu, không cần thiết xông vào bọn họ thánh địa, chuyện này với hắn tìm kiếm dược phương kế hoạch, có thể sẽ rất bất lợi. Làm dùng vũ lực xông vào, là hạ sách, bất đắc dĩ mới sẽ làm như vậy. Diệp Phàm suy nghĩ dưới, còn là xa xa hạ xuống, dự định thành khẩn qua nói rõ chính mình ý đồ đến, hảo hảo câu thông một chút. Theo thật dài đường đi, Diệp Phàm hướng đi Ngọc Thạch cầu phương hướng. Có thể mới vừa đi tới một nửa, một tên man tộc Khôi Ngô chiến sĩ, trực tiếp ngăn ở Diệp Phàm trước mặt, mi đầu vặn lấy nói, dừng lại. Ngươi là từ lâu tới? Chương 2175, người nhỏ bé. 2175. Diệp Phàm xuất hiện, gây nên trên đường số lớn man nhân chú ý, xem xét kích cỡ cùng màu da, cách ăn mặc, bọn họ liền biết Diệp Phàm không phải man hoang các bộ lạc người. Không khỏi, số lớn man nhân đều đối Diệp Phàm quăng tới cảnh giác cùng căm thù ánh mắt, nhao nhao bốn phía. Diệp Phàm cũng không thấp nhỏ, nhưng ở bọn này man nhân trước mặt, liền cần ngẩng đầu mới có thể cùng bọn hắn mặt đối mặt. Ta không phải người man hoang, nhưng ta chỉ là có chuyện tìm đến Đại Tế Ti, không có địch ý, Diệp Phàm hòa khí mà dùng man ngữ cười nói. Nghe xong lời này, một đám man tộc tráng hán đều cười lên ha hả. Nghe thấy sao hắn nói muốn gặp Đại Tế Ti? Tiểu tử này cho là mình là ai a? Đại Tế Ti nói là gặp liền gặp. Diệp Phàm thở dài, hắn cũng không muốn giải thích thêm, gặp đám này tráng hán không cho, hắn liền định quấn một chút từ bên cạnh đi. Có thể không đợi hắn đi hai bước, lập tức có càng nhiều man tộc đại hán ngăn chặn hắn. Nơi này là rắc mồ hôi thánh địa, không tiện động thủ, càng không cho phép vận dụng tu vi, sở dĩ đầu ngươi còn bảo lưu lấy. Không phải vậy lời nói chỉ bằng ngươi là ngoại tộc, dám tiếp cận nơi này, đáng chết. Một man tộc đại hán nói. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, man hoang thần điện chẳng lẽ có quy định, không phải người man hoang, liền không thể đi vào. Một đám tráng hán hai mặt nhìn nhau, tựa hồ vô pháp phản bác, bởi vì xác thực không có loại quy định này. Diệp Phàm cười cười, đã không có quy định ngoại tộc không thể đi vào, các ngươi dựa vào cái gì chặn lấy ta? Các ngươi chẳng lẽ có thể giúp Đại Tế Ti làm quyết định? Các ngươi đây mới là mạo phạm Đại Tế Ti đi. Ngươi ngươi! Một đám man tộc đại hán nghẹn mặt đỏ, sửng sốt nói không lại. Tốt một cái biết ăn nói ngoại tộc người, ngươi là đại trưng đến đây đi, các ngươi những này giảo hoạt đại trưng người, liền sẽ động một mép. Man tộc các chiến sĩ tránh ra một lối, một tên đầu đội hổ đầu mũ, người khoác đỏ thấm da lông chiến giáp man tộc thủ lĩnh, đi tới. À gù à đại nhân! Một đám man tộc chiến sĩ cung kính gật đầu. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, vừa rồi cũng không có chú ý, cái này người thủ lĩnh thực lực lại có thiên đế, tại man hoang hẳn là số một đại nhân vật. bất quá, người bình thường đoán chừng cũng không có tư cách đến rắc mồ hôi thánh địa. A gù ạ ra bên ngoài nhất chỉ, mặc kệ ngươi là vì cái gì mục đích mà đến, phải vào thần điện, nhất định phải là ta ạ gù ạ. Mau chóng rời đi. Diệp Phàm không muốn nói nhiều, một cái lắc mình, trực tiếp ra tốc vòng qua bọn này mang hán, nhanh chóng hướng về hướng đầu cầu. Hắn coi là tốc độ này có thể hất ra đám gia hỏa này, người nào muốn cái này ạ gù ạ vậy mà dưới chân đi theo nhất động, theo tới. Chạy chỗ nào? Ạ gù ạ khôi ngô thân thể, vậy mà hành động như phong, đại cất bước ngăn lại Diệp Phàm. Diệp Phàm ngạc nhiên, mặc dù mình không có giải thể, chỉ là bình thường nhất trạng thái, nhưng tốc độ của hắn hẳn là có rất ít người đuổi theo, dù sao tất cả mọi người vô dụng tu vi. Cái này man tộc tu luyện quả nhiên cùng địa phương khác không giống nhau, dù là không cần hắn thiên đế tu vi, thân thể cũng lợi hại như thế. Hảo tiểu tử, tốc độ ngươi không chậm à, có rất ít đại trưng người, có bực này thân pháp, ạ gù ạ nghi ngờ dò xét Diệp Phàm, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta giống như không cần thiết đáp ngươi những này, Diệp Phàm nói ra. Ạ gù ạ sắc mặt hung ác, nhưng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, đầu mắt nhìn một bên khác. Một cái khác đội xe chỉ huy người. Đó là một tên mang theo lang đầu mũ, ăn mặc màu nâu xanh bỉ giáp man tộc thủ lĩnh, khuôn mặt gầy cao, giữ lại màu xám đen sợi râu, tang thương ánh mắt bên trong có thể nhìn ra tuế nguyệt dấu vết. Hừ hừ mẹ đu lạ, người an tĩnh như vậy, là muốn nhìn ta xuất thủ, cũng may đại thần quan trước mặt nói xấu ta, không cho đại tế ti gặp ta không có ý tứ, lần này ta cũng sẽ không xúc động ạ gù ạ đắc ý cười nói. Mẹn đu là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, ngươi suy nghĩ nhiều, ạ gù ạ, mặc kệ ngươi có hay không làm sai sự tình, đại tế ti đều khó có khả năng gặp ngươi. Các ngươi bở kỉn tộc dã tâm, đại tế ti khẳng định biết, lão nhân gia ông ta là sẽ không cho phép các ngươi thai hỏa man thần tử tôn. Diệp Phàm nghe nói như thế, mới đột nhiên nhớ tới, cái này hai đội nhân mã, giống như chính là bở kỉn cùng ổ gù nạ lương tộc một cái sùng bái xích hổ, một cái sùng bái thương lang. Nguyên lai là hai cái này lớn nhất đại bộ lạc, tới nơi này. Cái kia mẹ đu lạ, cũng là thiên đế tu vi, cùng ạ gù ạ lực lượng ngang nhau. Hừ, huynh trưởng ta hùng tài đại lược. Tất nhiên sẽ thay thế rơi này không chịu trách nhiệm vải sắt cắp nhĩ. Trở thành mới man vương. Các ngươi những này ổ gù nạ xài lang, cũng bởi vì vải sắt cắp nhĩ xuất thân các ngươi nhất tộc, lại muốn ủng hộ một cái không biết tung tích hơn nửa năm man vương. Các ngươi mới không xứng làm man thần tử tôn. Ạ gù ạ nổi giận mắng. Diệp Phàm nghe được thẳng như mày, nguyên lai man vương thật mất tích nửa năm đám gia hỏa này tựa hồ là vì để đại tế ti đồng ý, trọng tân tuyển cử man vương, mới đến đây bên trong cống lên đang lúc hai phe man tộc chiến sĩ lẫn nhau bắt đầu tranh phong tương đối thời điểm, bạch ngọc cầu một bên khác, đột nhiên kim quang lấp loài dưới. Một tên đầu đội kim sắc mũ cao, thân thể mặc đồ trắng mang theo đại lượng man hoàng phủ văn trường bào. Nhìn thanh tú bạch tịnh nam tử, đi đến cầu trung gian. Nhìn thấy xuất hiện người, hai bên man tộc các chiến sĩ nhao nhao quỳ xuống, mắt lộ ra thành kính chi sắc. Bái kiến đại thần quan. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, hắn đều không nhìn ra cái này đại thần quan là thế nào xuất hiện. Cái này thần điện cấm chế phòng ngự, quả nhiên huyền diệu, may mắn hắn không co xông vào, không phải vậy khả năng ra đại sự. Đều đứng lên đi, đại thần quan mới mở miệng. Thanh âm nhỏ ngán cực giống nữ nhân. Diệp Phàm tâm lý một trận dị dạng, nguyên lai là cái thái giám khó trách đều không giống man nhân, như thế tuấn tú. À gù à sau khi đứng dậy, một mặt cười nịnh nói, đại thần quan. Đại tế ti rốt cục chịu gặp ta sao? Đại thần quan. Bờ kỉn tộc muốn thai họa thảo nguyên. Xin cho ta gặp đại tế ti nói rõ chân tướng. Mẹ đu là một mặt nghiêm nghị nói. Các ngươi không cần tranh luận, đại thần quan một mặt lạnh nhạt. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi 7 ngày, đại tế ti cũng là nghị sâu tính kỹ, mới làm quyết định. Lần này, Pastor đại tế ti không có ý định tiếp thu bất luận cái gì cống phẩm, nhưng hắn nguyện ý gặp nơi này tùy ý một người chỉ cần thỏa mãn hắn điều kiện. Nghe xong lời này, ạ gù ạ cùng mẹ đủ lạ vội hỏi, điều kiện gì? Đại thần quan mỉm cười, các ngươi ý đồ đến, là muốn quyết định man vương nhân tuyển, mà man vương sinh ra, là dựa vào cổ lao rất đấu đến quyết định. Các ngươi muốn hướng đại tế ti trình bày các ngươi ý nghĩ, này ngay ở chỗ này tiến hành rất đấu đi, cuối cùng thủ thắng người, ta sẽ dẫn hắn gặp mặt đại tế ti. À gù à nghe xong, nhất thời sắc mặt vui vẻ, mà một bên khác mẹ đú lạ, thì ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Ha ha! Không hổ là Pasteur đại tế ti. Phương pháp này tốt. Ta đồng ý. À gù à hưng phấn cười, miệt nhưng mắt nhìn mẹ đù lạ. Mẹ đù lạ sau lưng, một tên tuổi trẻ ổ gù nạ trắng hán, tiến lên phía trước nói, tộc trưởng, nếu không để cho ta dứt đấu không dựa vào tu vi, chỉ dựa vào thân thể, ta không sợ hắn ạ gù ạ. Không mẹ đù lạ khoát khoát tay, coi như không dựa vào tu vi, các ngươi cùng ạ gù ạ còn có khoảng cách. Vì Thảo Nguyên, vì Man Vương, vì ổ gù nạ, ta hôm nay liều mạng già, cũng phải ngăn cản ạ gù ạ. Mẹ đù lạ. Đừng nói nhảm. Nơi này có tư cách dứt đấu tranh đoạt thứ nhất, liền hai chúng ta, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ạ gù ạ hất lên trên người mình ra lông áo choàng, không kịp chờ đợi nói. Đang lúc này, một thanh âm đột ngột truyền vào mỗi người lỗ tai. Không có ý tứ nếu là hiện trường tùy ý một người, kia chính là ta cũng có thể tham gia dứt đấu, đúng không? Ạ gù ạ cùng mẹ đù lạ chờ thêm bách man tộc chiến sĩ. Nhao nhao nhìn về phía thấp bọn họ một đầu người nhỏ bé, biểu lộ từng cái rất là cổ quái. Nhìn lấy chính nhấc tay phát biểu Diệp Phàm, một đám man nhân rốt cục nhịn không được, tất cả đều hống cười rộ lên.